Lưu Khắc lắc đầu liên tục, không có không có, Giang Thành nếu là thật sự sai lầm, ta đã sớm báo lên, tìm người hai cũng vô dụng thôi. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp cũng là kịp phản ứng. Thật đúng là dạng này. Vương Mập Mạp càng là càng khái, quả nhiên, nhân vật chính tâm tính không được a, ta còn tưởng rằng vừa trở về, ta liền muốn cứu vớt thế giới cùng toàn thành phụ nữ đồng bào. Chu Vân đẹp mắt trợn mắt chừng một cái, hai người làm sao đi Trấn Quốc học viện vẫn là cái này đức hạnh. Đây là của chúng ta tín ngưỡng, sẽ không tùy tiện cải biến. Trần Diệp lẽ thẳng khí hùng. Chu Vân cũng không có phản bác. Nàng vốn là biết hai người tính cách như thế, cũng không có sinh khí, chỉ là mượn cớ nói sang chuyện khác. Lưu Khắc cũng là vội vàng nói, đi thôi, ta chuẩn bị cho các ngươi tiếp phong yến, chúng ta cùng đi. Trần Diệp hai người gật đầu, đi theo rời đi nhà ga. Lưu Khắc lái xe mang theo mấy người cùng một chỗ tiến về Giang Thành nổi danh nhất Thịnh Sông quán rượu. Ai nghĩ, bọn hắn vừa đem xe ngừng tốt, bảo an chạy tới hỏi, không có ý tứ mấy vị, xin hỏi các ngươi là tham gia yến hội khách nhân sao? Cho mời tiếp sao? Lưu Khắc sững sờ, yến hội? Không đúng vậy a, ta ở chỗ này định một cái gian phòng. Vậy liền xin lỗi, chúng ta tiếp vào thông tri, hôm nay quán rượu bị đặt bao hết. Chúng ta nơi này chỉ có thể tiếp đãi tham gia yến hội khách nhân, đối với những nhân viên khác, tha thứ không chiêu đãi. Bảo an khách khách khí khí giải thích nói. Lưu Khắc sắc mặt khó coi, có thể ta đã đặt trước tốt. Đinh. Lưu Khắc điện thoại di động kêu lên. Hắn cầm lên xem xét, là lui khoản tới sổ tin tức. Tiền kia còn nhiều thêm 1/3, hiển nhiên là bồi thường. Lưu Khắc thấy thế, trong mắt nộ khí càng tăng lên. Nhưng hắn vẫn là đè ép nộ khí, trầm giọng hỏi, ta có thể hỏi một chút, là ai đặt bao hết sao? Nghe nói là tiền ra. Bảo an cũng không nguyện ý đắc tội với người, cho nên nhỏ giải thích rõ một câu. Lưu Khắc trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc, tay nắm chặt tay lái. Bên cạnh Chu Vân nắm tay nhẹ nhàng khoác lên trên cổ tay của hắn, sau đó khẽ lắc đầu. Lưu Khắc nhìn xem thê tử cái kia xinh đẹp gương mặt, nộ khí chậm rãi giảm bớt một chút. Sau đó, hắn mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, đối chỗ ngồi phía sau Trần Diệp hai người nói ra, không có chuyện, ta mang các ngươi đi một nhà danh tiếng lâu năm ăn. Ăn cơm nha, ăn không phải mặt mũi, mà là ăn ngon. Chúng ta đi người ra lão kia danh tiếng, tuyệt đối sắc hương vị đều đủ. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp không nói chuyện, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Lưu Khắc vô ý thức thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ gặp tại cửa tiểu điếm, một đám học sinh mặc đồng phục, tay nâng hoa tươi, có còn dơ hành phi. Cầm đầu là mấy cái nữ sinh xinh đẹp, riêng phần mình cầm một cái vòng hoa. Tất cả học sinh trên mặt đều tràn đầy chờ mong cùng vẻ hưng phấn, không ngừng đồ lót chuồng nhìn quanh hướng nơi xa, rõ ràng là đang đợi người nào đến. Mấy người đều là không kém giác tình giả, tự nhiên có thể nhìn thấy hành phi bên trên viết chữ. Nhiệt liệt hoan nghênh Tiền Khôn đồng học vinh quy quê cũ. Lưu Khắc nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách ta muốn những học sinh này đến, bọn hắn đều kiếm cớ chối từ. Nguyên lai là bị kéo tới đón tiếp Tiền Khôn. Không đợi trên xe mấy người làm nhiều phản ứng, trên bầu trời truyền đến to lớn cánh quạt thanh âm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ trên bầu trời rơi xuống trước tiểu điểm vương. Sau đó, toàn thân áo trắng Tiền Khôn từ trên máy bay vẻ mặt tươi cười đi xuống. Những học sinh kia thấy thế, lập tức reo hò một tiếng, xông lên trước tặng hoa. Bên cạnh còn có người vặn ra màu pháo, giải lụa màu phun đầy trời đều là. Càng có một đầu thảm đỏ từ khách sạn cửa đại sảnh, một mực trải ra Tiền Khôn dưới chân. Sau đó, một đám người từ trong tiểu điểm đi tới. Cầm đầu chính là Triệu Đông Lai. Hắn đi theo phía sau thì là Giang Thành trấn tà đội. Mà tại trấn tà đội đằng sau thì là càng nhiều mặc hoa phục phú hảo. Những cái kia tất cả đều là Giang Thành người có mặt mũi nhóm. Lúc này, tất cả mọi người đều tiếu dung tràn đầy, đi tới Tiền Khôn trước mặt. Triệu Đông Lai càng lớn tiếng nói, hoan nghênh Tiền Khôn đồng học vinh quy quê cũ, hôm nay ta đặc địa ở đây thiết tiến, mời toàn thành quyền quý đến vì ngươi bày tiệc mời khách. Soạn. Tất cả mọi người đang vỗ tay. Tiền Khôn nụ cười trên mặt càng hơn, phảng phất đã trở thành chiến thần, đúng là ngạo nghệ đối với đám người phất phất tay. Cái kia vinh mặt hất hàm sai khiến tư thái, không chút nào che lấp. Nhưng mọi người cũng là nghe hắn, tất cả đều thật ngậm miệng lại, dừng lại vỗ tay, nhìn xem Tiền Khôn. Rất cảm tạ các vị đối nhiệt tình của ta chiêu đãi, ta Tiền Khôn ngày sau trở thành chiến thần, nhất định sẽ không quên Giang Thành các vị. Tiền Khôn thả ra hào ngôn, lại lẽ thẳng khí hùng. Chiến thần chi vị, giống như có lẽ đã dễ như trở bàn tay. Triệu Đông Lai đám người không có phản bác, mà là càng thêm nhiệt liệt vỗ tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trần Diệp ngồi trên xe, nhìn xem Tiền Khôn bị vây quanh đi hướng khách sạn đại sảnh, không khỏi cảm khái, Vương Mập Mạp, ngươi xem một chút người ta, cha ngươi làm sao lại không tốn tiền làm chọn người tới đón chúng ta đâu? Ta mẹ nó nào biết được Tiền Khôn không biết xấu hổ như vậy. Phải biết ta trở về trước, còn cố ý căn dặn cha ta, đừng làm rộn ra cái gì động tĩnh lớn. Bằng không thì đến lúc đó người ta còn tưởng rằng ta không phải trở về trợ giúp, mà là trở lại đón quản nơi này. Sớm biết Tiền Khôn dạng này, ta mẹ nó trực tiếp làm cái máy bay xoay quanh Giang Thành trên không, tuần hoàn phát ra ta trở về tin tức. Vương Mập Mạp rất là khó chịu. Lưu Khắc tại kính chiếu hậu bên trong nhìn xem hai người, ánh mắt ôn hòa. Hắn biết rõ, Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp nhìn như cười đùa tí tưởng, nhưng thật ra là đem trách nhiệm từ chối đến Tiền Khôn dùng tiền mua mặt mũi trong chuyện này, để hắn không đến mức bởi vì tiếp đãi quy mô quá nhỏ mà xấu hổ. Chương 108, toàn thành tuyên truyền. Tốt, chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi. Lưu Khắc phát động xe, dự định mang theo mấy người rời đi. Có thể hắn đang muốn đi, đã thấy nơi xa Triệu Đông Lai làm bộ vô tình thấy được bên này. Triệu Đông Lai trên mặt lộ ra muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả vẻ kinh ngạc, lao lưu. Ngươi làm sao tại cái này? Nha, trên xe hai vị này không phải Trần Diệp cùng Vương An Sơn sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi không có trở về đâu, làm sao ngay cả chút động tĩnh đều không có. Triệu Đông Lai cố ý lớn tiếng tuyên dương, đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhất là Tiền Khôn, càng là bỗng nhiên quay đầu xem ra, hai mắt gắt gao khóa chặt Trần Diệp ở tại xe. Lưu Khắc thấy thế, cũng biết mình không thể không xuống xe. Nhưng ngay tại hắn muốn mặt lạnh lấy xuống xe cùng Triệu Đông Lai qua loa đổi câu thời điểm, Trần Diệp lại hạ xuống cửa sổ xe, ra vẻ kinh ngạc, "À, không phải ngươi Triệu Đông Lai mời chúng ta tham gia yến hội sao? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm, kỳ thật ngươi chỉ mời Tiền Khôn chiến thần tự mình sao?" "À, ta hiểu được, ta cùng Vương An Sơn đều còn không phải chiến thần, không có tư cách tham gia các ngươi yến hội." Nghe nói như thế, Triệu Đông Lai sắc mặt cứng đờ. Hắn vốn là muốn chào phúng Trần Diệp mấy người không có mặt bài, ngay cả cái người tiếp đãi đều không có. Nhưng bây giờ Trần Diệp dạng này trước mặt mọi người phản đối, cái này khiến hắn nói thế nào? Chẳng lẽ hắn thật muốn trước mặt mọi người thừa nhận, tự mình mời toàn thành quyền quý, chỉ là vì nên đón Tiền Khôn tự mình? Phải biết, Trần Diệp cùng Vương An Sơn thiên phú, cũng là không kém gì Tiền Khôn. Đến lúc đó để ngoại nhân biết, thấy thế nào hắn? Càng chết là, Trần Diệp mở miệng một tiếng Tiền Khôn chiến thần. Tiền Khôn nếu thật là chiến thần, còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác hắn không phải, cho nên xưng hô này liền biến thành trào phúng Tiền Khôn không biết trời cao đất rộng, tùy ý phô trương hàng nghĩa. Triệu Đông Lai trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, đứng tại cái kia mở không nổi miệng, theo không kịp trượt, kia là tương đối khó chịu. Cái khác tân khách cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn quỷ liếm Tiền Khôn, thế nhưng không nguyện ý đắc tội Trần Diệp a. Dù sao Trần Diệp hậu trường cũng không yếu đâu. Nhưng tại trận người nhà họ Tiền, liền không có khách khí như thế. Phụ thân của Tiền Khôn, Tiền Chính Minh cười lạnh nói, thật sự là chẳng biết xấu hổ a, chúng ta lúc nào mời ngươi rồi? Đây là mọi người vì nhi tử ta làm tiếp phong yến, hai người các ngươi có tư cách gì tham gia? Có bản lĩnh liền lấy ra thiếp mời đến, chứng minh chúng ta mời qua ngươi. Trần Diệp cười tủm tỉm xuống xe, nói ra, kia chính là ta nhớ lầm, các ngươi xác thực không có mời ta hai. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi làm rất đúng, dù sao chúng ta mới rời khỏi bao lâu a. Nói là vinh quy quê cũ, đúng là có chút nói ngoa. Như thật như vậy phô trương lãng phí nên đón hai ta, xác thực quá mức. Tiền Khôn sắc mặt lạnh lùng, Trần Diệp, không nghĩ tới lâu như vậy, ngươi vẫn là như thế phế vật, chỉ dám múa mép khua môi. Ngươi nói chúng ta đây là phô trương lãng phí, tại sao không nói các ngươi ước ao ghen tị đâu? Chúng ta trả nổi tiền làm như vậy, cũng có người nguyện ý nên đón chúng ta, có bản lĩnh ngươi cũng tới à? Trần Diệp nhíu mày, dạng này có thể chứ? Sẽ không quá phách lối sao? Tiền Khôn niệm ai, phách lối cũng là muốn có bản lĩnh, ngươi có sao? Kẹt kẹt. Vương Mập Mạp từ trong xe xuống tới, đối trong điện thoại nói ra, đúng, cha, ngươi liền chiếu ta nói làm, chú ý 10 khung máy bay, toàn thành vờn quanh tuyên truyền, liền nói cấp độ SSS thiên tài vinh quy quê cũ, nhất định phải cam đoan giang thành trong ngoài toàn cũng nghe được. Nghe nói như thế, Tiền Khôn sắc mặt chỉ trệ. Triệu Đông Lai mấy người cũng là biểu lộ không đúng. Bọn hắn vậy mà quên đi, Vương An Sơn trong nhà cũng là có tiền. Người ta muốn phô trương, so nơi này cũng sẽ không quá kém. Nhưng Tiền Khôn vẫn là cười lạnh một tiếng, toàn thành tuyên truyền. Thật là một cái đồ con lợn. Bây giờ Tây Bắc địa khu ẩn nút không biết bao nhiêu bí cảnh quái vật, tà giáo đồ thậm chí là thế lực ngoại quốc. Ngươi dạng này tuyên truyền cho các ngươi trở về, tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Đến lúc đó bọn hắn cùng đi ám sát ngươi, nhìn các ngươi muốn tránh cũng không được thời điểm, sẽ làm sao khóc. Tiền Chính Minh cũng là nhãn tình sáng lên, đúng a? Triệu Đông Lai nghe vậy, càng là nhân cơ hội đuổi theo, thở dài một tiếng, Trần Diệp, ngươi thật sự là quá không hiểu chuyện. Chúng ta mặc dù cũng công khai nên đón, nhưng cuối cùng phô trương hạn chế tại khách sạn bên này. Thế nhưng là các ngươi cứ như vậy, không thể nghi ngờ là thông chi giang thành trong ngoài địch nhân, các ngươi đến. Các ngươi biết dạng này sẽ cho trấn tà đội tạo thành bao lớn áp lực sao? Mà lại các ngươi đây cũng là tìm phiền toái cho mình. Đến lúc đó những tên kia nghe xong, tuyệt đối tất cả đều đến đâm giết các ngươi hai cái này cái gọi là thiên tài. Tất cả mọi người là đau lòng nhức óc bộ dáng. Thậm chí, có phú hào ngay cả Lưu Khắc cũng chào phúng lên, Lưu hiệu trưởng, đây là ngươi dạy dỗ học sinh. Thật là ưa thích tự tìm phiền toái ngu xuẩn. Lưu Khắc bị chào phúng tức giận, nhưng cũng không có cách. Hắn chỉ có thể đè lại hòa khí, thấp giọng hỏi Tham Vương Mập Mạp, có thể rút về cái kia máy bay tuyên truyền sao? Chỉ sợ là không còn kịp rồi. Vương Mập Mạp thở dài một tiếng, sau đó nói với Triệu Đông Lai, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ cho các ngươi tạo thành áp lực, dù sao ta cũng là tốt bụng, giúp các ngươi tuyên truyền một chút. Triệu Đông Lai cười lạnh, hiện đang nói xin lỗi còn có ích lợi gì, ngươi? Ai? Ngươi nói cái gì? Sau một khắc, 10 chiếc dùng để tuyên truyền máy bay xuất hiện trong tầm mắt mọi người trên không. Trên máy bay chứa chuyên môn dùng để tuyên truyền to lớn loa phóng thanh. Cái kia âm thanh lớn vang vọng toàn thành. Nhiệt liệt hoan nghênh ma đô đệ nhất thiên tài, cấp độ SSS Tiền Khôn đồng học vinh quy quê cũ, trợ giúp trấn tà đội đối kháng ngoại địch, cũng tại thịnh sông quán rượu dùng cơm. Nhiệt liệt hoan nghênh ma đô đệ nhất thiên tài, cấp độ SSS Tiền Khôn đồng học vinh quy quê cũ, trợ giúp trấn tà đội đối kháng ngoại địch, cũng tại thịnh sông quán rượu dùng cơm. Nhiệt liệt hoan nghênh ma đô đệ nhất thiên tài, cấp độ SSS Tiền Khôn đồng học vinh quy quê cũ, trợ giúp trấn tà đội đối kháng ngoại địch, cũng tại thịnh sông quán rượu dùng cơm. 10 khung máy bay, không gián đoạn giữa trời tuyên truyền. Ở đây tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này, bọn hắn rất muốn hỏi hỏi, ai mẹ nó có thể giải thích một chút, vì cái gì cái này máy bay là dùng đến tuyên truyền Tiền Khôn a? Nhất là vừa rồi chào phúng Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp Triệu Đông Lai đám người, càng là sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Bọn hắn vừa rồi đùa cợt người ta nửa ngày, thật không nghĩ đến, hai cái này cháu trai lại là giá cao thuê máy bay, tuyên truyền tiền không trở về rồi. Con mẹ nó trực tiếp hắn trước mắt vị trí. Lần này, liền xem như những địch nhân kia đảo ba thước đất giấu đi, đoán chừng cũng có thể nghe được tiền khôn đến tin tức. Bọn hắn đều không cần qua đầu óc, liền có thể nghĩ đến. Sau đó trong khoảng thời gian này, tiền khôn tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đoán chừng tất cả địch nhân đều sẽ khóa chặt hắn. Các ngươi mẹ nhà hắn muốn chết sao? Tiền khôn rõ ràng chính mình lại bị chơi xỏ, điên cuồng gào thét. Hắn trực tiếp liền muốn vọt qua đến, đối Trần Diệp hai người động thủ. Nhưng Triệu Đông Lai liền tranh thủ hắn ngăn lại, thấp giọng nói, hiện tại động thủ, chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, mà lại trước mắt bao người, ngươi cũng không có khả năng thật đối với hắn làm cái gì. Tiền khôn hai mắt xích hồng, gầm nhẹ nói, chẳng lẽ liền muốn để cho ta cố nén bị bọn hắn đùa nghịch xỉ nhục sao? Ta không cam tâm. Chương 109, nhà cảm giác. Mặc kệ Tiền khôn làm sao táo bạo, muốn cùng Trần Diệp trực tiếp xuất thủ. Nhưng Triệu Đông Lai gắt gao khống chế lại hắn, vẫn là cưỡng ép đem người mang đi. Dù sao chuyện này đã toàn thành tuyên truyền, nếu ngươi không đi, liền thật sự có khả năng bị người để mắt tới. Hết thảy, dẹp an toàn là điều kiện tiên quyết. Huống chi, Triệu Đông Lai đối Tiền Khôn có lòng tin. Hắn muốn đánh phế Trần Diệp còn không đơn giản sao? Nhưng trước mắt bao người, Tiền Khôn thật muốn đem Trần Diệp phế đi. Đầu tiên chấp pháp bộ bên kia liền không thể nào nói nổi, cho nên phải nhịn. Trước nhận đến chung quanh không có nhiều người như vậy thời điểm lại nói. Triệu Đông Lai lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Diệp, sau đó kéo mạnh lấy Tiền Khôn rời đi. Cái khác phú hào xem xét, cũng là do dự. Đến cùng là đi vẫn là không đi a? Trần Diệp đối hiệu trưởng Lưu Khắc nói ra, lão sư, chúng ta cũng đi thôi. Lưu Khắc cố gắng thu liễm lấy hạ giận tiêu dung, đi, lão sư mang các người đi ăn được ăn. Mắt thấy Trần Diệp mấy người lên xe cũng đi. Các phú hào rốt cuộc minh bạch lưu lại toàn không có ý nghĩa. Dứt khoát, cũng tất cả đều rời đi. Chỉ còn lại quán rượu bảo an cùng xếp hàng hoan nghênh các học sinh, mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết làm sao. Các loại xe chạy ra khỏi đi thật xa. Trên xe Chu Vân lúc này mới ôn nhu nói ra, Trần Diệp, An Sơn, vừa rồi mặc dù xem như chút giận, nhưng hai người các ngươi cũng coi là triệt để đoạn tuyệt với Triệu Đông Lai, nơi này xem như địa bàn của hắn, hắn chỉ sợ sẽ không quá để các ngươi tốt hơn. Vương An Sơn không quan trọng, chỉ cần ta không có đạo đức, hắn liền vô pháp đạo đức bắt cóc ta, chỉ cần ta không muốn mặt, hắn chẳng lẽ còn có thể ngạnh bức ta làm việc. Lưu Khắc cùng Chu Vân sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn đã hiểu, Vương An Sơn đây là muốn tìm một chỗ co đầu rút cổ không ra a. Bất quá cũng thế, thật làm như vậy, quả thật có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Lại sau đó, Trấn Quốc học viện cũng nhiều lắm thì nhỏ trừng phạt một phen. Trần Diệp lại tự tin nói, yên tâm, lần này ta tới, liền là hướng về phía diệt tiền khôn tới, bọn hắn tìm ta phiền phức còn tốt hơn đâu, vậy ta không thì càng có viện cớ sao? Lưu Khắc sắc mặt run lên, cau mày nói, ngươi cùng Tiền Khôn đã đến loại trình độ này sao? Theo lý mà nói đâu, từ góc độ của ta, là không có quá lớn tất yếu không chết không thôi. Nhưng ta đã để Tiền Khôn mất mặt tốt nhiều lần, mà lại thái độ của hắn cũng rất rõ ràng à. Lưu Khắc trầm mặc không nói. Vừa rồi Tiền Khôn biểu hiện ra sắc ý, có thể nói là dị thường rõ ràng. Hắn lại không đốc, làm sao có thể không cảm ứng được? Bên cạnh Chu Vân thì là nhịn không được hỏi, kỳ thật chuyện này là Phương Chiến Thần sai, hai người cũng không tính có thâm cửu đại hận gì à? Trần Diệp đúng vai, đúng dịp, thật là có. Lúc trước hắn tại thao trường dùng bất tử băng hoàng trang bức thời điểm, để cho ta linh kèm chút không cách nào thức tỉnh. Nghe nói như thế, Chu Vân lập tức không nói. Nàng rất rõ ràng, ở thời đại này, nếu như không cách nào thức tỉnh linh là cỡ nào hỏng bét hạ tràng. Nhất là Trần Diệp linh còn như thế cường hãn, đoạt người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Cái kia hủy người tiền đồ đâu? Tự nhiên là huyết hải thâm cửu. Lưu Khắc cũng là thở dài, chuyện này đúng là Tiền Khôn sai, lúc ấy chịu ảnh hưởng học sinh kỳ thật không ít, thậm chí còn có người lưu lại mãi mãi bệnh căn, chỉ là ai? Được rồi. Lưu Khắc rất rõ ràng, loại sự tình này nói không rõ. Dứt khoát, hắn cũng không khuyên giải. Dù sao hai người đã thành thủ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Rất nhanh, một đoàn người đi vào một nhà lão tiệm cơm. Chủ cửa hàng là cái hiền lành lão giả, thân mặc tạp dề, trên mặt luôn luôn treo thỏa mãn lại ấm áp tiêu dung. Trần Diệp mấy người nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy sinh hoạt đều ôn nhu rất nhiều. Lưu Khắc nhìn xem chủ cửa hàng, cười nói, "Từ đại ca, ta lại tới. Mau mời tiến." Lão giả lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng mời. Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, cũng liền 20 bình khoảng chừng. Trong tiệm bày biện 6 bàn lớn, đều sáng bóng sạch sẽ vô cùng. Theo lý thuyết, loại thành thị này nơi hẻo lánh bên trong cửa hàng nhỏ, hẳn là con muỗi thích nhất địa phương. Nhưng trong tiệm này vậy mà không có bất kỳ cái gì con muỗi, lại còn có một loại mùi thơm nhàn nhạt. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp không khỏi có chút hiếu kỳ. Lưu Khắc thấy thế, giải thích nói, "Đừng nhìn cửa hàng này nhỏ, nhưng lão bản thế nhưng là đại sư cấp chủ nghệ, không biết bao nhiêu quán rượu chủ quán cơm đoạt bể đầu, đều không thể mời hắn rời núi đâu." Chủ cửa hàng vội vàng khoát tay, "Những năm này ngươi tới một lần nói khoác ta một lần, hiện tại còn làm lấy hài tử như thế hồ liệt liệt. Nhanh lên ngồi xuống đi, nhìn xem menu, ta đi cấp các ngươi pha ấm trà." Nhìn xem chủ cửa hàng cười tủm tỉm rời đi, Lưu Khắc lúc này mới mang theo Trần Diệp bọn hắn ngồi xuống. Menu bên trên đồ ăn ngược lại là cũng đơn giản, đều là một chút đồ ăn thường ngày. Bên cạnh Lưu Khắc tùy ý điểm hai cái, sau đó buông xuống đồ ăn đơn nói ra, cái này chủ tiệm trước kia là đầu bếp nổi danh, về sau tại khách sạn ngốc án, trở lại chúng ta bên này dưỡng lão. Chớ nhìn hắn tựa hồ rất phổ thông, nhưng linh thế nhưng là hiếm thấy hệ phụ trợ gia vị bình. Hắn linh, có thể sinh ra kỳ lạ gia vị, giúp người khôi phục khí huyết, đồng thời tăng lên đồ ăn mỹ vị. Lúc trước vừa trở lại Giang Thành thời điểm, không biết bao nhiêu người ra giá tiền rất lớn mời hắn đâu. Lưu Khắc cười giải thích nói. Trần Diệp giật mình, chính muốn nói chuyện, Cường Đại Linh Giác lại nhắc nhở hắn có người đang dòm ngó từ mình. Trần Diệp lập tức quay đầu nhìn lại, đã thấy là cửa hàng nội bộ có một cái thông hướng tầng 2 thang lầu. Thang lầu chỗ ngoặt nơi đó, đang có một cái rim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài, nhô đầu ra, chớp một đôi mắt to sáng ngời xem bọn hắn. Tiểu nữ hài nhìn thấy mình bị phát hiện, lập tức hốt hoảng rút đầu về. Trần Diệp cười cười, hỏi, hiệu trưởng, lão bản này còn có đứa bé. Lưu Khắc quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thang lầu, hạ giọng, kia là cháu gái của hắn, con của hắn cùng con dâu đi bí cảnh nhặt ve chai thời điểm, bị quái vật giết, chỉ còn hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Trần Diệp khẽ lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Chu Vân thì là nói ra, ta đi xem một chút đứa bé kia. Nàng hiển nhiên là đối với nơi này quen thuộc, cho nên trực tiếp lên lầu. Không bao lâu, Chu Vân dẫn cô bé kia xuống tới. Tiểu nữ hải có chút nhát gan, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Trần Diệp bọn hắn, thậm chí còn hướng Chu Vân một cặp đùi đẹp đằng sau né tránh. Vương An Sơn cười đùa tí từng nói, lão Trần, nhìn ngươi quá xấu, đem hải tử đều hù dọa. A, ta xem là ngươi mập đến đứa nhỏ này. Trần Diệp chế giễu lại. Tiểu nữ hải tránh sau lưng Chu Vân, vụng trộm nhìn xem hai người đấu võ mồm. Lúc này, chủ tiệm mang theo ấm trà đi tới, nói ra, Nini, gọi người sao? Ra ra nãi nãi tốt, hai vị thúc thúc tốt. Nini rất nhỏ giọng nói. Trần Diệp nhìn thấy toàn chi mưa đạn bắn ra tới. Nha đầu này có rất nhỏ bệnh tự kỷ. Chủ tiệm ôn nhu sờ lên tiểu nữ hài đầu. Tiểu nữ hài thì là hít mắt, cười mười phần thuần chân, hiển nhiên rất hưởng thụ. Cái này hai ông cháu nhìn bên cạnh mấy người chợt cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhất là Trần Diệp, càng là ở cái thế giới này khó được cảm nhận được nhà ấm áp. Mặc dù nhưng quán ăn nhỏ này chỉ có hai ông cháu, nhưng chắc hẳn sinh hoạt sẽ rất vui vẻ à. Nhà cảm giác ra. Trần Diệp trong lúc nhất thời lại có chút hâm mộ. Chủ tiệm nấu cơm tốc độ rất nhanh. Tiểu nữ hài rất hiểu chuyện, mắt thấy chủ tiệm bận rộn, lập tức chạy đi qua hỗ trợ. Nàng vóc dáng thấp, khí lực nhỏ, không có biện pháp giúp bận bịu bưng thức ăn, liền cho cầm chén đũa loại hình. Một chuyến lội, chạy rất là vui sướng cùng tần củ, giống con nhỏ ong mật, mười phần khoái hoạt. Trần Diệp mấy người nhìn xem tiểu cô nương bím tóc sừng dê một lay một cái, cũng không nhịn được lộ ra tiểu dung. Nhất là cái kia đồ ăn sắc thực sắc hương vị đều đủ, càng làm cho Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp khẩu vị mở rộng. Các loại ăn uống no đủ về sau, Lưu Khắc phải trả tiền, chủ tiệm chết sống không thu. Còn cố gắng nhét cho Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp một người một chén tự mình làm sốt ô mai. Chương 110, cực hạn phẫn nộ. Trần Diệp hai người uống vào sốt ô mai, đi trấn tà đội báo đến. Đây là quy định, nhất định phải chấp hành. Giang Thành trấn tà đội, tại trung tâm chợ một tòa đại lâu nội bộ. Cao ốc mặc dù không cao, chỉ có 7-8 tầng khoảng trường. Nhưng so sánh tổng bộ cái kia thôn trang nhỏ thức căn cứ, bên này rõ ràng muốn càng cao hơn lớn hơn một chút. Trấn tà đội cái kia ba chữ to, liền treo trên cửa. Trần Diệp đi vào đại sảnh thời điểm, phát hiện bên này lui tới rất nhiều người. Có người mặc lấy trấn tà đội chế phục nhân viên công tác, cũng có mặc các loại đặc chế chiến đấu phục ngoại lai nhân viên. Bởi vì trấn tà đội cũng sẽ truyền ra ngoài nhiệm vụ, càng sẽ tiếp nhận các loại nhiệm vụ tuyên bố cùng đảm bảo. Lại thêm hiện tại xem như đặc thù thời kỳ, cho nên nơi này có rất nhiều ngoại lai nhân viên cũng bình thường. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp trực tiếp đi vào một cái phụ trách tiếp đại nữ nhân viên công tác trước mặt. Mỹ nữ ngươi tốt, chúng ta là Đế đô Trấn Quốc Học viện phái tới trợ giúp học sinh, đặc địa đến báo danh. Trần Diệp đem tự mình cùng Vương Mập Mạp chứng minh đưa tới. Cái kia nhân viên công tác mỉm cười tiếp nhận chứng minh. Nhưng các loại nhìn thoáng qua thân phận của hai người tin tức về sau, sắc mặt có chút phát sinh biến hóa. Lập tức, nàng đem chứng minh đưa vào trong máy vi tính, nói ra, hiện tại muốn đối với các ngươi sai khiến nhiệm vụ. Mời tiến về khu Đông Thành chấp hành tuần tra nhiệm vụ, như có tình huống đặc biệt, mời kịp thời báo cáo. Nói xong, nữ nhân viên công tác còn đưa qua hai cái bộ đàm. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp liếc nhau. Cái này vừa báo đến liền có nhiệm vụ, hơn nữa còn là tuần tra nhiệm vụ. Mỹ nữ, ngươi không có lầm đúng không? Chúng ta chỉ là học sinh, là đến tham dự trợ giúp, cũng không phải tới làm thường phục tuần tra. Vương Mập Mạp lập tức nói. Nữ nhân viên công tác giải thích nói, chuyện của các ngươi ta không rõ ràng, ta chỉ là chiếu trương làm việc, hệ thống này an bài chính là như vậy. Ta xem một chút máy tính. Trần Diệp trực tiếp đem màn hình quay lại. Nữ nhân viên công tác hoảng hốt, vội vàng muốn hoán đổi giao diện, lại chưa kịp. Chỉ gặp trên màn hình, còn dừng lại tại 4399 trò chơi nhỏ giao diện. Trần Diệp giơ ngón tay cái lên, cái này yêu thích không tệ, ta cũng thích chơi đùa. Nữ nhân viên công tác hốt hoảng lui ra phía sau, ta không có lừa các ngươi, đây quả thật là an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Vương Méo Tử An phủ nói, đừng sợ, chúng ta biết nhiệm vụ này khẳng định là chúng ta, sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nhìn xem Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp trên mặt đều treo ánh nắng tiêu dung. Nữ nhân viên công tác trong lòng bối rối cùng hoài nghi giảm bớt rất nhiều. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỗ lấy các ngươi là đáp ứng đón lấy nhiệm vụ này rồi. Đầu óc có ngâm mới tiết đâu. Vương Mập Mạp lẽ thẳng khí hùng. Trần Diệp cũng là đem máy tính cất kỹ, nói ra, ngươi đi nói cho Triệu Đông Lai, liền nói nhiệm vụ này lao tử không tiếp, đổi một cái tới. Nữ nhân viên công tác nhìn xem rõ ràng thái độ ấm áp, nhưng ngựa khí vô cùng kiên định hai người. Trong lòng lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trần Diệp mang theo Vương Mập Mạp quay người đi ra ngoài. Bọn hắn đưa tin thành công, không cần thiết lưu lại. Chỉ là các loại hai người vừa ra cửa, Triệu Đông Lai điện thoại liền đánh tới nữ nhân viên công tác bên người máy riêng bên trên. Cái kia nữ nhân viên công tác vội tiếp nghe, Triệu đội trưởng, hai người kia không tiếp thụ. Ta biết, bọn hắn khẳng định sẽ không tiếp nhận. Tại hồ sơ của bọn họ bên trên ghi vào không nghe chỉ huy lời bình, sau đó tiến hành toàn hệ thống thông báo phê bình. Triệu Đông Lai lạnh lùng nói. Nữ nhân viên công tác nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Chút chuyện nhỏ như vậy, khẳng định không đủ trình độ toàn hệ thống thông báo phê bình. Xem xét liền là cố ý trả đũa. Nhưng ngươi muốn báo thủ, tự mình bên trên không được sao? Nhất định phải để mình làm chim đầu đàn. Cái này về sau người ta gây chuyện, còn không tìm được trên đầu ta đến. Bất quá Triệu Đông Lai nghe được nữ nhân viên công tác thở dài, nhưng không khỏi tức giận nói, thế nào, ngươi đối mệnh lệnh của ta rất bất mãn? Không có, không có, ta cái này phải. Nữ nhân viên công tác giật mình, cuống quýt hoán đổi máy tính giao diện. Có thể đợi nàng thao tác thời điểm, lại phát hiện máy tính không nghe sai khiến. Nàng vô ý thức lung lay máy tính màn hình. Soạt. Màn hình trong nháy mắt biến thành một đống mảnh vỡ. Nữ nhân viên công tác sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch. Cái này, đây là uy hiếp sao? Các loại tại nguyên chỗ chần chờ một lát sau, nàng thu thập xong đồ vật của mình, trực tiếp cho mình chủ quản gọi điện thoại xin phép nghỉ. Chủ quản, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Ừm. Lúc này nghỉ ngơi. Hiện tại chính là dùng người thời điểm, như không cần thiết, không cho phép xin nghỉ phép. Chủ quản trong giọng nói tràn đầy không vui. Nữ nhân viên công tác run giọng nói, ta nhất định phải xin phép nghỉ, mà lại rất khẩn cấp, bởi vì ta xin. Chán. Mời chính là nghỉ sinh. Chủ quản kinh ngạc, ngươi trường nào thì mang thai? Ngày mai. Nữ nhân viên công tác kiên định nói. Trần Diệp từ trấn Tà đội trụ sở sau khi đi ra, đứng tại trên đường cái buồn bực ngắn ngẩm. Mập mạp, chúng ta đi cái nào a? Vương Mập Mạp lập tức nói, đương nhiên là ai về nhà nấy, dù sao ta sẽ không đi làm nhiệm vụ. Trần Diệp cảm khái, ta ngược lại thật ra nghĩ muốn đi làm, nhưng đoán chừng công lao chuyện lớn ít nhiệm vụ, đều sẽ rơi vào tiền khôn trên thân. Vương Mập Mạp rất là kinh ngạc, ngươi lại còn có như thế cần cù thời điểm, vậy mà thật muốn làm nhiệm vụ. Chủ yếu là ta vừa tu luyện một tháng, bức thiết muốn tìm một chỗ thăm dò một chút thực lực của ta. Trần Diệp buông tay. Ngay tại hai người nghiên cứu nên đi chỗ nào thời điểm, Trần Diệp bỗng nhiên nhận được hiệu trưởng Lưu Khắc điện thoại. Trong điện thoại, Lưu Khắc ngữ khí gấp rút, "Trần Diệp, ngươi đi lao đường bên kia nhìn xem, hắn giống như xảy ra chuyện." "Lao đường?" Trần Diệp kịp phản ứng, là trước kia ăn cơm cái kia tiệm cơm. "Mập mạp, đi." Trần Diệp nói một tiếng, sau đó đối điện thoại di động hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Khắc thương xúc nói, "Ta cũng không rõ lắm, chỉ là vừa mới nhận được điện thoại của hắn, trong điện thoại chỉ có ni ni tiếng khóc." Trần Diệp nghĩ đến cái kia rất nhỏ tự bế, nhưng lại hết sức đáng yêu bím tóc sừng dê nữ hải, tốc độ càng nhanh. "Mập mạp, chính ngươi đón xe, ta đi trước." Nghe nói như thế, Vương Mập Mạp vừa định hỏi Trần Diệp dự định làm sao vượt qua. Chỉ thấy Trần Diệp đống nhiên lăng không bay lên, cưỡi gió bay đi. Vương Mập Mạp không dám tin chừng to mắt. Tình huống như thế nào? Trần Diệp lúc nào sẽ bay? Kỹ năng này tự nhiên là Trần Diệp huyết mạch kỹ năng, Ngự Phong Thuật. Đây là đã sớm thức tỉnh huyết mạch kỹ năng. Trong một tháng này, Trần Diệp cùng Lục Thiên Tường đối chiến bên trong, không ngừng sử dụng cùng quen thuộc kỹ năng này, đã sớm vô cùng thuần thục. Lúc này hắn thi triển kỹ năng, một đạo vô hình gió nâng hắn, nhẹ nhõm bay lượn chân trời không nói, tốc độ còn nhanh chóng. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền biến mất tại Vương Mập Mạp trong tầm mắt. Trần Diệp thẳng đến tiệm cơm, một đường đi tới cái kia tiệm cơm. Vừa tới gần, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Trần Diệp mí mắt run lên, lập tức xông vào trong quán ăn. Vừa mới tiến đến, liền thấy trên mặt đất nằm một già một trẻ hai người. Bọn hắn tất cả đều nằm trong vũng máu. Cái kia lão điếm giải đã đổ một nơi thân một nẻo. Nini thì là tại gia gia hắn cách đó không xa, bị một cây cốt thứ đóng đinh trên mặt đất. Từ Nini nằm dạp trên mặt đất cái kia bỏ tư thế, cùng trên mặt nàng ngưng kết thống khổ vẻ tuyệt vọng, đó có thể thấy được nàng là sau chết, lại là đang nghĩ muốn đi tìm ra ra mình lúc bị ai dùng cốt thứ cho giết chết. Trần Diệp nhìn xem chết không nhắm mắt lao điếm dài, lại nhìn xem trước khi chết đều không thể đầu nhập ra ra ôm ấp Nini, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Rõ ràng ngay tại giữa trưa lúc lao điếm dài còn tại cho mình nấu cơm, Nini còn vui sướng chạy tới chạy lui hỗ trợ cầm chén đũa, còn cẩn thận từng ly từng tí hô tự mình một tiếng thúc thúc. Hai ông cháu cái kia không khí ấm áp cùng tiểu dung một mực tại Trần Diệp trong đầu xoay quanh, nhưng bây giờ lại trở thành hai cỗ thi thể lạnh lẽo. Từng đạo cuồng phong cùng lôi điện vây quanh Trần Diệp không ngừng xoay quanh. Hắn là thật giận đến cực hạn. Chương 111, Lưu Khắc chấn kinh, ngươi vậy mà có thể đè ép ta đánh. Trần Diệp mặt lạnh lấy, ánh mắt liếc nhìn tiệm cơm, nhất là cây kia cắm ở ni ni trên người cốt thứ. Toàn chi mưa đạn nhảy ra ngoài, kiểm tra vô hiệu. Trần Diệp nhíu mày, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh loại sự tình này. Toàn chi năng lực vậy mà mất hiệu lực. Đây có phải hay không là nói rõ thực lực của đối phương xa cao hơn nhiều tự mình? Mà liên tại Trần Diệp sắc mặt âm trầm thời điểm, Vương Mập Mạp chạy tới. Vương Mập Mạp từ trên xe taxi xuống tới, vừa đi tới, lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, cha. Một tiếng này kêu khóc, cho chính đang tức giận Trần Diệp đều làm một bức. Hắn một mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Vương Mập Mạp. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ cái này chủ tiệm cùng Vương Mập Mạp còn có chút quan hệ? Mà nhưng vào lúc này, Vương Mập Mạp nhào về phía Ni Ni cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ôm Ni Ni gào khóc, cha. Ngươi nói ngươi tới đây loại nhỏ địa phương rách nát làm gì à, liền xem như muốn tới cũng hẳn là cũng mang theo bảo tiêu à, ô ô ô. Trần Diệp càng thêm mờ mịt. Mà lúc này, hiệu trưởng Lưu Khắc cũng đã chạy tới. Chờ đến cửa tiệm, Lưu Khắc sắc mặt chấn động, sau đó khí thế bộc phát như cuồng phong quá cảnh, để Trần Diệp cũng không khỏi đến lui lại mấy bước. Vương An Sơn, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Lưu Khắc phẫn nộ xông vào trong điếm, một cước đạp lăn kêu khóc Vương An Sơn. Trần Diệm sững sờ, mà lúc này Lưu Khắc đã lấy ra một thanh linh khí trường kiếm, chém về phía Vương An Sơn hai tay. Đinh! Hỏa hoa văng khắp nơi. Lại là trường kiếm chạm tại Trần Diệp trên cánh tay. Lưu Khắc nhìn đều có chút không dám tin, nhìn xem Trần Diệp kim sắc hai tay, lại nhìn xem trong tay cái kia cấp 3 linh khí. Hắn không nghĩ tới, Trần Diệp đã cường hãn đến đủ để dùng nhục thân trọi cứng cấp 3 linh khí. Nhưng rất nhanh, hắn táo bạo gầm nhẹ, "Trần Diệp ngươi tránh ra. Ta biết hai người các ngươi quan hệ tốt, nhưng Vương An Sơn cướp đoạt lao đường linh, liền nên phán xử tử hình." Trần Diệp càng thêm một mặt dấu chấm hỏi, nhưng hắn cũng cảm giác ra không được bình thường. Hắn cùng Vương Mập Mạp còn có hiệu trưởng nhìn thấy, tựa hồ là hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Trần Diệp lập tức trầm giọng nói ra, "Hiệu trưởng, nơi này có vấn đề, chúng ta ra ngoài lại nói." "Lan đi." Lưu Khắc ánh mắt lạnh lùng, sau lưng ngưng rực một cái. Trong quán ăn trong nháy mắt cuồng phong gào thét, hung hăng đánh phía Trần Diệp. Lưu Khắc dù sao cũng là cấp 5 tồn tại, thức tỉnh linh càng là sắt cả nhưng, liền ngay cả trấn tà đội đội trưởng cũng không dám khinh thị hắn. Lúc này Lưu Khắc toàn lực xuất thủ, cả tòa tiệm cơm đều bị lay động, cơ hồ muốn bị thổi bay. Nhưng nếu là công kích của hắn, Trần Diệp thật đúng là sẽ coi trọng một chút. Nhưng gió, vậy hắn thật đúng là không sợ. Ngự phong thuật. Trần Diệp chỉ là nâng lên một cái tay, nhắm ngay trước mặt, tản ra. Cái kia đủ để đem trọn tòa nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên của phòng, tại đi vào Trần Diệp trước mặt lúc, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá sau một khắc, Lưu Khắc sau lưng sắt cánh nhưng đã vọt tới, một đôi lợi chảo hung hăng chộp tới Vương An Sơn. Vương An Sơn liền quỳ trên mặt đất, ôm ni ni thi thể, khóc phụ thân của mình. Hắn đối với công kích này, lại là hoàn toàn không có phát giác. Trần Diệp tay phải đột nhiên nô ra. Đại uy long chảo. Một con to lớn long chảo xuất hiện, sau đó tại sắt cánh nhưng chảo ở Vương An Sơn trước đó, trước sách lấy cổ của nó. Sắt cánh nhưng phẫn nộ dãy rủa, một đôi sắt cánh phảng phất hai cây cương đao, đột nhiên vung hướng Trần Diệp. Trần Diệp nhận được công kích trước đó, dùng sức hất lên, trực tiếp đem sắt cánh nhưng dùng sức ném ra ngoài. Nhưng sắt cánh nhưng biết bay, lại thập phần cường đại. Nó trên không trung một cái quay thân, đúng là lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang nổ bắn ra mà tới. Cùng lúc đó, Lưu Khắc cũng là cầm trong tay linh khí trường kiếm, hung hăng đâm về Trần Diệp ngực, chết. Ngự phong thuật. Một cỗ vòi rồng trống rỗng xuất hiện, bao lấy sắt cánh nhưng, đưa nó trực tiếp lộ ra cửa hàng. Sau đó, Trần Diệp duỗi tay nắm lấy đâm tới trường kiếm. Trên tay của hắn kim quang lấp lóe, lại là hoàn toàn không có thụ thương. "Xin lỗi, hiệu trưởng." Trần Diệp tay trái bắt kiếm, đồng thời tiến lên trước một bước, lóe ra lôi điện quang mang hữu quyền hung hăng đập vào Lưu Khắc trên mặt. Lưu Khắc kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị hoanh bay ra tiệm cơm, ở quán cơm bên ngoài. Mà lúc này, chung quanh người vây xem đã rất nhiều. Bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn Trần Diệp cùng Lưu Khắc, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá sau một khắc, đông đảo vây xem ăn dưa của chúng, lập tức tất cả đều kinh hô một tiếng. "Cha! Nữ nhi! Con của ta a! Ra ra!" Một đám người điên cuồng xông lại, con mắt xích hồng, từng cái hướng trong tiệm cứng rắn chen. Trần Diệp thấy thế, sắc mặt khó coi. Đợi đến tất cả mọi người xông vào trong điếm, hắn trực tiếp một quyền truy trên mặt đất. "Lôi phạt!" Một đạo lôi vân xuất hiện tại Trần Diệp trên đỉnh đầu. Trong đó màu lam nhạt điện mang không ngừng lấp lóe, còn phát ra ầm ầm thanh âm. Các loại những cái kia xông tới người, tiến vào lôi vân phạm vi. Trần Diệp vỗ tay phát ra tiếng ầm ầm. Vô số đạo lôi quang rơi xuống, bay vào trong đám người, sau đó trực tiếp nổ tung. Những người kia tất cả đều bị điện kêu lên thảm thiết, lại tại nguyên chỗ không ngừng run rẩy. Trần Diệp giơ tay triệu hồi ra một trận gió, đem mọi người tất cả đều đánh ra ngoài. Sau đó, hắn mang theo Vương Mập Mạp cũng lao ra, còn đem cửa tiệm đóng lại. Nhưng dù là như thế, Vương Mập Mạp còn đang gào khóc không ngừng. Lưu Khắc cũng là điên cuồng xông lại. Trần Diệp thấy thế, chỉ có thể thi triển Phật quang phổ độ. Nương theo lấy kim quang về xuống, bao trùm mọi người tại đây. Những cái kia bị Trần Diệp tạo thành thương thế chẳng những khôi phục, bọn hắn tựa hồ cũng biến thành thanh tỉnh. Vương Mập Mạp một mặt mộng bức sắt nước mắt trên mặt. Lưu Khắc cũng là sai lầm kinh ngạc đứng tại cái kia, nhìn xem linh khí của mình. Những người khác thì là tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Sương mù cỏ, cái kia lôi điện chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là lôi thần sao? Kia là người có thể sử dụng lực lượng sao? Thật đáng sợ. Những cái kia bị công kích cùng không có bị công kích ăn dưa của chúng, tất cả đều chấn động vô cùng. Bọn hắn nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trần Diệp nhưng không có lại để ý tới bọn gia hỏa này, mà là nhìn về phía Lưu Khắc, trầm giọng nói, chúng ta chỉ sợ là bị hố. Lưu Khắc cũng coi như là kịp phản ứng, sắc mặt quái dị nhìn xem Trần Diệp, ngươi mới bên trên đại học không bao lâu, vậy mà liền có thể để ép ta đánh. Trần Diệp im lặng, đây không phải mấu chốt là trong quán ăn xác thực xuất hiện dị thường. Ta hoài nghi nơi đó là một chỗ huyễn cảnh, trở ra mọi người sẽ thấy tự mình để ý nhất người ngoài ý muốn nổi lên, từ đó mất lý trí cùng mất khống chế. Thì như Mập Mạp nhìn thấy, là phụ thân hắn bị giết. Ngay nhìn thấy là Mập Mạp đoạt chủ tiệm linh. Ta nhìn thấy thì là lão bản hai ông cháu bị giết. Nghe nói như thế, Lưu Khắc sắc mặt trang nghiêm, ta gọi linh hồn loại giác tỉnh giả đến xem. Kia là không còn gì tốt hơn. Trần Diệp trầm giọng nói. Các loại Lưu Khắc đi người liên hệ. Trần Diệp quay đầu nhìn về phía tiệm cơm, chau mày. Cái này huyễn cảnh xuất hiện kỳ quặc. Nhưng nếu nói là Tiền Khôn bọn hắn bố trí, ngược lại cũng không trở thành. Thứ nhất là Tiền Khôn bọn hắn quá sức có bản sự này. Thứ hai là bọn hắn muốn hại tự mình, không dám như thế quang minh chính đại tuyển nhiều người như vậy địa phương. Bất quá so sánh cái này hảo cảnh xuất hiện, Trần Diệp hiện tại càng thêm quan tâm là cái kia hai ông cháu đến cùng thế nào. Chương 112, ta hiện tại lửa rất lớn. Trần Diệp cùng Lưu Khắc đám người đang đợi linh hồn loại giác tỉnh giả tới điều tra, lại chỉ nghe từng đạo tiếng hò hét truyền đến. Không bao lâu, quần chúng vây xem tách ra một cái khe. Triệu Đông Lai mang theo một đám chấn tả đội lao đến. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có nhiều người như vậy bị liên lụy, còn thụ thương? Trần Diệp, Vương An Sơn, hai người các ngươi chính là như vậy cho lão tử tuần tra sao? Còn có mặt mũi nói là đến trợ giúp Giang Thành. Liền các ngươi loại này làm việc thái độ, vẫn là nhanh lên cút cho ta về học viện đi thôi. Triệu Đông Lai xông vào đám người, trực tiếp chỉ vào Trần Diệp liền quát lớn không ngừng. Bởi vì hắn thật sự là quá tức giận. Trước đó muốn cho người thông báo hai người bọn họ không nghe chỉ huy, để bọn hắn hảo hảo ở tại cả nước chấn tà đội hệ thống bên trong ném cái mặt. Nhưng không nghĩ tới, cái kia danh xưng vĩnh viễn đinh khắc nữ nhân viên công tác, vậy mà tình nguyện ngày mai liền kết hôn mang thai, cũng không dám cho thông báo. Cái này nhưng làm chấn tà đội nhân viên công tác khác cũng dọa sợ. Một lát, Triệu Đông Lai đúng là tìm không thấy người phụ trách thông báo. Hắn ngay tại trụ sở báo nổi đâu. Không nghĩ tới liền nghe được có người báo án, nói nơi này phát sinh đại quy mô linh đấu sự kiện. Triệu Đông Lai chạy tới nhìn, vậy mà phát hiện Trần Diệp bọn hắn ở đây. Cái này có thể để hắn sướng đến phát rồi, trực tiếp đi lên trước chụp mũ chụp mũ. Hắn cũng không tin, Trần Diệp dám trước mặt mọi người phản kháng tự mình. Nếu như dám, đây không phải là thỏa thỏa bánh từ trên trời rớt xuống sao? Không nghe chỉ huy, chống đối cấp trên. Cái này nếu là tại phá sát trong quân đoàn, cho ngươi một súng đều là tiện nghi. Chấn tà đội mặc dù không có như vậy khắc nghiệt, nhưng chống đối cấp trên cũng là chuyện rất nghiêm trọng. Triệu Đông Lai mỉa mai nhìn xem Trần Diệp, một mặt lao tử chính là quan lớn một cấp đệ chết hình dạng của ngươi. Làm sao tích? Tiền Khôn thì là cùng sau lưng Triệu Đông Lai, cũng là cao cao tại thượng nhìn xem Trần Diệp. Rõ ràng khoảng cách xa 4-5 mét, nhưng thanh âm của hắn lại tại Trần Diệp trong đầu vang lên. Đồ ngốc, nhìn thấy không? Lao tử là có chính thức đứng đài, ngươi là cái thá gì cũng dám cùng ta đấu? Truyền âm. Không đúng, là tinh thần câu thông. Trần Diệp hờ hững nhìn xem Tiền Khôn, xem ra ngươi thật thôn vệ thần sứ linh. Tiền Khôn khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười chế nhạo, lại ra vẻ vô tội trước mặt mọi người nói ra, ngươi đang nói cái gì à? Ta nghe không hiểu. Nhưng cùng lúc đó, Trần Diệp trong đầu lại vang lên Tiền Khôn thanh âm, coi là liền ngươi sẽ giả vờ ngây ngốc sao? Ta cũng biết. Trần Diệp lười nhắc bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Tiền Khôn nói nhảm quá nhiều. Hắn nói với Triệu Đông Lai, cái này trong quán ăn có người cố ý bố trí ảnh hưởng tâm trí người huyễn cảnh, trở ra sẽ bị lạc tự mình, để ngươi người phong tỏa nơi này, chờ đợi linh hồn loại giác tỉnh giả đến điều tra. Triệu Đông Lai sắc mặt lạnh lùng, ngươi làm rõ ràng thân phận của mình, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đến ra lệnh cho ta? Ta cho ngươi thêm nói một lần cuối cùng, không muốn tìm lỗi, ta hiện tại lửa rất lớn. Trần Diệp lo lắng cái này hai ông cháu đã lửa giận ngút trời. Nhưng Triệu Đông Lai nghe vậy, lại lộ ra vẻ đắc ý. Hắn muốn chính là Trần Diệp nổi giận mất khống chế, ác ý chống đối thượng cấp. Lưu Khắc, đây là ngươi dạy dỗ học sinh tốt. Ta nhìn cái kia Trấn Quốc học viện cũng không có gì đặc biệt, dạy dỗ đều là một chút cuồng vọng hạ người vô năng. Chuyện nơi đây ta sẽ tiếp quản, không cần đến các ngươi đến. Đến người, đem hai người bọn họ mang đến phòng tạm giam, quan nửa tháng cấm đoán thanh tỉnh một chút. Triệu Đông Lai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp, liền chờ hắn nổi giận. Trần Diệp cũng là lạnh lùng nhìn xem Triệu Đông Lai, trong mắt lửa giận dâng trào. Rất tốt, hẳn phải chết bờ UFF đã trông đầy. Điểm nộ khí cũng là đầy cách. Nhưng vào lúc này, hắn nhớ tới Lục Vân Xương trước khi đi bàn giao hắn. Gặp được sự tình, tuyệt đối không nên tùy tiện tức giận. Càng không nên bị người một kích, liền nhiệt huyết xông lên đầu. Bởi vì như vậy ngươi ăn thiệt thòi. Cho nên gặp đến bất kỳ sự tình, ngươi đều nhất định muốn để cho mình tâm bình khí hòa xuống tới, sau đó lại đi hung hăng chơi hắn. Bởi vì cái này thời điểm, ngươi mới biết được làm sao đánh hắn thứ nhất. Trần Diệp làm mấy cái hít sâu, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Trong mắt lửa giận cũng dần dần dập tắt, trở nên tỉnh táo. Triệu Đông Lai thấy thế, có chút thất vọng. Tiền Khôn cũng là tại Trần Diệp trong đầu, điên cuồng trào phúng, ngươi bình thường không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại sợ rồi? Nhanh lên tiếp tục giả vờ bức cho ta nhìn a, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu dũng. Cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, sau này thủ đoạn của chúng ta còn nhiều chính là. Hôm nay ngươi hoặc là liền giết chết hai ta, hoặc là liền đợi đến tiếp nhận chúng ta vô tận đùa bỡn đi. Được. Trần Diệp bình tĩnh gật đầu. Tiền Khôn chính tùy ý trào phúng đâu, chợt nghe Trần Diệp đáp lại. Hắn có chút không có kịp phản ứng, tốt cái gì? Giết chết hai người a? Trần Diệp cười cười. Sau đó, hắn đưa tay chỉ bầu trời. Triệu Đông Lai liếc bầu trời một cái. Tinh không vật lý. Hắn không khỏi bĩu môi, Trần Diệp, ngươi cũng sẽ trang thần làm. Lôi phạt. Một đạo sấm sét giữa trời quang đống nhiên đánh xuống đến, bổ về phía Triệu Đông Lai. Triệu Đông Lai đến cùng là cấp 6 cường giả. Phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng. Nhất là, hắn linh vẫn là phi ảnh kiếm. Nhất là nhạy cảm. Cơ hồ là tại lôi điện rơi xuống trên đầu trong nháy mắt đó. Triệu Đông Lai linh xuất hiện, một kiếm bổ về phía lôi điện. Ngươi dám đánh lén? Vâng. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực trực tiếp đem Triệu Đông Lai linh chém nát. Triệu Đông Lai hô to một tiếng ngoạ tạo, sau đó liền sinh sinh bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, Trần Diệp đột nhiên lấy tay, đại uy long chảo. Hán khí huyết sôi trào, chấn động không khí, một con to lớn trong suốt long chảo xuất hiện, đúng là cách vài mét khoảng cách xa, chụp tới Triệu Đông Lai. Xuống xã, ngươi cũng dám đối thượng cấp xuất thủ? Mấy cái chấn tà đội viên kinh sợ hét lớn. Bọn hắn nhao nhao triệu hoán tự mình linh. Đao thương kiếm kích nương theo lấy gấu giống sư rít gào, cùng một chỗ vọt tới. Tiền Khôn bản muốn ra tay, thấy thế lại ngừng. Bởi vì những thứ này trấn tà đội viên cơ hồ tất cả đều là cấp 3 trở lên. Lực chiến đấu của bọn hắn cũng đều là không tầm thường. Bây giờ 7-8 cái cùng một chỗ xông lên, cũng không tin Trần Diệp có thể gánh vác được. Trần Diệp nhìn xem những cái kia trấn tà đội viên, cười lạnh một tiếng, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Nói xong, hắn long chảo từ bỏ bắt Triệu Đông Lai, mà là hung hăng hướng xuống vỗ. Những cái kia trấn tà đội viên chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, áp lực như núi. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ, cuống quýt chống cự. Trong đó một con ba đầu bạo liệt gấu, càng là lấy lực lượng lấy sừng, hai con tay gấu chết quyết chống cái kia nhìn qua cực kỳ hư hào long chảo. Các ngươi nếu là đều có thể gánh vác được, lao tử cái này một cái nguyệt bạch mẹ nó luyện. Trần Diệp gầm nhẹ một tiếng, cánh tay càng thêm dùng sức. Chỉ nghe phanh 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 một trận loạn hưởng. Những cái kia trấn tà đội viên tất cả đều kêu thảm bị đập té xuống đất, từng cái rơi đầu rơi máu chảy, hoặc là cánh tay gãy xương. Vẹn vẹn một kích, liền để 7-8 cái cấp 3 trở lên trấn tà đội viên, tất cả đều đã mất đi sức chiến đấu. Lực lượng này, để Tiền Khôn cả kinh cũng không khỏi lui lại hai bước. Còn chúng vây xem cũng là trợn tròn mắt. Bình thường những thứ này trấn tà đội viên cao cao tại thượng, từng cái bưu hãn vô cùng. Ai nghĩ đến, thiếu niên này một cái tay, đúng là đánh ngã bọn hắn tất cả tinh nguyện. Ngoa tạo, thiếu niên này lai lịch ra sao? Nghe danh tự tựa như là gọi Trần Diệp. Sẽ không phải là trước đó cùng Phương Chiến Thần lên xung đột ra hỏa a? Đoá, ta lục soát một chút, thật đúng là hắn. Không phải đâu, hắn đã thức tỉnh không phải mới không có 2 tháng sao? Làm sao mạnh như vậy? Kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy a. Ta cược một đôi nguyên vị vớ đen, hắn tất thành chiến thần. Chương 113, mới cao hơn ta 2 cấp, cũng dám trăng bước. Trần Diệp, ngươi cũng dám đối Giang Thành trấn tà đội xuất thủ? Ngươi muốn phản quốc sao? Triệu Đông Lai phẫn nộ lao đến. Khoe miệng của hắn ẩn ẩn có một vệt máu, mặc dù rõ ràng bị lau qua, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy. Mà hắn vừa mới bị vỡ vụ linh, đã lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần hạch tâm sẽ không bị hủy, linh là có thể không ngừng đoàn tụ, nhưng sẽ tiêu hao bản thân sinh mệnh lực. Đơn giản tới nói, chính là khát mệnh. Triệu Đông Lai là thật tức điên lên. Hắn đường đường cấp 6 tồn tại, lại bị Trần Diệp một cái đồ rác rưởi cho đánh bay. Các tiểu đệ cũng đều bị đánh nằm trên mặt đất. Hắn ngược lại là đổi cái vô địch thanh danh. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Triệu Đông Lai tức hồn hện, hắn quyết định mặc kệ cái khác. Trước phế đi tiểu tử này lại nói, bất quá để cho an toàn, Triệu Đông Lai vẫn là kiếm chỉ lưu khắc, xem ở bằng hữu nhiều năm phân thượng, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, đây là trấn tà đội nội bộ vấn đề, ngươi dám nhúng tay, vị trí của hiệu trưởng cũng đừng nghĩ làm. Lưu Khắc lập tức lui lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không quản. Hắn đương nhiên sẽ không quản. Trần Diệp ngay cả hắn đều có thể đánh ngã. Đối phó Triệu Đông Lai, không tính là cái gì việc khó mà. Triệu Đông Lai nghe vậy, lúc này lạnh lùng nhìn về phía Trần Diệp, tiểu tử, hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi. Ta biết ngươi là thiên tài, có thể coi là thiên tài, cánh chim không gió trước đó, là rồng ngươi muốn quật lại, là hổ ngươi phải cho ta nằm lấy. Mới cao hơn ta 2 cấp, cũng dám trăng bước. Trần Diệp trực tiếp bạo trùng mà đi, một quyền đánh tới hướng Triệu Đông Lai. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi cuồng vọng quá mức. Triệu Đông Lai càng phát tức hồn hện, một kiếm chém về phía Trần Diệp. Hắn hôm nay liền muốn đem Trần Diệp cánh tay chặt đứt, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Phi ảnh kiếm tiệm qua một đạo sắc bén hàn mang, hung hăng chạm tại Trần Diệp trên nắm tay. Đinh. Tinh thiết va chạm thanh âm truyền đến, còn có hỏa hoa vang khắp nơi. Trần Diệp kim cang quyền cùng trường kiếm đụng thẳng vào nhau. Sau một khắc, phi ảnh kiếm trực tiếp vỡ nát. Đại uy long quyền lực lượng cũng không phải tốt như vậy khiêng. Phi ảnh kiếm sụp đổ, Triệu Đông Lai trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn không nghĩ tới Trần Diệp vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, vị này thân kinh bách chiến trấn tà đội trưởng vậy mà cũng có chút bối rối. Không chịu nhận thua hắn, đúng là xuất ra một thanh tạo hình đặc biệt thương. Đây là tia laser súng ngắn, có thể phóng xuất ra 3 vạn độ nhiệt độ cao laser. Bình thường là trấn tà đội dùng để bắn giết xâm lấn quái vật. Nhưng lúc này, phẫn nộ đến cơ hồ mất lý trí Triệu Đông Lai, dùng nó nhắm ngay Trần Diệp. Lưu Khắc lập tức kinh sợ, Triệu Đông Lai, con mẹ nó ngươi điên rồi sao? Hắn muốn lên trước cứu viện, có thể sau một khắc, đầu của hắn đột nhiên đau xót, đúng là tạm thời không cách nào nhúc nhích. Nơi xa Tiền Khôn Nghĩa Mai liếc qua Lưu Khắc, sau đó lại nhìn về phía Trần Diệp. Hắn lại lần nữa phát động não chấn động năng lực. Nhưng lúc này đây, lực lượng tinh thần của hắn nhưng thật giống như châu đất xuống biển. Trần Diệp hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, bởi vì hắn đã mở ra lĩnh vực lực lượng, ngăn cách hết thể ngoại bộ công kích, đồng thời còn có thể khống chế trong lĩnh vực hết thảy. Sau đó, chỉ gặp Triệu Đông Lai bỗng nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó đem trong tay súng laser nhắm ngay Tiền Khôn. Ngay sau đó hắn hung hăng bóp cò súng. Cái kia laser lấy ai đều không thể phản ứng tốc độ, xuất tại Tiền Khôn trên thân. Thời khắc mấu chốt, Tiền Khôn trên thân xuất hiện một kiện khôi giáp màu đen. Cái kia áo giáp màu đen đúng là trực tiếp hấp thu laser, sau đó, Tiền Khôn lông tóc không thương. Đương nhiên, cũng không thể nói lông tóc không thương. Hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, một bộ vừa mới bị mười mấy người đại hán trà đạp đến thể hư vô lực bộ dáng. Hiển nhiên, cái kia áo giáp màu đen lực phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng muốn sử dụng cũng là trực tiếp đem hắn móc rỗng. Trần Diệp cười cười. Sau đó, súng laser điên cuồng nổ súng. Từng đạo laser cuồn cuốn, đánh Tiền Khôn hoảng sợ chạy trốn. Nhưng dù là như thế, vẫn là không cách nào đào thoát những cái kia tinh chuẩn xạ kích. Mà trên người hắn áo giáp màu đen như cũ tại hiện, chỉ là đã đang thiêu đốt hạch tâm nguồn năng lượng, cưỡng ép trèo trống. Súng laser nội bộ năng lượng cũng chứa đựng không được quá nhiều. Chỉ là chờ nó tiêu hao sạch sẽ thời điểm, áo giáp màu đen phía trên cũng đã xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Muốn chữa trị, đoán chừng đại giới rất lớn. Tiền Khôn nổi giận vô cùng, điên cuồng gầm rú, "Trần Diệp, ngươi dám hủy linh khí của ta?" Có thể mặc cho gào thét, hắn cũng không dám tới gần. Trần Diệp tràn đầy xem thường, "Lão tử ngay tại cái này, có gan ngươi đến?" Tiền Khôn tiếng mắng bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt toán độc, lại thật không dám đến gần. Gặp hắn dạng này, Trần Diệp tràn đầy xem thường, "Giảng thật, ngươi nếu không có giúp Phương Chiến Thần kéo dài tính mạng tư cách, thật không biết ngươi phế vật như vậy còn có thể sử dụng tới làm cái gì." Lời này là thật đâm trọn Tiền Khôn chỗ thương tâm. Bởi vì không chỉ Trần Diệp một người từng nói như vậy. Trước đó Tiền Khôn bị Trần Diệp nhiều phiên áp chế, các loại nghiền ép. Đã có rất nhiều người ở sau lưng lặng lẽ nghị luận, Tiền Khôn xác thực không bằng Trần Diệp. Thậm chí liền ngay cả người nhà họ Tiền đều có thanh âm như vậy. Cho nên Tiền Khôn mới không kịp chờ đợi an bài Trấn Tà đội người đi cái cửa sau. Hắn đem tự mình cùng Trần Diệp đều an bài tại Giang Thành. Hắn muốn tại vạn chúng chú mục phía dưới, hung hăng nghiền ép Trần Diệp một lần. Thật không nghĩ đến, lần này vẫn là bị Trần Diệp cho trước mặt mọi người trêu đùa. Tiền Khôn liếc nhìn bốn phía, mắt thấy tất cả mọi người dùng nhìn khỉ lám xiết đồng dạng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, vô cùng phát điên hô, "Ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, Tiền Khôn quay đầu rời đi. Trần Diệp thấy thế, trực tiếp vặn gãy Triệu Đông Lai một cánh tay. Triệu Đông Lai mặc dù thân là cấp 6 cường giả, nhưng thống khổ này cũng không phải linh năng xóa đi. Cái kia đâm tâm thống khổ, để Triệu Đông Lai nhịn không được kêu thảm một tiếng. "Ngươi nếu là dám rời đi, ta liền triệt để phế đi Triệu Đông Lai. Người khác không hiểu rõ ta, ngươi hẳn là hiểu ta, ta làm được." Trần Diệp băng lãnh nói. Tiền Khôn lúc đầu đã không chịu nhục nổi, dự định rời đi. Nghe nói như thế, hắn vẫn không khỏi bước chân dừng lại. Hắn không thể đi. Người sáng suốt đều nhìn ra, Triệu Đông Lai chính là hắn một đầu liếm chó. Thậm chí không tiếc vì hắn, trước mặt mọi người khó xử Trần Diệp. Nếu là Tiền Khôn thật hiện tại hoàn toàn không để ý Triệu Đông Lai an nguy, trực tiếp rời đi, chỉ sợ là sẽ để cho Triệu Đông Lai thất vọng đau khổ, cũng sẽ để những cái kia người mà giúp đỡ hắn thất vọng đau khổ. Dù sao hắn Tiền Khôn gặp được một chút việc mà liền có thể vứt bỏ Triệu Đông Lai. Cái kia những người khác đâu? Dạng này một cái lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ người bên cạnh ra hỏa, ai còn sẽ nguyện ý đi theo? Liền xem như có chiến thần làm hậu trường cũng không có. Dù sao trên thế giới cũng không phải chỉ có một cái chiến thần, cũng không phải Trần Diệp thật bối cảnh rất yếu, cho nên Tiền Khôn nhất định phải lưu lại. Hắn hung tợn nhìn xem Trần Diệp, Triệu Đông Lai thế nhưng là Giang Thành Trấn Tà đội đội trưởng, ngươi dám giết hắn? Trần Diệp mặt không biểu tình, trực tiếp vặn gãy Triệu Đông Lai cánh tay kia. Đây chính là hắn trả lời. Lao tử dám. Triệu Đông Lai thống khổ không chịu nổi, nhưng mặt mũi để hắn cố nén thống khổ, không chịu kêu lên thảm thiết. Bất quá người chung quanh xem ra ánh mắt vẫn như cũ để Triệu Đông Lai khuất nhục vô cùng. Hắn nhưng là cao cao tại thượng Giang Thành Trấn Tà đội đội trưởng, đường đường cấp 6 cao thủ. Cái này Giang Thành mặc dù cũng có cao thủ khác, dân gian cường giả cũng rất nhiều, nhưng người nào dám thật đối với hắn ra tay như thế a? Nhưng hôm nay bình thường có thể nói một tay che trời hắn, lại bị một thiếu niên đè xuống đất trà đạp. Loại kia khuất nhục để Triệu Đông Lai cảm thấy còn không bằng chết đi coi như xong. Tiền Khôn càng muốn cho hơn Triệu Đông Lai tự sát được rồi, nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể hung tợn nhìn chằm chằm Trần Diệp, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đối với hắn như vậy, ngươi coi như hiện tại sướng rồi, sau đó cũng sẽ bị truy cứu. Chương 114, trước hết giết một cái. Ta sự tình, ngươi liền không cần lo. Hôm nay ra liền dạy cho ngươi, làm sao làm một cái hợp cách nhân vật phản diện. Trần Diệp nắm nuốt Triệu Đông Lai hết hầu, nói ra, ta cho ngươi một cái trang bức lôi kéo người tầm cơ hội. Hiện tại quỳ xuống cho ta đập cái đầu, ta lập tức thả Triệu Đông Lai. Bằng không thì, ngươi liền đợi đến nhặt xác cho hắn đi. À đúng, vì không cho ngươi quên Triệu Đông Lai tốt, ta nhắc nhở ngươi một chút, hắn nhưng là một mực giúp ngươi nhằm vào ta tới. Không riêng vì giúp ngươi, nguyên nhân quan trọng vì một chút chuyện nhỏ, tại cả nước thông báo phê bình ta. Hắn mới vừa rồi còn trực tiếp cho ta chụp mũ phạm thượng chủ mũ, muốn đích thân phế đi ta, giúp ngươi lập video. Dạng này chó ngoan, ngươi bỏ được ném sao? Tiền Khôn ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trần Diệp. Trần Diệp quả nhiên là đem Triệu Đông Lai trung dũng vô song bờ UFF đều mẹ nó trong đấy. Mình bây giờ chỉ cần dám từ bỏ Triệu Đông Lai, lập tức liền sẽ mất đi rất nhiều lòng người. Dù là mọi người rất rõ ràng, Tiền Khôn là bất đắc dĩ mới sẽ từ bỏ Triệu Đông Lai. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn vẫn là từ bỏ người mình. Ai nguyện ý cầm mạng của mình, đi cược về sau lại đứng trước cục diện này lúc, Tiền Khôn có thể hay không giúp bọn hắn đâu? Không thể không nói, Trần Diệp một chiêu này mặc dù không đạo đức, nhưng là thật tác động. Tiền Khôn một mực là thờ phụng vô độc bất trượng phu. Bởi vì lịch sử đều là người thắng viết, cho nên hắn một mực không có đem mình làm người tốt nhìn. Đang liều đọ sức trên đường, chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các loại sau khi thành công, tự nhiên là sẽ có người nói hắn là kiêu hùng, thậm chí sẽ có người chủ động giúp hắn sửa lịch sử, đem hắn hình dung vi quan chính. Nhưng bây giờ, Tiền Khôn mê hoặc. Vì cái gì Trần Diệp so với mình còn hung ác, còn bá đạo? Đến cùng ai mẹ nó mới là nhân vật phản diện a? Trần Diệp gặp Tiền Khôn phẫn hận bộ dáng, khẽ lắc đầu. Nếu không phải hắn biết mình không có khả năng trong thành giết Tiền Khôn, hắn đều muốn cho Tiền Khôn qua đi tìm cái chết. Bất quá để hắn mặt mũi mất hết cũng là có thể. Giang giác. Trần Diệp trực tiếp đem Triệu Đông Lai đuổi vận thành bánh quay trèo. Triệu Đông Lai lần này là thật nhịn không được, trực tiếp kêu thê lương thảm thiết lên tiếng, há mồm liền muốn giận mắng. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, tự mình phát ra tiếng kêu thảm âm thanh về sau, liền căn bản mắng không ra thanh âm tới. Hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính như hắn đồng dạng không rõ, trước đó súng của mình vì sao lại hướng về phía Tiền Khôn bắn đồng dạng. Tiền Khôn nhìn xem thống khổ không chịu nổi Triệu Đông Lai, nhìn nhìn lại chung quanh mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhưng như cũ đang ăn dưa quần chúng vây xem. Hắn không khỏi hung hăng cắn răng, nói ra, ta cho ngươi tiền, cho ngươi linh khí, ta có thể mua của hắn mệnh. Quỳ xuống. Trần Diệp lạnh lùng quát. Ngươi. Tiền Khôn trợn mắt. Giang giác. Triệu Đông Lai bả vai bị bóp nát. Quỳ xuống. Trần Diệp lạnh lùng hét lên một tiếng. Con mẹ nó chứ. Tiền Khôn trên thân hàn khí phun trào, một con lạnh băng phượng hoàng sau lưng hắn như ẩn như hiện. Hắn đã thật nhịn không được muốn động thủ. Trần Diệp thấy thế, lập tức nói ra, ngươi nếu là thật dám ra tay với ta, ta cũng có thể buông tha Triệu Đông Lai. Tiền Khôn nghe xong, lại lập tức tỉnh táo lại. Hắn mặc dù điều tra qua Trần Diệp rất nhiều tư liệu, nhưng vừa rồi hắn bày ra thực lực, thật sự là vượt qua hắn cùng Ma Đô đám người ước định. Để cho an toàn, Tiền Khôn hiện tại không có ý định trực tiếp xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Trấn Tà đội một cái đội viên hô, Tiền Ít, tỷ phu của ta có thể là vì giúp ngươi mới như vậy, ngươi không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết à? Tiền Khôn lạnh lùng nhìn lại, phát hiện là Triệu Đông Lai em vợ đang gieo họ. Cái khác Trấn Tà đội viên cũng là ngay cả vội mở miệng. Đúng vậy à, Tiền Ít, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Triệu đội trưởng đối ngươi không tệ. Ngài chỉ bị khuất một chút, chỉ cần ngài lui một bước, chờ sau đó phía trên truy cứu Trần Diệp đánh tổn thương đội trưởng của chúng ta sự tình lúc, lại trả thù cũng không muộn a. Đúng, có hắn xui xẻo thời điểm. Đám người nhao nhao khuyên bảo, không riêng gì vì cứu nhà mình đội trưởng, chủ yếu cũng là vì nhanh lên một chút kết, sau đó rời đi. Chung quanh quần chúng vây xem thật sự là nhiều lắm, mọi người luôn nằm sấp ở chỗ này, cũng trách mất mặt. Tiền Khôn nhìn xem người chung quanh đều đang thúc giục gấp rút, trên mặt càng thêm không nhịn được, nhưng lại cảm thấy bọn hắn nói rất đúng. Đừng nhìn Trần Diệp hiện tại phách lối, các loại sau đó truy cứu tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, tự mình có rất nhiều cơ hội để hắn quỳ xuống. Tiền Khôn không ngừng tự an ủi mình, sau đó hung dữ trừng mắt Trần Diệp, ngươi nghe rõ ràng, ta cái quỳ này là vì bảo hộ ta mình người, mà không phải e sợ ngươi. Nói xong, hắn cố nén cốt nhục, chậm rãi bốn gối quỳ gối Trần Diệp trước mặt. Triệu Đông Lai thấy thế, lập tức vô cùng cảm động. Hắn biết Tiền Khôn có bao nhiêu cùng ngạo, cũng biết Tiền Khôn cái quỳ này, vì ngày sau có thể thu ôm lòng người. Nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm động, trong mắt chứa nhiệt lệ, Tiền Ít, về sau ta tất sẽ thành ngài thủ hạ hán tướng, vì ngài bình định hết thể chướng ngại. Tiền Khôn nghe vậy, trong lòng cuối cùng dễ chịu một điểm. Hắn cảm thấy mình dạng này hẳn là có thể đứng lên trọng tình trọng nghĩa lên thờ. Về sau thu tiểu đệ liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bất quá đối với Trần Diệp căm hận, Tiền Khôn vẫn là không có yếu bất mảy may. Còn không thả người. Tiền Khôn cắn răng, dập đầu, mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ. Được rồi. Trần Diệp biểu lộ bình tĩnh, nắm Triệu Đông Lai yết hầu, dùng sức uốn éo. Giang giác. Triệu Đông Lai trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Trên mặt của hắn còn tràn đầy đối Tiền Khôn quỳ xuống cảm động, nhưng vẻ mặt này đã vĩnh viễn đọng lại. Người bên cạnh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này, tình huống như thế nào? Tiền Khôn cũng là sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy điên cuồng gầm thét, ngươi không phải muốn thả hắn sao? Trần Diệp đem Triệu Đông Lai ném cho Tiền Khôn, a, ta đây không phải thả hắn sao? Phù phù. Triệu Đông Lai thi thể ngã tại Tiền Khôn bên chân. Thứ chi vật mèo, biểu lộ quỷ dị. Còn chúng vây xem nhìn thẳng hút khí lạnh. Cha đạp một phen, lại cho giết chết. Thật ác độc thủ đoạn. Không khỏi bọn hắn nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Tiền Khôn thì là không để ý tới, nghiến răng nghiến lợi nói, người đều đã chết, ngươi trả lại cho ta có làm được cái gì? Lại nói trước ngươi nói qua, ta dập đầu, ngươi liền thả người. Trần Diệp thản nhiên nói, ta đổi ý, không được sao? Còn có a, nhắc lại ngươi một câu. A, không, là nhắc nhở bên cạnh ngươi người một câu. Về sau ai còn dám muốn quỷ liếm Tiền Khôn, lại đến tìm ta gây phiền phức. Cái kia Triệu Đông Lai liền là kết cục của các ngươi, nhớ kỹ, ta không dễ trọng. Trần Diệp ánh mắt uy hiếp đảo qua toàn trường. Nhưng phàm là bị ánh mắt hắn nhìn thấy người, đều hốt hoảng túi đầu, ai cũng không dám cùng hắn đối mặt. Tiền Khôn nghe được toàn thân lạnh bướt, bị chơi xỏ. Cháu trai này là muốn triệt để bôi xấu tự mình a? Nếu như Triệu Đông Lai không chết, sự tình hôm nay chuyển đi, chính là mình quỳ xuống cứu người, có thể chiếm được một cái trọng tình trọng nghĩa mỹ danh. Trần Diệp cũng sẽ rơi vào một cái tâm ngoan thủ lạt đeo danh. Nhưng bây giờ, tự mình dập đầu, xin tha, người lại không. Đây chẳng phải là ra vẻ mình mềm yếu, sẽ chỉ quỳ xuống cầu địch nhân, ngay cả tiểu đệ của mình đều không gánh nổi. Lại thêm Trần Diệp như thế một uy hiếp, về sau ai còn muốn giúp Tiền Khôn, tất nhiên muốn ước lượng đo một cái, có thể hay không gánh vác được Trần Diệp thủ đoạn. Không được, Trần Diệp phải chết. Tiền Khôn thầm hạ quyết tâm, dự định lợi hảo lợi dụng Triệu Đông Lai chết. Tranh thủ lần này, liền chụp chết Trần Diệp, cũng dám trước mặt mọi người giết người, còn giết Trấn Tà đội cao tầng. Lần này cần là lão tử còn không đánh chết ngươi, ta mẹ nó theo họ ngươi. Chương 115, ta có cái gì bệnh a, ta có bệnh tâm thần. Tiền Khôn từ dưới đất đứng lên, đối chung quanh quần chúng vây xem nhóm ôm quyền chắp tay, các vị vừa rồi đều tận mắt thấy. Kẻ này lại dám trước mặt mọi người đổ sát Trấn Tà đội đội trưởng, càng là đối với Trấn Tà đội xuất thủ, thật sự là tội ác đến cực điểm. Ta tin tưởng, các vị đều là ý chí nhiệt huyết, nguyện ý hộ quốc an bang chi chính nghĩa nhân sĩ. Còn xin các vị theo ta đồng loạt ra tay, tru sát kẻ này, vì nhân tộc trừ hại. Tiền Khôn một bộ này tiểu từ mà xuống tới, quả thật làm cho đông đảo quần chúng vây xem đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt cũng thay đổi, có phẫn nộ, có căm hận, cũng có kích động. Vương Mập Mạp đi tới, thấp giọng nói, hỏng, gây nên chúng nộ. Chúng nộ. Ta xưa nay không sợ cái đồ chơi này. Liên đám người ô hợp này nếu là thật dám liều mệnh, bí cảnh bên trong quái vật sớm đã bị thanh không. Nhân loại đến nay còn bị động như thế, không cũng là bởi vì phần lớn người đều tham sống sợ chết. Bất quá cũng không thể trách bọn hắn, cái này là nhân loại bản tính. Mà đối phó loại người này, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là người nào thắng, bọn hắn giúp ai. Trần Diệp cười lạnh một tiếng, trực tiếp kích hoạt tự mình linh. Thân thể của hắn cấp tốc bắt đầu bành trướng, hóa thành trượng 6 kim thân. Một tôn cường hãn kim sắc đại Phật xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí thế bạo liệt, như chân thần giáng lâm, cho người ta một loại không thể chiến thắng uy nghiêm cảm giác. Trần Diệp ánh mắt băng lãnh quét qua tất cả quần chúng vây xem, cười lạnh nói, ai nghĩ vì nước hy sinh? Đến. Mới vừa rồi còn sao động quần chúng vây xem, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Có người càng là sắc mặt cứng ngắc, nhỏ giọng nói ra, cái kia, lao bà của ta hôm nay giống như sinh non 9 cái nhiều tháng, rất nguy hiểm, ta đi xem một chút. Cái gì? Có loại chuyện này? Ta cũng đi xem hắn một chút lão bà. Có người gấp chạy theo. Tỷ phu chớ đi, ta cũng đi xem một chút tỷ ta. Em vợ chớ đi, ta cũng đi xem một chút. Ca, ta cũng đi xem một chút tẩu tử. Con rể đi thong thả, mang ta lên. Đều đừng có gấp, ta là bác sĩ, ta hỗ trợ đỡ đẻ. Không đến 2 phút, toàn trường quần chúng vây xem chạy sạch sẽ. Chỉ còn lại lẻ loi chơi trọi Tiền Khôn còn có những cái kia nằm trên đất chấn tà các đội viên. Trợ thủ của ngươi nhóm giống như chạy đi a. Trần Diệp mỉa mai nhìn xem Tiền Khôn. Tiền Khôn khí đến sắc mặt nhăn nhó. Ngón tay Trần Diệp, bất kể nói như thế nào, ngươi đều đã phạm phải sai lầm lớn, chẳng mấy chốc sẽ có người tới thu thập ngươi. Một cái trấn tà đội viên hô to, không tệ, ta đã thông chi trấn tà đội quân dự bị, bọn hắn đã qua đến, đến rồi. Quả nhiên, nơi xa một đám giác tỉnh giả lao đến. Những cái kia giác tỉnh giả đại đa số đều là một cấp đến cấp 2 tồn tại. Bọn hắn đều là trấn tà đội trại huấn luyện quân dự bị. Tại trải qua trường kỳ huấn luyện cùng khảo nghiệm về sau, chọn ưu tú chúng tuyển tiến trấn tà đội, trở thành chính thức đội viên. Bình thường ngược lại là cũng sẽ phụ trách một chút thành nội thủ vệ cùng tuần tra. Lúc này bị kêu gọi tới, cũng có hơn 100 cái. Cái kia hơn 100 cái quân dự bị đem Trần Diệp vây quanh, nhưng cũng đều là nơm nớp lo sợ. Bọn hắn chỉ là tới gần Trần Diệp, liền cần lớn lao dũng khí. Dù sao Trần Diệp huyết mạch độ hoàn hảo đạt tới 20% về sau, liền tự mang một bộ phận long uy. Lại thêm hắn nhiều lần trải qua sinh cùng tử tôi luyện, cái kia sát khí đã không kém. Nếu là phá sát quân đoàn người nhìn thấy hắn, có lẽ không có vấn đề. Nhưng những thứ này cả ngày tại thành thị nội bộ sinh hoạt quân dự bị, chỗ nào cảm thụ qua loại người này. Bọn hắn bản năng liền khí nhược. Lại thêm song phương thực lực cách xa, thậm chí đã có người bị hù hai chân như nhũ ra. Trần Diệp nhìn thoáng qua bọn gia hỏa này, khẽ lắc đầu, liền cái này. Mà nhưng vào lúc này, một cái trấn tà đội viên nâng lên cánh tay của mình, ta đã có liên lạc tỉnh bộ trung đội, các ngươi chết đi ngươi. Quả nhiên, cái kia trấn tà đội viên trên cánh tay vệ tinh đồng hồ, bắn ra một đạo hình chiếu 3D. Là một người mặc trấn tà đội chế phục trung niên nam nhân. Hình chiếu bên trong, nam nhân gặp được trên mặt đất bị thương không nhẹ trấn tà các đội viên, còn có đã bỏ mình Triệu Đông Lai, ánh mắt ẩn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp. Đối chấn tà đội viên xuất thủ, càng tàn sát chấn tà đội trưởng, cái này là tử tội. Trần Diệp ồ một tiếng, không nói nữa. Ngươi liền nơi đó chờ lấy, ta sẽ đích thân đến xử lý ngươi. Nếu như ngươi dám đào tẩu, liền đợi đến bị cả nước truy nã đi. Nam nhân lạnh lùng nói. Lưu Khắc vội vàng đi tới, giải thích nói, trung đội trưởng ngươi tốt, ta là Giang Thành Tam Trung hiệu trưởng Lưu Khắc, kỳ thật chuyện lần này là Triệu Đông Lai xuất thủ trước đây, dù sao, ta không biết trong miệng ngươi cái gọi là chân tướng là thật hay là giả. Ta chỉ biết là Triệu Đông Lai đối quốc gia đối người dân đều là trung thành. Nhưng bây giờ hắn bị người một nhà giết chết, tiểu tử này liền nên nhận sự phạt. Ai dám hỗ trợ giải thích, cứ dựa theo cùng tội xử trí. Trung đội trưởng quát chói tai. Lưu Khắc sắc mặt trắng nhận, minh bạch lần này chỉ sợ thật khó giải quyết. Tiền Khôn cũng làm mỉa mai nhìn xem Trần Diệp, hiện tại ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì có thể thoát khốn. Trần Diệp không để ý Tiền Khôn, mà là nhìn về phía nơi xa đi tới một nhóm người áo trắng viên. Đám người kia thân mặc áo tròn trắng, trong tay bưng lấy các loại dụng cụ. Bọn hắn dùng dụng cụ dò xét một chút, sau đó vội vã đi hướng cách đó không xa tiệm cơm. Đề nghị các ngươi không muốn đi vào, bằng không thì sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Diệp nhắc nhở. Những cái kia áo khoác trắng tất cả đều quay đầu nhìn Trần Diệp một nhãn. Sau đó, bọn hắn quả nhiên nghe lời ngừng tại cửa ra vào, bắt đầu dùng dụng cụ kiểm chắc lấy cái gì. Liền nghe cái kia dụng cụ rất nhanh tích tích rung động, lại thanh âm càng phát bén nhọn chói tai. Bất quá một phút thời gian, dụng cụ đúng là răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ ra. Thấy thế, rất nhiều áo khoác trắng đều là sắc mặt khó coi. Bên trong một cái mang theo kính lão, rõ ràng là đội trưởng loại hình lao học cứu, nhanh chóng đi tới, ngữ khí lo lắng, nơi này có 10 phần cường lực ô nhiễm loại huyễn cảnh, có thể để cho người ta mê thất tâm trí, biến thành sẽ chỉ giết chóc cùng trả thù quái vật, có ai tiến đi qua chưa? Chúng ta đều đi vào qua, còn có một số phổ thông bách tính. Lưu Khắc vội vàng nói, đây là đại sự, nhất định phải trả lời. Mà lại Lưu Khắc cũng trông cậy vào việc này chuyển di một chút lực chú ý. Lão học cứu biến sắc, không tốt, nhanh đem bọn hắn khống chế lại, nếu không sẽ ủ thành đại họa. Tiền Khôn nghe vậy, lộ ra nét mừng. Lần này Trần Diệp chỉ sợ càng thêm chết chắc. Nhưng chỉ thấy Trần Diệp lộ ra vẻ chợt hiểu, à, ta liền nói ta vừa rồi thế nào nghĩ như vậy giết người đâu. Nguyên lai là ta bị địch nhân khống chế à? Nghe nói như thế, Lưu Khắc sững sờ. Vương Mập Mạp thì là lộ ra bội phục chi sắc, ta cho là ngươi tại tầng thứ nhất, không nghĩ tới ngươi tại thứ 10086 tầng. Lợi hại lợi hại. Tiền Khôn nghe vậy, cũng là dâng lên dự cảm không ổn, nghiêm nghị nói, không quản ngươi có đúng hay không bởi vì bị người khống chế, có thể ngươi sát hại Trấn Tà đội trưởng luôn luôn sự thật. Trần Diệp cười cười, sự thật chứng minh, yêu học tập là có chỗ tốt. Căn cứ Hoa Hạ mới tăng nhân loại bảo hộ pháp thứ 2333 điều quy định, như công dân bị mê thất tâm trí sau làm ra ác tính sự kiện, đem không giúp đỡ truy cứu trách nhiệm. Đơn giản tới nói, ta vừa rồi bị bệnh tâm thần, ngươi lại ta như thế nào? Chương 116, nói cái gì thu mua, quá khó nghe a, cái này gọi hợp tác. Trần Diệp, như long trời lở đất. Trung Điệp đưa cho Tiền Khôn cái kia mềm mại trái tim nhỏ, một kích chí mạng. Tiền Khôn chỉ cảm thấy khí huyết nghịch tuần, ngũ tạng loạn vặn, kém chút liền muốn phun ra cái kia một ngụm lao huyết. Trần Diệp lại có bệnh. Hắn vậy mà nói mình có bệnh. Thảo nê mã, có bệnh ngươi đi trị a. Tại cái này giết người làm cái gì? Ngươi chuẩn bị cho ngươi chết rồi. Lao tử cho ngươi quỳ xuống. Mặt mũi cũng làm cho ngươi kiếm đủ. Ngươi mẹ nó cho ta đến câu người có bệnh. Cái kia mẹ nó đều đừng đùa, cùng một chỗ hủy diệt đi. Tiền Khôn hai mắt xích hồng, phẫn nộ gào thét, Trần Diệp, hôm nay ta liền muốn giết chết ngươi, ai cũng ngăn không được, ta nói. A. Ai mẹ nó đâm cái mông ta. Phát cuồng Tiền Khôn vừa quay đầu lại, phát hiện nơi xa đang có một người mặc áo khoác trắng người, trong tay ôm một thanh súng ngắm. Tiền Khôn lại túi đầu nhìn về phía cái mông, phát hiện nơi đó có một cây ống tiêm. Ống tiêm bên trên viết thanh thanh sở sở vài cái chữ to. Cường lực gây tê. Từ ngực. Tiền Khôn mắt tối sầm lại, nằm rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cái kia ô nhiễm loại ảo cảnh hiệu quả chính là như vậy. Để cho người ta phát điên, mất lý trí, sinh ra tùy ý công kích người hiện tượng. Vị bạn học này rõ ràng bị huyễn cảnh ô nhiễm, chúng ta muốn dẫn đi trị liệu. Lão học cứu đẩy trên mũi kính mắt, trầm giọng nói. Trần Diệp hết sức vui mừng. Thật đáng thương Tiền Khôn. Được, cái kia ta giúp các ngươi đem hắn lấy đi. Trần Diệp dự định đi qua, thừa cơ đối Tiền Khôn hạ cái hát thủ. Nhưng không nghĩ tới, bên cạnh súng ngắm lại nhắm ngay hắn. Lão học cứu trầm giọng nói, ngươi cũng đi với ta một chuyến đi, ta hoài nghi ngươi cũng bị ảnh hưởng. Trần Diệp rất muốn nói ta không có, nhưng dạng này liền trước sau mâu thuẫn. Hắn chỉ có thể từ bỏ lần này xử lý Tiền Khôn cơ hội tốt, cùng theo đi trung tâm nghiên cứu. Bất quá trước khi đi, Trần Diệp còn nhìn thoáng qua người trung đội trưởng kia hình chiếu, ngài còn tới giết ta sao? Không giết, ta có thể liền đi. Trung đội trưởng sắc mặt âm trầm băng lãnh, vạn phần muốn trực tiếp giết chết Trần Diệp. Nhưng không được. Trần Diệp nói rất đúng. Bị mê thất tâm trí người, sẽ không nhận luật pháp trừng phạt. Điều quy tắc này, tất cả mọi người biết. Trung đội trưởng cũng biết. Nhưng hắn một mực không để ý. Cho tới hôm nay chuyện này đến trên đầu của mình. Hắn mới biết được đầu này pháp lệ cỡ nào thật đáng giận. Thậm chí hắn hiện tại cũng suy nghĩ mua cái bệnh tâm thần đã chứng minh. Bất quá trung đội trưởng cũng chỉ là cố nén phẫn nộ, đóng lại hình chiếu. Bởi vì hắn biết, Trần Diệp nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Hiện tại cũng không phải lấy trước kia loại bình thường thế giới. Không chỉ có siêu việt tưởng tượng tinh thần từ trường kiểm tra công cụ, còn có cường đại linh hồn loại giác tỉnh giả. Một khi xác nhận Trần Diệp không có bị ảnh hưởng, mới vừa rồi là làm bộ. Vậy hắn cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên cùng tại cái này cùng hắn nói nhảm, còn không bằng các loại nghiên cứu báo cáo ra. Về phần Trần Diệp có thể hay không mua được những cái kia nhân viên nghiên cứu, trung đội trưởng không chút nào lo lắng. Bởi vì những tên kia một mực say mê nghiên cứu, đối bất kỳ vật gì đều không có hứng thú, chắc chắn sẽ không bị thu mua. Trần Diệp cùng Lưu Khắc cùng Vương Mập Mạp bị dùng đặc thù điện tử còng tay khóa lại. Trong cơ thể của bọn họ linh, trong nháy mắt bị hạn chế, hoàn toàn không có thể động dụng. Bất quá Trần Diệp lặng lẽ thử một cái của mình huyết mạch lực lượng, phát hiện cũng sẽ không nhận ảnh hưởng, thậm chí còn đem điện tử còng tay toát ra một điểm vết rách. Quả nhiên à, loại vật này cùng những cái kia khuôn sáo pháp lệ đều là dùng tới đối phó dân chúng bình thường. Trần Diệp rất nhanh được đưa tới một cái tên là trung tâm nghiên cứu địa phương. Nơi này chính là một cái cự đại phòng thí nghiệm. Bên cạnh Lưu Khắc nhìn thấy Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp ánh mắt hiếu kỳ, giải thích nói, nơi này là Hoa Hạ mỗi tòa thành thị cũng sẽ có nghiên cứu khoa học trung tâm. Bình thường là dùng đến nghiên cứu phát minh tiểu mới vũ khí, quái vật đặc thù, cùng đối với linh khai phát vận dụng loại hình. Chúng ta bình thường sử dụng rất nhiều khoa học kỹ thuật, tỉ như súng laser, từ xe bay, năng lượng hạt nhân đèn tin, nano thức nhân thể khí quan các thứ, đều là từ nơi này khai thác. Còn có rất nhiều dược vật, đan dược, kỳ thật cũng cùng nơi này có quan hệ. Dù sao chỉ dựa vào dân gian giác tỉnh giả tự mình nghiên cứu khai phát, cái kia xã hội phát triển tiến độ, không biết muốn chậm thành bộ dáng gì. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp giật mình, sau đó đối với nơi này liền tràn đầy hướng tới. Dù sao nơi này cất giấu đồ tốt, khẳng định nhiều một nhóm. Rất nhanh, Trần Diệp đám người được đưa đến một cái cùng loại cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ đồ vật bên trên. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp mấy người lần lượt nằm trên đó. Không bao lâu, thường chương bản báo cáo bị in ra. Trần Diệp nhìn xem cái kia dụng cụ, hiếu kỳ nói, cái này là thế nào chế tạo ra? Vậy mà có thể kiểm chắc trạng muốn của chúng ta. Đây không phải chế tạo ra, đây là linh. Lưu Khắc thấp giải thích rõ. Trần Diệp con ngươi địa chấn, đây cũng là linh. Vương Mập Mạp không cao hứng, ta một cái buồn cầu đều có thể là linh, có cái dụng cụ loại hình linh, rất đáng được kinh ngạc sao? Trần Diệp trong lòng tự đủ cũng là. Linh loại này thần bí tồn tại, có cái gì ngoại hình đều không đủ thấy kỳ lạ. Dùng hết nói tới nói. Liền xem như một trương giấy vệ sinh, một cái quần lót, đều có tác dụng của nó. Ngươi nhìn, bên kia có cái bác sĩ tìm không thấy bút, nhưng hắn linh chính là một chi bút máy, cái này không cũng rất đồng. Trần Diệp liền rất muốn biết, có người hay không linh, là một trương giấy vệ sinh. Vậy hắn đi nhà xí, có phải hay không không cần mang giấy? Ai, không đúng. Linh cùng nhục thân quan hệ là rất mật thiết, có thể nói linh tiếp xúc bất kỳ vật gì, nhục thân đều sẽ có cảm ứng. Vậy nếu như có người dùng linh biến thành giấy vệ sinh chùi đít, chẳng phải là? Trần Diệp bỗng nhiên minh bạch mặt nóng tiếp người ta mông lạnh cái từ này lai lịch. Chậc chậc. Tốt, kiểm soát của các ngươi kết quả đã ra tới. Trên người của các ngươi xác thực đều dính qua mãnh liệt tinh thần năng lượng, nhưng lại hình như là bị thứ gì cho thanh tẩy qua, năng lượng còn sót lại rất yếu rất yếu. Cái kia lão học cứu nghi ngờ nhìn chằm chằm báo cáo nói. Trần Diệp lúc này nói ra, "À, ta linh là đại Phật, có thể thanh lý những thứ này ô nhiễm loại đồ vật." "Thật sao?" Lão học cứu nhãn tỉnh sáng lên, rất là hưng phấn nói ra, "Có thể hay không cho ta phơi bày một ít?" Trần Diệp gật gật đầu, thi triển Phật quang phổ độ năng lực. Ôn nhu bác gái quang mang về xuống, làm cho cả phòng nghiên cứu người đều tắm rửa trong đó. Mà nhưng vào lúc này, gian phòng bên trong nháy mắt vang lên còi báo động chói tai. Những cái kia lúc đầu thuần trắng sạch sẽ trên vách tường, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vũ khí, còn phóng xuất ra sương mù, hẳn là gây tê loại dược tề. "Đồng học, thu ngươi thần thông đi. Ai bảo ngươi ở chỗ này phô bày?" Lão học cứu nóng nảy hô. Trần Diệp lập tức thu liễm lực lượng của mình. Sau đó, lão học cứu nhóm vội vàng tại trên máy vi tính một trận thao tác. Này mới khiến vũ khí nhóm thu hồi, thuốc mê cũng là bị hấp thu đi. Dù là như thế, bọn hắn đầu vẫn có chút chóng mặt. Rất nhanh, có người đưa tới làm dịu dược tề, đám người hấp thu lúc này mới làm dịu trạng thái. Bất quá lão học cứu cũng đã hưng phấn, nói với Trần Diệp, "Năng lực của ngươi quả nhiên cường đại, xin hỏi có thể phối hợp chúng ta làm nghiên cứu sao?" Trần Diệp mỉm cười, "Không thể." Lão học cứu cũng là cười đầy kính mắt, "Trước ngươi giết người, đem trách nhiệm đều đẩy tại ngươi mất đi khống chế trong chuyện này. Nhưng thật đáng tiếc, trải qua chúng ta kiểm tra, ngươi lúc đó đúng là tại thanh tỉnh trạng thái. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp kiểm tra, ta có thể cho ngươi ra một phần báo cáo, chứng minh ngươi lúc đó xác thực bị khống chế thần trí. Mà lại ngươi phải biết, chuyện này cũng không phải là tự dưng xuất hiện, khẳng định là có ngoại địch chui vào, cố ý quấy rối. Nói cách khác, tình huống như vậy còn có thể lần nữa, thậm chí lớn diện tích phát sinh. Đã ngươi có thể khống chế lại lực lượng này, vậy ta có thể hướng lên phía trên báo cáo, Giang Thành tạm thời do ngươi làm chủ. Mà ngươi cần muốn trả ra đại giới, đơn giản chính là để chúng ta đối ngươi kỹ có thể tiến hành kỹ càng hiểu rõ. Lại tin tức của ngươi chúng ta sẽ đang lợi dụng kết thúc sau lập tức tiến hành tiêu hủy, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài." Trần Diệp nhíu mày, "Cần cắt miếng sao?" "Không cần, mổ gà lấy trứng là ngu xuẩn mới có thể làm." Lão học cứu cười nói. "Vậy được, hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Chương 117, bổ nhiệm cùng phá án. Tại tỉnh bộ trung đội trưởng cầm tới Giang Thành trung tâm nghiên cứu xuất cụ báo cáo kết quả sau, hắn trầm mặc hồi lâu, bởi vì hắn không nghĩ ra, trung tâm nghiên cứu vậy mà thật chứng minh Trần Diệp lúc ấy tại hỗn loạn trạng thái. Có thể đồ đần cũng có thể nhìn ra, hắn lo dịp rõ ràng, thậm chí còn có thể bước người quỳ xuống. Cái này nơi nào có một điểm ý chí mê loạn dáng vẻ? Trung tâm nghiên cứu cái này mày rậm mắt to, vậy mà cũng sẽ bị thu mua rồi. Có thể không nên a? Trung tâm nghiên cứu vì sao lại giúp Trần Diệp? Bọn hắn không sợ cùng chiến thần đối nghịch sao? A, bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp liền là chiến thần. Vẫn là duy nhất hệ phụ trợ chiến thần. Cái kia có thể lý giải. Trung đội trưởng dùng sức nắm lấy báo cáo, trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Hắn mặc dù lý giải, nhưng lại không chịu tiếp nhận. Nhất là, cái kia báo cáo đằng sau còn kèm theo lấy một phần buồn cười đề nghị. Nói muốn để Trần Diệp phụ trách Giang Thành trấn tả đội toàn bộ công tác. Giết ta người, còn muốn cầm quyền. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Nhưng lại tại trung đội trưởng muốn trực tiếp báo cáo việc này, lên án Giang Thành trung tâm nghiên cứu làm giả thời điểm. Trên bàn của hắn một bộ màu đỏ điện thoại lại vang lên. Trung đội trưởng biến sắc, đây là thượng cấp có trọng yếu chỉ lệnh mới sẽ vận dụng điện thoại tuyến đường. Hắn vội vàng nghe, "Uy, ta là Tây Bắc." "Được rồi, không cần nhiều lời. Giang Thành nghiên cứu báo cáo đã đưa tới Đế đô tổng bộ tới. Tổng bộ đã phê chuẩn bọn hắn xin. Chuyện này tiếp xuống liền ngươi xem đó mà làm thôi." Trong điện thoại người không chút khách khí đánh gãy trung đội trưởng, lạnh lùng ra lệnh. Trung đội trưởng sắc mặt cứng đờ, đáp ứng. Có thể đây rõ ràng là làm giả. "Ngươi đừng quên, chúng ta đội sử dụng các loại vũ khí cùng tu luyện, trị liệu tài nguyên đều là bắt nguồn từ trung tâm nghiên cứu. Chúng ta nếu là không đáp ứng, Giang Thành về sau trấn tà đội còn có thể lấy lòng sao?" Điện thoại bên kia lãnh đạo rất là táo bạo. Trung đội trưởng bị chửi cầu huyết lâm đầu, sắc mặt khó coi không thôi. Nhưng hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể đè xuống hỏa khí, thận trọng nói, "Vậy chúng ta đáp ứng, chẳng phải là mặt đều ném đến nhà bà ngoại rồi? Người một nhà bị giết, lại muốn để kẻ giết người thượng vị." Lãnh đạo cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói, "Cho nên ta muốn ngươi làm tốt chuyện này, bằng không thì ngươi vị trí này cũng có là người ngồi." Nghe nói như thế, trung đội trưởng sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng lại chỉ có thể trầm giọng nói, "Ta hiểu được, cái này cứ dựa theo ngài nói đi làm." 3. Điện thoại bị cúp máy. Trung đội trưởng nghe được đối diện giật máy, cũng là tức giận đến kém chút ngã trước mặt điện thoại. Lúc này, một người mặc bao mông váy phối màu đen gợi cảm mỹ nữ đi tới, đi vào trung đội trưởng trước mặt, đem văn kiện buông xuống, đặt mông ngồi ở trong ngực của hắn, "Làm sao rồi, tức giận như vậy?" "Nói đó, còn không phải Giang Thành những phế vật kia, bị một cái học sinh đánh gục. Hiện tại ta nhất định phải nâng đỡ tiểu tử kia thượng vị, nhưng phía trên lại không muốn để cho tên kia nhẹ nhõm thượng vị. Cái này khiến ta giải quyết như thế nào?" Trung đội trưởng khí muốn chết, xoa nắn lấy trong ngực nữ nhân xuất khí. Cái này gợi cảm nữ thư ký lộ ra vẻ ưu oán, "Điểm nhẹ, đây là thịt, cũng không phải mì vắt. Bất quá muốn đối phó một người còn không dễ dàng sao? Hắn nghĩ thượng vị liền để hắn bên trên. Chờ thượng vị về sau, đó chính là ngươi thủ hạ, ngươi làm sao chỉ huy hắn cũng nên nghe đi. Đúng a?" Trung đội trưởng nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức lại có chút do dự, cái kia nếu là hắn không nghe chỉ huy đâu. Vậy ngươi liền cho hắn bố trí một cái hắn không có khả năng cự tuyệt, cũng nhiệm vụ không thể hoàn thành chứ sao? Thì như gần nhất Giang Thành không phải gặp gỡ phiền toái, liền để hắn nhanh lên giải quyết phiền phức, không giải quyết được liền hung hăng phê bình. Ngươi không thu thập được hắn, liền phê bình thôi, mang hắn cầu hết lâm đầu, mặt mũi mất hết. Đây không phải cũng có thể giải hạ giận sao? Nữ thư ký nhu thuận nói. Trung đội trưởng nghe được đại hỉ, đúng à, quả nhiên vẫn là ngươi thông minh, đến để cho ta hảo hảo ban thưởng ngươi một chút. Một lát sau, bên ngoài phòng làm việc trải qua chấn tà đội viên, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh thúy đập tiếng nước. Trần Diệp đang phối hợp phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng dùng dụng cụ quét hình tự mình loại hình. Thật không nghĩ đến, cái này cái gọi là nghiên cứu, là để hắn không ngừng phóng thích kỹ năng. Gian phòng bên trong còn có rất nhiều máy kiểm tra. Các loại Trần Diệp đem tự mình linh cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Trước đó cái kia lão học cứu lập tức chạy vào, kiểm tra các hạng dụng cụ. Còn có rất nhiều trợ lý cũng đi theo chạy vào, kiểm tra dụng cụ nhóm số liệu. Trần Diệp hiếu kỳ chờ ở bên cạnh đợi. Liền nghe những nhân viên nghiên cứu này bắt đầu đếm số. Linh nồng độ, 80 phân. Linh nhạy cảm độ, 92 phân. Linh kỹ năng lực công kích, 25 phân. Kiểm tra đến linh kỹ năng tinh thần ba động, 99 phân. Linh kỹ năng phạm vi bao trùm phỏng đoán, 3 mét vuông bên trong vì định phong giá trị, 5 bình mét khoảng chừng sẽ phân tán 1/3, 13 mét vuông còn sót lại không đến 5%, phỏng đoán ảnh hưởng phạm vi 20 mét vuông. Các loại báo cáo không ngừng bên hai. Trần Diệp liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem tự mình kỹ năng phân tích vô cùng thấu triệt, còn tiến hành cho điểm. Trong đó một chút cho điểm đơn giản thấp đáng thương. Tỷ như liên quan tới kỹ năng lợi dụng độ, chỉ có 10 điểm khoảng chừng. Mắt điểm tất cả đều là 100. Trần Diệp rất là khó chịu, ta lợi dụng độ vì cái gì cho điểm thấp như vậy? Lão học cứu đẩy mắt kính của mình, nói ra, căn cứ chúng ta kiểm tra, ngươi kỹ năng hẳn là có trở xuống mấy cái hiệu quả. 1. Chữa trị, có thể trị các loại thương tích. 2. Mê hoặc, có thể sinh ra cùng loại tinh thần thôi miên hiệu quả, chinh phục chung quanh sinh linh. 3. Tinh hóa, có thể đem tất cả mặt trái hiệu quả tiến hành thanh trừ. Có thể căn cứ chúng ta đối với ngươi kiểm tra, ngươi chữa trị năng lực cũng không tệ, có thể phát huy ra 2/3. Mê hoặc năng lực ngươi chỉ có thể phát huy không đến một nửa, thậm chí sẽ tăng ít. Tinh hóa năng lực, ngược lại là coi như không tệ, bất quá kia là tinh hóa năng lực bản thân đối với các hạng mặt trái năng lực khắc chế, cùng ngươi sử dụng không quan hệ. Trần Diệp nghe lão học cứu đem tự mình dẫm không đáng một đồng, mặt có đen một chút. Tự mình tốt xấu là cái nghe tiếng cả nước thiên tài, muốn không muốn như vậy khi dễ người. Nhưng lão học cứu gấp tiếp lấy nói ra, chúng ta sẽ đối ngươi kỹ có thể tiến hành phân tích nghiên cứu, đến lúc đó hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên không ít. Ừm, vậy xin đa tạ rồi. Trần Diệp lập tức thừa nhận tự mình rất kém cỏi chuyện này. Không có cách, ai có thể cự tuyệt đưa tới cửa phục vụ miễn phí đâu? Đáng yêu lại khả kính các nghiên cứu viên. Trần Diệp lần thứ nhất nổi lòng tôn kính. Trần Diệp đang cùng lão học cứu nói chuyện phiếm đâu? Lưu Khắc một mặt phức tạp đi tới đến, cầm trong tay một phần bổ nhiệm văn kiện. Trần Diệp, ngươi được bổ nhiệm trở thành Giang Thành Trấn Tà đội lâm thời tiểu đội trưởng. Toàn bộ Giang Thành Trấn Tà đội, bao quát dân chúng, đều muốn tạm thời nghe theo chỉ huy của ngươi. Trần Diệp tiện tay cầm qua cái kia bổ nhiệm văn kiện, không khỏi hỏi, đây là chuyện tốt ta, ngươi làm gì một bộ ta phải chết dáng vẻ? Lưu Khắc cười khổ, có thể những người kia yêu cầu ngươi 24 giờ bên trong phá được tiệm cơm sự kiện, bằng không thì liền muốn duy ngươi là hỏi. Chuyện này phát sinh đột nhiên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì manh mối, mà lại đối phương lại đến có chuẩn bị, khẳng định giấu rất nghiêm. Thật muốn phá án, đừng nói 24 giờ, 24 ngày có thể tìm tới đối phương cũng coi là thần tốc. Chương 118, cái gì gọi là mượn đao giết người a, ngửa ra sau. Trần Diệp nghe được 24 giờ phá án mệnh lệnh, cũng không thèm để ý. Ta lúc đầu cũng phải nhanh chóng phá án. Lại nói đối phương đã có thể làm một lần án, khẳng định liền sẽ làm lần thứ hai. Bọn hắn làm dạng này một cái ô nhiễm loại huyết cảnh, mục đích tự nhiên là muốn bao nhiêu khống chế một chút bách tính, để Giang Thành hỗn loạn lên. Coi như ta có thể chịu, bọn hắn đều chưa hẳn có thể chịu. Nghe được Trần Diệp, Lưu Khắc ngược lại là sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Bên cạnh lão học cứu cũng là nói ra, không sai, trải qua chúng ta thăm dò, cái kia ô nhiễm loại huyễn cảnh bên trong có một loại tên là xá lợi xám thành phần, loại đồ vật này chỉ có huyết sắc Phật tháp bí cảnh mới có thể sản xuất. Cái kia huyết sắc Phật tháp từ đoạn thời gian trước vẫn tại xung kích phá sát quân đoàn tuyến phòng ngự, ý đồ lao ra. Bất quá phá sát quân một mực tử thủ, ngược lại là cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thẳng đến đoạn thời gian trước, phương chiến thần xảy ra vấn đề. Các loại ngoại cảnh thế lực thông qua các loại phương pháp tiến vào hoa hạ các đại bí cảnh. Bọn hắn bắt đầu xúi dục những cái kia bí cảnh quái vật, cố ý kết thủ lấy bọn hắn công kích phá sát quân, lại hoặc là kết minh cùng một chỗ xung kích hoa hạ. Đoạn thời gian trước Triệu Đông Lai nói cho chúng ta biết, huyết sát Phật tháp bên kia hao phí cái giá không nhỏ, đưa ra đến một nhóm tăng nhân, đi tới Giang Thành. Hôm nay chuyện này, đoán chừng chính là bọn hắn làm ra. Nhưng vì sao lại nhằm vào quán ăn nhỏ kia, chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe được lão học cứu giải thích, Lưu Khắc cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy a, quái vật này nhóm như nghĩ gây ra hỗn loạn, hẳn là tuyển người nhiều địa phương. Cho dù là đem cái này huyễn cảnh hướng trên đường cái ném một cái, tạo thành phá hư cũng sẽ không nhỏ. Có thể cái kia quán cơm nhỏ lui tới hết thảy liền không có mấy người. Ở loại địa phương này bố trí huyễn cảnh, có thể nói là được không bù mất. Có phải hay không là hướng về phía người nào đó đi? Trần Diệp suy nghĩ nói. Chẳng lẽ là hướng về phía lão đường? Có thể hắn mặc dù có danh thanh, cũng không trở thành bị như thế nhằm vào a. Lưu Khắc nhíu mày. Có thể hay không mục tiêu của bọn hắn là đã từng đi qua nơi đó người nào đó. Nói như thế, Lão Học Cứu cùng Lưu Khắc đều nhìn về Trần Diệp. Nếu như nói đối phương có khả năng nhất nhìn chằm chằm người, cái kia tất nhiên là Trần Diệp. Dù sao một cái đại Phật linh, xác thực dễ dàng nhận huyết sắc Phật tháp ngấp nghé. Trần Diệp nhìn thấy hai người nhìn mình chằm chằm, vuốt cằm, trầm ngâm nói, nếu như những tên kia mục tiêu thật sự là ta, xem ra ngược lại là có thể sử dụng ta làm mồi dụ a. Lưu Khắc sắc mặt siết chặt, ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Lão Học Cứu cũng là nhắc nhở, ngươi làm như vậy, xác thực sẽ rất nguy hiểm. Trần Diệp lắc đầu, không nỡ nàng dâu bắt không được Lão Vương, muốn phá án cũng nên làm ra một chút lựa chọn. Lưu Khắc gặp Trần Diệp đã quyết định, khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng minh bạch, Trần Diệp dạng này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nghị xác nhận Lão Đường hai ông cháu chết sống. Cái này khiến hắn rất áy náy, không có chuyện mang theo Trần Diệp đi cái kia ăn cái gì cơm à? Chẳng những hại Lão Đường, hiện tại Trần Diệp cũng phải gặp tai ương. Trần Diệp làm quyết định, trực tiếp rời đi trung tâm nghiên cứu. Vương Mập Mạp bởi vì không có vấn đề, liền được đưa về nhà. Lưu Khắc bản muốn cùng Trần Diệp, nhưng cũng bị Trần Diệp đuổi đi. Trần Diệp vốn muốn gọi Trấn Tà đội đội viên đến đi theo chính mình, nhưng những đội viên kia còn đang tiếp thụ trị liệu, một lát tới không được. Tiền Khôn ngược lại là có thể tới. A, Trần Diệp trong lòng hơi động, trực tiếp đi Giang Thành Trấn Tà đội trụ sở. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai tới, nhưng cùng mấy giờ trước lần kia, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trần Diệp vừa tiến vào đại lâu thời điểm, liền chú ý tới rất nhiều Trấn Tà đội nhân viên văn phòng, nhìn xem ánh mắt của mình rất là không thích hợp. Đương nhiên, không có ác ý, chỉ có kính sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Xem ra bọn hắn đã tiếp vào thông chi, biết Trần Diệp là bọn hắn mới lãnh đạo. Trần Diệp có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng gặp được có người mắt cho coi thường người khác, không muốn để cho tự mình tiến, tại một trận sửa loạn về sau, bị tự mình biểu hiện ra thân phận giẫm tại dưới chân loại sự tình này. Không nghĩ tới, hắn chính là nhẹ nhàng như vậy đi tới cao ốc. Chờ đến thang máy trước, một cái văn viên bồi cười lấy nói ra, "Đội trưởng, cái này là của ngài chuyên trúc thang máy, ta giúp ngài theo." Nhìn xem cái kia văn viên túi đầu không lưng giúp ấn mở cửa thang máy, Trần Diệp khẽ bước cằm, biểu hiện không tệ. Cái kia văn viên càng là vô cùng kích động, vì ngài phục vụ là vinh quang của ta. Bên cạnh rất nhiều viên chức thấy thế, gọi là một cái hâm mộ. Tựa hồ rất hâm mộ cái này đồng sự có thể đập bên trên Trần Diệp mông ngựa. Trần Diệp tại tất cả mọi người túi đầu hạ đi vào thang máy, ấn xuống tầng cao nhất tầng lầu cái nút. Các loại cửa thang máy một quan, hắn liền không khỏi cười lạnh thành tiếng. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Từ những thuộc hạ này vậy sẽ chỉ định nọt dáng vẻ đến xem. Cái này Triệu Đông Lai có thể vì quỷ liếm tiền khôn, làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Hắn mang ra người, lại có thể là vật gì tốt. Chờ đến đỉnh nhà lầu. Trần Diệp phát hiện nơi này là cái lớn bình tầng, cả tầng lầu vậy mà đều là huấn luyện dùng địa phương. Có các loại dụng cụ, các loại thiết bị, thậm chí còn có rượu đỏ, pha rượu đài loại hình đồ vật. Ngược lại là rất sẽ hưởng thụ a. Trần Diệp đi lên về sau, một nhãn liền có thể nhìn thấy nơi xa một gian phòng làm việc. Hắn xem chừng đó chính là Triệu Đông Lai bình thường làm việc vật dụng địa phương. Các loại đi vào, lại chỉ gặp Tiền Khôn chính trong phòng làm việc gọi điện thoại cùng ai mắng nhau. Ta bất kể là ai ra lệnh, ta cũng không quản các ngươi có âm mưu gì. Hiện tại các ngươi để hắn làm lâm thời đội trưởng, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn lao tử nghe hắn sao? Lập tức cho ta đem hắn mất trước. Lập tức. Bằng không mà nói, ta hiện tại liền trở lại Phương Thúc bên người, vĩnh viễn sẽ không về Ma Đô. Tiền Khôn đối điện thoại gầm thét. Bởi vì là đưa lưng về phía Trần Diệp, vậy mà cũng không phát hiện hắn tồn tại. Trần Diệp cũng không có đánh lén, bởi vì hắn có biện pháp tốt hơn đối phó gia hỏa này. Khu khu. Có thể không thể đi ra ngoài đánh, nơi này là ta địa phương, ngươi nhao nhao đến con mắt của ta. Trần Diệp ưu nhã đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, đặt mông ngồi xuống, sau đó hai chân vểnh lên trên bàn. Tiền Khôn nghe được thanh âm, đông nhiên quay đầu nhìn tới. Các loại nhìn thấy là Trần Diệp, lập tức phẫn nộ quát, lan ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta. Trần Diệp cười nói xin lỗi ta, bằng không thì chống đối cấp trên, nhưng là muốn tại cả nước Trấn Tà đội hệ thống bên trong thông báo phê bình nha. Đây là trước nhâm đội trưởng Triệu Đông Lai quyết định quy củ, ta như thế tôn trọng tiền bối người. Tự nhiên là muốn tuân thủ hắn quyết định quy củ. Nghe vậy, Tiền Khôn càng là kém chút tức nổ phổi. Ngươi mẹ nó tôn trọng tiền bối, người đều là ngươi tự tay bóc chết. Bất quá hắn biết rõ, Trần Diệp thật dám làm như vậy, cho nên hắn liền xem như lại tức giận, cũng chỉ có thể đè xuống lửa giận, hung dữ cúp điện thoại, nói với Trần Diệp, ngươi không đi ta đi cũng có thể đi. Thật đáng tiếc, không được. Trần Diệp buông tay. Vì cái gì? Tiền Khôn phẫn nộ. Ta còn không có ra lệnh đâu a. Một hồi ngươi theo ta ra ngoài, cùng đi trên đường tuần tra. Đừng có gấp cự tuyệt. Ta đây chính là cho ngươi cái lập đại công cơ hội tốt. Trần Diệp chân thành nói. Trước mặt mọi người giết chết Tiền Khôn, hậu hoạn quá lớn, lại cực dễ dàng thất bại. Nhưng nếu là có thế lực đối địch đúng tay, cái kia liền không có chuyện gì. Cái gì gọi là mượn đao giết người a? Trần Diệp cười tủm tỉm chiến thuật ngựa ra sau. Chương 119, Ngọa Long Phượng Sổ. Tiền Khôn nghe được càng thêm táo bạo, tóc sẽ xảy ra à? Ngươi muốn cho ta cho ngươi làm tiểu đệ? Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên. Thông minh như vậy, vậy ta xem ra muốn để bạt ngươi làm tiểu đệ của ta đầu mục, tiểu đệ bên trong vương. Vương Trung Vương. Ngươi một cái càng so hai cái mạnh. Thế nào? Cảm giác không cảm động. Nhìn xem muốn đi Tiền Khôn, Trần Diệp cầm lên phối phát cho mình súng laser, cười tủm tỉm hỏi. Tiền Khôn kia là tương đương không dám động. Hắn Hắc Vương Khải còn không có chữa trị. Nếu là lúc này lại đến hai thương, cái kia Hắc Vương Khải tất nhiên là muốn vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, đến lúc đó liền triệt để không cách nào chữa trị. Hắn cũng đem không có linh khí phòng ngự. Cái kia đối mặt Trần Diệp càng không có phần thắng. Tiền Khôn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nhưng y nguyên hung tận nhìn chằm chằm Trần Diệp, ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Thì như, Trần Diệp nhíu mày, ngươi đại khái không biết đi, ta đã nhanh có thể tiếp nhận phương thuốc huyết mạch truyền thừa. Một khi ta thu được băng phượng huyết mạch, đến lúc đó mặt ngươi đối ta sẽ bị triệt để áp chế. Tiền Khôn lòng tự tin tràn đầy. Trần Diệp nghe được sửng sốt. Làm sao? Sợ. Tiền Khôn nhìn Trần Diệp không nói lời nào, lập tức càng thêm đắc ý. Trần Diệp không để ý hắn, là bởi vì hắn đang suy nghĩ một sự kiện. Tự mình là chân long huyết mạch, Tiền Khôn tương lai có khả năng thu hoạch được băng phượng huyết mạch. Vậy bọn hắn chẳng phải là ngọa long phượng sổ? Thảo, chỉ bằng cái này ngươi mẹ nó cũng không sống quá ngày hôm nay. Trần Diệp mặt đen lên, vũ bàn đứng dậy, đi, tuần tra. Tiền Khôn nhìn Trần Diệp tức giận như vậy, lại tiếu dung tràn đầy. Hắn cho là mình thành công uy hiếp đến Trần Diệp. A, lúc trước trang lợi hại như vậy, hiện tại còn không phải sợ. Tiền Khôn cố ý dùng Trần Diệp có thể nghe được động tĩnh niệm ai, nhưng y nguyên theo sau lưng, tựa như là cái tùy tùng. Hắn thậm chí quyết định tiếp xuống tự mình phải thật tốt nghe lời, tranh thủ không cho Trần Diệp một tia tìm tự mình phiền phức cơ hội. Cùng lắm thì liền chờ kế thừa huyết mạch về sau, lại tìm phiền phái. Nghĩ như vậy, Tiền Khôn mừng khấp khởi đi theo Trần Diệp, tựa như là cái thành công quỷ liếm đến đại lao tiểu tùy tùng. Vẫn là câu nói kia, thượng bất chính hạ tắc loạn. Triệu Đông Lai bồi dưỡng Giang Thành trấn tà đội viên trước, đây trong đầu đều là liếm liếm liếm. Cho nên bọn hắn nhìn thấy ai thượng vị, cũng sẽ không cảm thấy đối phương là có bản lĩnh thật sự, chỉ cảm thấy là liếm đúng chỗ. Mà lúc này bọn hắn nhìn thấy Tiền Khôn cùng sau lưng Trần Diệp, cũng tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Trần Diệp quả nhiên châu phê à, thậm chí ngay cả Tiền Khôn đều bị hù dọa phải quỳ liếm lấy. Tiền Khôn không phải cùng hắn có thù sao? Là, khẳng định là bởi vì Trần Diệp đem Triệu Đông Lai giết, còn trước mặt mọi người đánh hắn, để hắn bị thu phục. Đánh sợ. Thậm chí liền ngay cả những cái kia trước đó bị Trần Diệp đả thương chấn tà đội viên, trong lúc vô tình thấy cảnh này, cũng là bi phẫn vô cùng. Triệu đội trưởng chết, đổi lấy không phải Tiền Khôn cảm ơn, ngược lại để hắn thần phục Trần Diệp. Đội trưởng chết oan uổng a. Mà Tiền Khôn thần phục Trần Diệp một chuyện, cũng là cấp tốc tại chấn tà đội, thậm chí là Giang Thành đều truyền ra. Các thế lực lớn rất nhanh đều nhận được tin tức. Thậm chí tin tức này đã truyền đến Ma Đô cùng Đế Đô một ít người trong hai. Bạch Bảo viện trưởng biết sau chuyện này, mặt mũi tràn đầy mộng bức gọi tới Lục Vân Dương, người học sinh kia tình huống như thế nào? Vừa đi Giang Thành ngày đầu tiên, liền giết Giang Thành trấn tà đội trưởng, còn đường hoàng thay thế vị trí của người ta, hiện tại lại để cho Tiền Khôn cho làm tiểu đệ. Lục Vân Dương nhìn xem trên tấm ảnh, Trần Diệp đi ở phía trước, Tiền Khôn ở phía sau mặt mũi tràn đầy mị tiếu đi theo. Nàng cũng có chút kinh ngạc, hắn giết người cũng không kỳ quái, nhưng Tiền Khôn làm sao như thế nguyện ý cho hắn làm tiểu đệ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bạch Bảo viện trưởng nhếch môi. Được rồi, hẳn không phải là đại sự gì. Bằng không, ngươi phái đi người hẳn là sẽ quản. Lục Vân Dương cũng không phải là quá để ý. Bạch Bảo viện trưởng cũng chỉ là kinh ngạc, thật không có lo lắng quá mức. Mặc dù nói là để Trần Diệp đám người đi lịch luyện, đi thấy chút việc đời. Nhưng những thứ này thiên tài đứng đầu, làm sao có thể thật không có người ám bên trong bảo hộ lấy? Chỉ là những cái kia âm thầm cao thủ, không tới hẳn phải chết thời khắc, tuyệt đối sẽ không xuất thủ mà thôi. Ma Đô phương diện cũng là như thế này, Tiền Khôn cũng có cao thủ âm thầm che chở. Cho nên Ma Đô đán phục cùng thông giao hai đại học viện hiệu trưởng, cũng là trước tiên biết Tiền Khôn sự tình. Không giống với Bạch Bảo viện trưởng, Ma Đô hai đại hiệu trưởng đại khái có thể đoán được, Tiền Khôn là muốn lá mặt lá trái, lấy tạm thời khuất nhục, đổi lấy ngày sau thống khoái trả thù. Nhưng người mẹ nó cười vui vẻ như vậy làm cái gì? Trần Diệp cùng Tiền Khôn trên đường hành tẩu, trọn vẹn tuần tra nửa cái thành, đều không có gặp được vấn đề gì. Tiền Khôn không mệt, nhưng là có chút bực bội. Trần Diệp, ngươi không phải là lấy việc công làm việc tư, cố ý mang theo ta vòng quanh chơi à? Trần Diệp không để ý đến Tiền Khôn, mà là quay đầu nhìn chung quanh một chút. Hắn mang theo trầm ngâm nói ra, ta khả năng không để ý đến một sự kiện. Cái gì? Tiền Khôn hiếu kỳ. Trần Diệp không có trả lời, bởi vì hắn đoán được, tự mình cùng Tiền Khôn đều là thiên tài, khẳng định có cao thủ ám bên trong bảo hộ. Bọn hắn không phát hiện được, nhưng không có nghĩa là địch nhân không phát hiện được. Cho nên đại khái suất đối phương là không thế nào dám xuất hiện. Mà liên tại Trần Diệp nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào âm. Trần Diệp ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái ở Trần nam nhân, chính giơ một cây đao gào thét trên đường xông loạn, gặp người liền chặn. Chết, chết, đều chết cho ta. Gọi các ngươi cho ta đội nón xanh. Nam nhân điên cuồng gầm thét chém vào, còn hướng về phía nữ nhân cũng chặn. Những người đi đường bị dọa đến vội vàng đào tẩu, không dám đối kháng. Dù sao phần lớn người linh, nhưng thật ra là không am hiểu chiến đấu. Mà cái kia mình Trần nam nhân giao thay, lại là hắn linh, tính uy hiếp rất mạnh. Người bình thường không có ai nguyện ý mạo hiểm. Trần Diệp lập tức muốn khởi hành qua đi, lại bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu quát, con mẹ nó ngươi làm sao làm chấn tà đội, còn không đi đem tên kia khống chế lại. Tiền Khôn tức giận vô cùng, không nghĩ tới Trần Diệp thật đem mình làm tiểu đệ sai xử, nhưng vẫn là lập tức tiến lên. Trần Diệp nhắc nhở, đừng giết, ta hữu dụng. Tiền Khôn cười lạnh, há mồm phun ra một đạo lạnh hơi thở. Hàn Phong lập tức đại tác, bọc lại cái kia chém lung tung mình Trần nam nhân. Tạch tạch tạch. Cơ hồ là trong nháy mắt, nam nhân liền bị đông thành tượng băng. Mắt thấy là chết không thể chết lại. Chung quanh kinh hoàng chưa định đám người nhìn thấy một màn này, lập tức hạ giận nhau nhau gọi tốt. Còn có người cho Tiền Khôn vỗ tay tán thưởng. Tiền Khôn rất là đắc ý, vừa định đối Trần Diệp khoe khoang nói cảm ơn ngươi cho ta trang bức cơ hội. Sau một khắc, hắn chỉ thấy một thân ảnh hiện lên. Ầm. Tiền Khôn bị hung hăng đạp bay ra ngoài. Sau đó hắn lại đụng nát cái kia băng điêu, hung hăng quẳng xuống đất. Tiền Khôn đau không được, đồng thời cũng là vô cùng phẫn nộ, đối Trần Diệp giận mắng, con mẹ nó ngươi làm cái gì? Lần sau lại dám không nghe chỉ huy, cũng không phải là đạp một cước đơn giản như vậy. Trần Diệp mặt lạnh lấy quát lớn. Tiền Khôn hận đến cắn răng, cũng không dám phản bác. Bởi vì hắn trải qua chuyện lúc trước phát hiện, tự mình tạm thời không phải là đối thủ của Trần Diệp. Coi như ăn thiệt thòi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nhưng người chung quanh có thể không cao hứng. Chương 120, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Ngươi người này làm sao không nói đạo lý à, người ta bắt lấy lưu manh, ngươi làm sao ngược lại mắng chửi người. Liên đúng vậy a, ngươi là thế nào làm lãnh đạo? Nói tên của ngươi, ta muốn khiếu nại ngươi. Ta nhìn bị ngươi đánh cái này tiểu tử mới thích hợp làm lãnh đạo, ngươi liền cầu thí không phải. Có ngươi lãnh đạo như vậy, thật sự là giang thành tai họa. Một đám quần chúng vây xem đối Trần Diệp chỉ trích không ngừng. Ngược lại để Tiền Khôn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tự mình còn trong lúc vô tình đạt được dân tâm. Cái kia lại đánh tự mình hai lần lại có thể như thế nào đây? Tiền Khôn đắc ý. Trần Diệp thì là đạm mạc quét mắt một nhãn những cái kia quần chúng vây xem, trầm trọng nói, Tiền Khôn, đem bọn hắn cũng đóng băng lại. Người chung quanh nghe xong, lập tức giật mình, sau đó càng phẫn nộ. Ngươi lại còn muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ta nhất định phải khiếu nại ngươi. Đúng, khiếu nại ngươi. Để ngươi bị mất trước. Đám người kêu càng thêm hung. Tiền Khôn cũng là nhân cơ hội nghĩa chính ngôn từ nói ra, Trần Diệp, ngươi sao có thể dạng này, bọn hắn thế nhưng là vô tội nhất dân chúng a. Ngớ ngẩn, ngươi ta thế nhưng là mặc trấn tà đội chế phục, bình thường dân chúng dám cùng chúng ta gọi như vậy tấm. Những tên kia xem xét chính là tiềm phục tại âm thầm định nhân, cố ý xúi dục giang thành quan dân đối lập. Nói xong, Trần Diệp trực tiếp thi triển đại uy long trảo cách không tìm kiếm. Hắn thừa dịp đám người còn không có kịp phản ứng, bắt lấy một cái dân chúng vây xem, nhét vào trước mặt trên mặt đất. Ta đã xem thấu diện mục thật của ngươi, nếu không đi với ta một chuyến. Trần Diệp lạnh nhạt hỏi. Cái kia bách tính ánh mắt oán độc, ngươi trốn không thoát, cao thủ của chúng ta đã để mắt tới các ngươi những thiên tài này, các ngươi đều phải chết. Nói xong, người này miệng bên trong đột nhiên phun ra một cỗ máu đen, sau đó nằm trên mặt đất, thân thể đều cấp tốc cháy đen, nhìn không ra diện mục thật sự. Đồ Đần cũng nhìn ra đến, hắn đã tự sát. Trần Diệp nhìn về phía chung quanh những cái kia kêu gào bách tính, còn có mộng bức Tiền Khôn, lạnh lùng nói, ai dám đi, hết thể dựa theo tội phản quốc xử lý. Những cái kia bách tính đều là xôn xao, nhưng rất nhanh để bọn hắn càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh. Trong đám người lại là đồng thời có 7-8 người sắc mặt oán độc phun ra máu đen, cấp tốc hóa thành cháy đen thi thể. Mọi người 10 phần bối rối, giờ mới hiểu được, nguyên lai mình bên người một mực có ngoại địch tần nút, mà bọn hắn cũng là bị ngoại địch xúi dục lợi dụng, vậy mà kém chút trở thành hại chết người một nhà hung thủ. Cái này vẫn chưa xong. Trần Diệp đối trên mặt đất đã biến thành vỡ nát băng mình Trần Nam Nhân nỗ bĩu môi, nói ra, Tiền Khôn, đi xem một chút ngươi vừa rồi giết người này, có phải hay không ngoại địch. Tiền Khôn vô ý thức đi qua, lay một chút mình Trần Nam Nhân miệng. Trước đó những người kia uống thuốc độc đột nhiên nói rõ là ở trong miệng có độc bao, nhưng lúc này mình Trần Nam Nhân miệng bên trong sạch sẽ vô cùng, không có cái gì độc tố, hắn giống như là người một nhà. Tiền Khôn chần chờ nói, đúng vậy, cho nên ta để ngươi để lại người sống, bởi vì hắn chỉ là cái bị ngoại địch tạm thời không chế, dùng để dẫn dụ chúng ta hạ sát thủ công cụ người. Một khi chúng ta hạ tử thủ, những thứ này ngoại địch liền sẽ trắng trận vu oan chúng ta tùy ý giết chóc bình dân, từ đó ly gian chúng ta quan dân quan hệ. Sự thật chứng minh, kế hoạch của bọn hắn vẫn là rất thực dụng. Vừa rồi những người này liền bị lường gạt, kém chút cùng ta trở mặt. Không phải sao? Trần Diệp nhàn nhạt phân tích nói. Mà dân chúng chung quanh cũng là từng cái xấu hổ lại xấu hổ. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đối Trần Diệp căng tới bội phục ánh mắt. Không nghĩ tới người này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại như thế hữu dũng hữu nhu. Sát thực a, có hắn thủ hộ Giang Thành, thật sự là có cảm giác an toàn đâu. Ta muốn cho hắn phát biểu rõ tin, để hắn lãnh đạo ban thưởng hắn. Tiểu ca cố lên, chúng ta sẽ vào internet phát bài viết ủng hộ ngươi. Nói đến, cái này tiểu ca thật sự là lãnh đạo có phương pháp, gọi là Tiền Khôn chính là quá xúc động. Không sai. Năm đó ta làm lính thời điểm, dạng này không nghe chỉ huy người, tại quân đội là muốn ăn súng mà. Ai, một cái dân chúng vô tội bị gia hỏa này giết, hắn lại còn tranh công, thật sự là vô sỉ. Phi, ta xem thường ngươi. Một đám người ý cải biến tương đương nhanh, còn bắt đầu điên cuồng phun tung tóe Tiền Khôn, tựa hồ muốn dùng cái này đến chỗ tội. Tiền Khôn cũng là đen mặt. Không nghĩ tới tự mình mới vừa rồi còn vinh quang gia thân, hiện tại liền thành tội nhân. Trần Diệp căn bản không để ý những người đi đường này tán dương. Hắn mang theo Tiền Khôn trực tiếp rời đi. Bất quá không tiếp tục tuần tra. Phía sau màn hắc thủ lại chết mấy tên thủ hạ, tạm thời chắc chắn sẽ không lại làm sự tình. Tới nữa, hẳn là làm cái lớn tin tức. Mà như vậy, tuần tra là vô dụng. Vẫn là trở về chờ xem. Cái này nhất đẳng, chính là một tuần thời gian. Màn này sau hắc thủ căn bản không có nửa chút động tĩnh. Toàn bộ Giang Thành có thể nói là gió êm sóng lặng. Tựa hồ đang đứng ở quốc thái dân an, vui sướng hướng vinh thái bình tình thế. Nhưng Trần Diệp nhưng dù sao có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Đương nhiên, trận tà đội nơi này cũng không phải không có gây áp lực cho hắn. Trước đó trung đội trưởng ra lệnh, yêu cầu hắn 24 giờ bên trong giải quyết vấn đề, nếu không liền bị xử trí. Lúc ấy trung đội trưởng nghĩ rất đơn giản, chính là cho Trần Diệp 24 giờ thời gian. Một khi hắn không giải quyết được phía sau màn hắc thủ, lập tức lấy cơ hắn hành sự bất lực cho mất chức, sau đó đổi tiền Khôn thượng vị. Mà như hắn thiết kế như thế, Trần Diệp xác thực không có tại 24 giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí hắn tiếp vào báo cáo, Trần Diệp chấp hành nhiệm vụ bất quá 3 giờ, liền chạy trở về ngủ ngon. Cái này có thể cho trung đội trưởng sướng đến phát rồi. Hắn trực tiếp hạ lệnh, tại cả nước trấn tà đội hệ thống bên trong thông báo phê bình Trần Diệp. Sau đó thậm chí ký tên văn kiện, muốn rút lui Trần Diệp trước. Đổi tiền Khôn thượng vị. Thậm chí còn tại nâng đỡ tiền Khôn thượng vị thời điểm, tiến hành một chút ca ngợi cùng tán dương. Nhưng để trung đội trưởng vạn vạn không nghĩ tới chính là, mệnh lệnh này vừa phát hạ đi không đến 2 giờ, tình bộ trấn tà trong đội máy riêng nhóm liền bị đánh phát nổ. Có trấn tà đội thượng cấp đánh tới, có Giang Thành trấn tà đội phân đội người đánh tới, còn có rất nhiều trên xã hội khiếu nại điện thoại. Tình bộ trấn tà đội người, kia là bị đổ ập xuống một chầu thoá mạ a. Đừng nói trung đội những công việc kia nhân viên, liền ngay cả trung đội trưởng cũng bị mắng ngợp bức. Hắn rất kỳ quái, tự mình nâng đỡ tiền Khôn thượng vị có lỗi gì? Về phần nhiều người như vậy mắng, thằng đến lãnh đạo của hắn mắng đã nghiền, đem một thiên trên mạng tiếp mời chia sẻ cho trung đội trưởng. Giang Thành trấn tà đội trưởng tận tụy tận trung, lại gặp Phú Nhị Đại mưu quyền xoán vị. Tiếp mời bên trong kỹ càng miêu tả, Phú Nhị Đại tiền Khôn là như thế nào không nghe chỉ huy, tùy ý giết chóc bị khống chế bình dân. Lại nói Trần Diệp mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái thấy ngay lẫn vào nhân dân quần chúng bên trong người xấu. Thậm chí ngay tiếp theo tiền ra tại Giang Thành làm mưa làm gió, làm qua rất nhiều chuyện xấu mà đều viết ra. Thậm chí, còn tại phê phán tiền Khôn thích việc lớn hám công to. Vừa tới Giang Thành liền mướn mấy khung máy bay tuyên truyền mình tới. Loại này chỉ lo làm náo động, không chịu trách nhiệm ra hỏa, sao có thể bảo vệ tốt Giang Thành? Thậm chí thiếp mời bên trong còn suy đoán, Trần Diệp dạng này tận chức tận trách còn có năng lực tốt đội trưởng sở dĩ bị mất chức, có phải hay không trấn tà đội cao tầng cũng xâm nhập vào hắn gian. Cái này thiếp mời tại Giang Thành trong nháy mắt gây nên đại lượng điểm kích. Thật nhiều người đều chứng minh tự mình ở đây, còn có người dán lên chụp lén ảnh chụp cùng video, xem như chứng cứ. Đến mức thiếp mời không đến một giờ, liền trăm vạn điểm kích. Sau đó càng là từ Giang Thành diễn đàn truyền đến cả nước. Trấn tà đội lập tức rất cảm thấy áp lực. Không riêng lập tức đem Trần Diệp quan phục nguyên chức, còn để phụ trách việc này trung đội trưởng điều đi bộ hậu cần cửa, không dù có được bất luận cái gì quyền chấp pháp lực. Càng đã thông chi Giang Thành ngành chấp pháp, nghiêm tra tiền ra làm qua những cái kêu bẩn sự tình. Mà mệnh lệnh tuyên bố xuống tới, thậm chí ngành chấp pháp muốn dẫn đi Tiền Khôn đi điều tra thời điểm. Tiền Khôn thậm chí còn ngồi tại Trần Diệp trên ghế, chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, nghĩ đến làm sao đối phó Trần Diệp bọn hắn đâu. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh đều tại trong vòng 2 canh giờ hoàn thành, để Tiền Khôn thật sự là khó mà đoán trước. Chương 121, lần này là thật cả nước thông báo. Tiền gia tại Giang Thành cũng coi là số một gia tộc. Nhà bọn hắn sản nghiệp liên quan đến giải trí, đan dược, linh khí, bất động sản rất nhiều ngành nghề. Tổng gia sản thêm lên, vượt qua 300 ức. Thỏa thỏa chục tỷ gia tộc. Tại Giang Thành dạng này một cái địa phương nhỏ, bọn hắn có thể nói là nơi này thổ hoàng đế. Đối với bọn hắn tới nói, liền không có tiền làm không được sự tình. Nhất là Tiền Khôn lại trở thành phương chiến thần người, còn bị Ma Đô bồi dưỡng, trở thành đệ nhất thiên tài. Tại toàn bộ Giang Thành, lên tới trấn tà đội, xuống đến ngành chấp pháp. Ai dám đắc tội bọn hắn Tiền gia? Nhưng Tiền gia vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn còn đánh giá thấp bách tính lực lượng. Bình thường thời điểm, bách tính tùy ý ức hiếp, xem như xã hội tầng dưới chót nhất. Nhưng bọn hắn một khi đoàn kết lại, đây tuyệt đối là sức mạnh khủng bố nhất. Chỉ là bọn hắn rất ít đoàn kết mà thôi. Mà để bọn hắn đoàn kết, có đôi khi chỉ cần một cơ hội mà thôi. Tiền Khôn Phú Nhị Đại thân phận vốn là bị người cửu thị, tùy ý sát hại bình dân sự kiện, càng làm cho bách tính người người cảm thấy bất an. Lại thêm Trần Diệp trước đó trào phúng quần chúng bên trong có nội gian loại lời này một kích phát, internet dư luận tự nhiên là phát nổ. Giảng thật, Tiền gia cũng không ít chơi dư luận chiến, nhưng lần này bọn hắn có tiền nữa cũng vô ích. Phía trên vì đè xuống những thứ này dư luận, chỉ có thể để Tiền gia xuất huyết nhiều. Tiền gia bị ngành chấp pháp tiến vào điều tra, trực tiếp bắt đi 2/3 trực hệ, cuối cùng có thể lưu lại cũng chính là Tiền Khôn hai người, còn có không đến 1/10 gia sản. Tiền Khôn khi trở về vẫn là trấn tà đội toàn thể nên đón. Tiền gia cũng là bị Giang Thành các đại phú hào quý liếm đệ nhất gia tộc, nhưng cái này mới bất quá một tuần thời gian. Triệu Đông Lai chết rồi, trấn tà đội đổi họ Trần. Tiền Khôn y nguyên vẫn là Ma Đô đệ nhất thiên tài, nhưng bộ dáng kia cũng đã thương tang rất nhiều. Hắn từ chấp pháp trung tâm lúc đi ra, trong đôi mắt mang theo mọi bệnh. Trần Diệp ngồi tại trấn tà đội xe bọc thép bên trên, cười ha hả nhìn xem Tiền Khôn, "Tiền Khôn đồng học, chúng ta tới tiếp ngươi á." Tiền Khôn chính đỡ lấy tự mình rõ ràng dàn mua hơn 10 tuổi phụ mẫu. Nhìn thấy Trần Diệp, trong mắt của hắn phun ra lửa cháy hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói, "Trần Diệp, lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu." "Ai u, cái kia đoán chừng tạm thời là không được. Ta hiện tại là muốn dẫn ngươi đi chấp hành nhiệm vụ." Trần Diệp cười ha hả nói. Tiền Khôn mặt lạnh lấy, lại muốn lao tử đi theo ngươi làm chó đồng dạng tuần tra. "Không, ta muốn dẫn ngươi đi huyết sắc Phật tháp bí cảnh." Trần Diệp trầm giọng nói. Tiền Khôn nghe vậy sửng sở, lập tức sắc mặt đại biến, "Ngươi điên rồi. Cái kia bí cảnh cũng không phải các lao sư mở ra tới chỗ an toàn, cũng không phải con rối rác đấu trường loại kia, địch nhân chỉ cùng ngươi một đối một bí cảnh. Cái kia huyết sắc Phật tháp thế nhưng là có đếm không hết sa di cùng bị khống chế tâm trí người nhặt rác thậm chí là binh sĩ. Ta nếu là đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Ngươi nếu là muốn dùng loại này mượn đao giết người biện pháp giết chết ta, vậy là ngươi đừng nghĩ." Trần Diệp nhún nhún vai, "Ta cũng đi vào." Tiền Khôn kinh ngạc một chút, sau đó vẫn lắc đầu, "Ta sẽ không đi. Đây là mệnh lệnh." Trần Diệp lạnh xuống mặt tới. A, mệnh lệnh. Cái kia Vương Mập Mạp đâu? Hắn làm sao lại có thể tránh trong nhà? Tiền Khôn niệm ai? Két két. Xếp sau xe cửa hạ xuống đến, lộ ra Vương Mập Mạp mặt to, cháu trai, ngươi nói cha ngươi đâu? Tiền Khôn phụ mẫu trên mặt lộ ra nộ khí, nhưng không dám nổi giận. Tiền Khôn cũng là không nghĩ tới, Vương Mập Mạp vậy mà thật trên xe. Nhưng hắn thăm dò nhìn thoáng qua, trên xe cũng liền Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp hai người. Lần này Tiền Khôn càng thêm xác định, Trần Diệp là muốn dẫn tự mình ra khỏi thành, giết chết chính mình. Hắn vẫn là quả quyết cự tuyệt, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đi, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, nếu như muốn xử phạt ta cứ việc xử phạt, Vương Mập Mạp trước đó còn không sợ xử phạt, ta sẽ biết sợ. Bạch. Trần Diệp trực tiếp vận dụng lĩnh vực đem Tiền Khôn làm tiến vào trong xe. Nói nhảm nhiều như vậy, mệnh lệnh của ta là ngươi có thể chống lại. Nhưng may mắn ta thông minh, sớm liền biết ngươi sẽ chống lại mệnh lệnh. Cho nên ta đã để cho người ta tại cả nước trấn tà đội hệ thống bên trong, đối ngươi tiến hành thông báo phê bình. Ừm, lúc này cũng đã bắt đầu. Trần Diệp vừa lái xe, một bên nhìn thoáng qua điện thoại. Quả nhiên, thông báo đã bắt đầu. Kia là một chương to lớn áp phích. Nhất trên đó viết thông báo phê bình bốn chữ. Phía dưới là Tiền Khôn mặt. Xuống dưới nữa chính là hắn bị thông báo phê bình nguyên nhân. Dung túng gia thuộc, làm hại một phương. Giết chóc bình dân, không nghe chỉ huy. Cuối cùng còn có một đầu, cũng là chí mạng nhất. E sợ chiến thắng mệnh, lâm chiến bỏ chạy. Cái này mấy đầu tội danh xuống tới, Tiền Khôn trên cơ bản xem như tại trấn tà trong đội phế đi. Liền xem như hắn đi cả nước bất kỳ chỗ nào trấn tà đội, cũng không có khả năng lại bị trọng dụng để bạn. Bằng không thì rất dễ dàng gây nên sự phẫn nộ của dân chúng kêu ca. Cũng khó có thể đạt được các đồng bạn tán thành. Dù sao, hắn là một cái e sợ chiến bỏ chạy người. Ai dám cùng dạng này người hợp tác? Về phân phá sát quân đoàn, càng không khả năng muốn loại người này. Cho nên Tiền Khôn trên xe, biết được tự mình lại bị Trần Diệp dùng tội danh như vậy vu oan hãm hại về sau, lập tức nổi giận vô cùng, ngươi đây là vu hãm. Có tin ta hay không có thể cáo ngươi? Lúc đầu, đây cũng là vu hãm. Vương Mập Mạp đồng tình nhìn xem Tiền Khôn. Có thể ngươi vừa rồi cự tuyệt lên xe là thật à? Mà lại, ta quay xuống. Tiền Khôn, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đều, dù sao ngươi cũng không muốn tự mình chuyện xấu bị người ta biết à. Tiền Khôn nhìn xem Vương Mập Mạp một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhìn nhìn lại thành thơi lái xe Trần Diệp. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Lại tâm tình trước nay chưa từng có tỉnh táo. Trần Diệp, ngươi muốn giết ta? Tiền Khôn trầm giọng hỏi. Trần Diệp kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Khôn, hiển nhiên là kinh ngạc với hắn vậy mà có thể đoán được điểm ấy. Tiền Khôn nhìn thấy Trần Diệp biểu lộ, trong nháy mắt liền xác nhận tự mình đoán đúng rồi. Không khỏi, hắn lộ ra vẻ trầm trọng, ta cũng không phải Lý Trung Đình loại kia mặt hàng, càng không phải là Triệu Đông Lai. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta đối Phương Chiến Thần trọng yếu bực nào. Ta chết đi, Phương Chiến Thần cũng đại khái suất không sống được. Đến lúc đó, một cái tuyệt vọng chiến thần sẽ làm ra chuyện gì, chỉ sợ không ai khống chế ở a. Lại nói, Hoa Hạ cao tầng cũng chắc chắn sẽ không giúp ngươi, dù sao ngươi nhưng là yếu hại tử nhất tôn chiến thần, cái này đã chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Vương Mập Mạp bị lời nói này cũng lộ ra vẻ sầu lo. Trần Diệp thì là hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không nghĩ tới giết ta? Tiền Khôn đùa cợt cười nói, lúc đầu không nghĩ tới, ta chỉ là muốn ngươi cho ta làm phụ trợ, giúp ta đạp vào cái kia vô địch vị trí. Nhưng ngươi bây giờ những cử động này, triệt để chọc giận ta, cũng là chính ngươi tự tay tống táng hết thể sống tiếp lý do. Trần Diệp bình tĩnh nhìn về phía trước, có thể ta không muốn làm phụ trợ. Tại thiên hạ đại thế quần quật nghiền ép phía dưới, ngươi lại tính là thứ gì đâu? Cũng xứng mình làm ra lựa chọn. Tiền Khôn lãnh đạo nói, tốt một cái thiên hạ đại thế, ta thích cái từ này. Trần Diệp trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, sau đó xe ra tốc, tiếp tục tiến về huyết sắc Phật tháp bí cảnh. Chương 122, bắt giới. Trần Diệp tại Giang Thành đợi những cái kia phía sau màn hắc thủ một tuần. Những tên kia sửng sốt không dám xuất hiện, chỉ là làm một chút tiểu đà tiểu nháo vấn đề. Ngược lại là cũng bố trí qua hai cái cùng tiệm cơm không sai biệt lắm mê loạn huyết cảnh, tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng đều bị Trần Diệp nhẹ nhõm giải quyết, vì không cho những tên kia tiếp tục thai họa Giang Thành, cũng vì có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi, nghĩ cách cứu viện cái kia hai ông cháu. Trần Diệp quyết định chủ động xuất kích. Hắn mở ra đã sửa chữa lại xe bọc thép xông ra Giang Thành, xông vào trong đồng hoang. Huyết sắc Phật tháp bí cảnh khoảng cách Giang Thành cũng không xa, cũng liền 80 dặm khoảng cách, hoàn toàn không cần thiết sử dụng truyền tống trận, cho nên Trần Diệp mới chọn lái xe đi. Chờ đến phá sát quân đoàn tại huyết sắc Phật tháp bên ngoài bố trí tuyến phòng ngự. Thật xa, Trần Diệp liền thấy nơi xa cái kia đạo lơ lửng ở trong thiên địa không gian kẽ nứt. Cái kia đạo không gian kẽ nứt vậy mà so phế đô còn cao hơn, thẳng tới chân trời. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ là muốn đem thế giới một phân thành hai giống như. Trần Diệp đến quân doanh, sau khi vào cửa muốn qua kiểm an, cũng không biết kiểm an tác dụng là cái gì. Dù sao hắn liền mang theo một xe súng trường, súng ngắm còn có giấy tờ G thông qua được kiểm an. Bất quá Vương Mập Mạp tại đi vào thời điểm, bị cản lại. Trên người hắn cất giấu vị nướng, hơn 20 cân thịt, còn có những cái kia gia vị đều bị trục xuống. Vương Mập Mạp rất kích động, móc ra một trương quân quan chứng đối binh sĩ quát, ngươi có phải hay không đói bụng? Đói bụng nói thằng a, ta mời toàn quân doanh người ăn được ăn. Nhưng ngươi không thể bởi vì chính mình đói bụng, liền tùy ý giam ta vật tư, thấy rõ ràng, ta thế nhưng là thiếu tá quân hàm. Trần Diệp kinh ngạc, Mập Mạp này lúc nào làm cái thiếu tá? Bất quá ngẫm lại cái kia đặc thù linh đối quân đội tác dụng cực lớn, cho cái thiếu tá tựa hồ cũng không quá đáng. Cái kia chặn đường binh sĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Mập Mạp lại còn là thiếu tá. 3. Hắn đông nhiên đứng nghiêm trào, lớn tiếng nói, báo cáo, huyết sát Phật tháp bí cảnh cấm chỉ mang theo hết thảy Phật môn cấm ăn chi vật đi vào, nếu không sẽ bị xem như hàng đầu mục tiêu công kích, tao ngộ toàn bí cảnh quái vật truy sát. Vương Mập Mạp sững sờ, có quy củ này sao? Ta làm sao không nhớ rõ? Trần Diệp về suy nghĩ một chút, nói, à, xác thực có cái quy củ này, rằng cái này nội dung, cái kia tiết khóa, ngươi đi ngủ. Vương Mập Mạp mặt mo đỏ ửng, sau đó hầu nghi nhìn về phía Trần Diệp, ngươi nếu biết, vì cái gì không nhắc nhở ta? Trần Diệp cảm khái, ta mẹ nó cũng không biết ngươi sẽ ở trên người giấu mấy chục cân thì ta. Khu khu, kia cái gì, đi vào đi. Vương Mập Mạp xấu hổ. Tiền Khôn ở bên cạnh sắc mặt tâm trầm, không rên một tiếng. Nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra dữ tợn cùng vẻ dãy rủa. Rất nhanh, bọn hắn trải qua tầng tầng kiểm an về sau, đi tới huyết sắc Phật tháp bí cảnh cửa vào trước. Nhìn xem cái kia to lớn cái nước, Trần Diệp nhịn không được cảm khái, cũng không biết những thứ này dị thứ nguyên giá hỏa đều là từ đâu tới. Tiền Khôn nghe được vấn đề này, khó được không còn xem thường hai người, mà là trầm giọng nói, có lẽ bọn hắn cũng đã từng là cái hoàn chỉnh thế giới. Có lẽ thế giới của chúng ta tương lai cũng lại biến thành dạng này, một cái nhỏ hẹp bí cảnh, biến thành không cách nào tự điều khiển quái vật, bị thế giới khác tùy ý chinh phạt. Vương Mập Mạp kinh ngạc, ngươi còn có thể nói ra như thế có triết lý thì sao đây? Kiếp sau lên lớp, ít đi ngủ. Tiền Khôn niệm ai nói. Vương Béo Tử minh bạch hắn ý tứ, khó chịu nói, ngươi liền xác định như vậy, ta sẽ chết. Tiền Khôn lạnh lùng nói, ngươi có thể hay không chết, liền nhìn hảo huynh đệ của ngươi. Ta nếu là chết tại cái này, Phương Chiến Thần nhất định sẽ muốn mạng của các ngươi, bao quát cả nhà các ngươi mệnh. Vương Mập Mạp sắc mặt nghiêm nghị, nhìn thoáng qua Trần Diệp. Trần Diệp thì là nói ra, Mập Mạp, ngươi sẽ chờ ở đây, không cần tiến vào. Lúc đầu Trần Diệp cũng là như thế này dự định. Hắn sở dĩ mang Vương Mập Mạp tới, là nghĩ đến tại thông báo Tiền Khôn về sau, để cho người ta sẽ không nói Vương Mập Mạp cũng lâm trận bỏ chạy. Nhưng không cần thiết để Vương Mập Mạp tiến bí cảnh, giấu tại cửa ra vào, cũng không ai sẽ biết. Về phần hắn cùng Tiền Khôn ân oán thuộc về ân oán cá nhân, tự nhiên muốn tự mình giải quyết. Lão Trần, ta đã tới, liền xem như hiện tại rời khỏi, cũng chỉ sợ là không còn kịp rồi. Vương Mập Mạp lắc đầu. Sẽ không, ngươi đối phá sát quân rất trọng yếu, Phương Chiến Thần không dám đối ngươi làm cái gì. Mà lại nếu như là ta đối mặt mình Phương Chiến Thần, là còn có cơ hội chạy trốn. Trần Diệp tự tin nói. Vương Mập Mạp chần chờ nhìn xem Trần Diệp. Hắn sợ chết. Đây là mọi người đều biết. Mà lại chuyện này, cũng xác thực cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Nhưng Vương Mập Mạp luôn có một loại dự cảm. Nếu như lần này mình lâm trận lui bước, chỉ sợ về sau sẽ cùng Trần Diệp càng chạy càng xa. Coi như Trần Diệp trong lòng sẽ không để ý, Vương Mập Mạp trong lòng mình cũng sẽ có ngăn cách. Nhưng nếu là thật đi theo vào, Phương Chiến Thần một khi giống như lần trước chạy đến độc thủ, đừng nói Vương Mập Mạp tự mình, liền xem như Vương gia chỉ sợ cũng phải che gì ra. Vương Mập Mạp lâm vào chần chờ. Trần Diệp lại trực tiếp mang theo Tiền Khôn xoay người rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tiền Khôn cũng không có xoắn xuýt Vương Mập Mạp sự tình. Nếu là hắn có thể còn sống ra, Vương gia đều phải chết, huống chi là một cái mập mạp chết bẩm. Nếu là hắn không thể sống lấy ra, cái kia xoắn xuýt một cái Vương Mập Mạp lại có thể thế nào đâu? Không biết vì cái gì, đối mặt tử vong uy hiếp, Tiền Khôn trên thân ngược lại tản ra một chút tiêu hùng khí khái cùng tâm tính. Trần Diệp đi vào bí cảnh, đồng thời nói ra, ngươi nếu là đã từng có phần này nhẫn lại, hai ta cũng không trở thành náo cái ngươi chết ta sống. Đúng là ta quá không hiểu ẩn nhẫn. Tiền Khôn thản nhiên nói. Trần Diệp kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không có nghĩ tới tên này thật đúng là nhận lầm. Gia hỏa này làm sao đổi tính tình? Tiền Khôn lại chỉ là nhìn xem Trần Diệp, ngươi biết, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cuối cùng sẽ để cho người ta trưởng thành. Trần Diệp nhíu mày, chỉ là nhìn xem Tiền Khôn, nhưng ngươi trưởng thành có chút quá nhanh. Có sao? Ta cảm thấy rất bình thường. Tiền Khôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trần Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Khôn hồi lâu, ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó than nhẹ một tiếng, ta thật không hiểu rõ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá chuyện cũ kể tốt, câu đấu người xác thực đều muốn ăn đòn. Tiền Khôn khỏe môi giơ lên, chậm rãi quay người nhìn về phía cái này bí cảnh. Huyết sát Phật tháp bí cảnh, như là danh tự này đồng dạng, chính là một tòa 9 tầng Phật tháp. Dù sao cũng là Tây Bắc kinh khủng bí cảnh, cho nên Trần Diệp lúc đi học còn học qua. Huyết sát Phật tháp hết thảy 9 tầng, mỗi một tầng đều có đại khủng bố. Nghe nói đăng đỉnh về sau, liền có thể khống chế nơi này, nhưng chưa từng có ai thành công. Cho dù là chiến thần cũng giống như vậy, bởi vì nơi này cũng không phải là thực lực cường hãn, liền có thể thắng. Phật tháp 9 tầng, trước 8 tầng mỗi một tầng đều là một loại khảo nghiệm, đối ứng Phật môn bát đại giới luật: sát sinh, trộm cắp, dâm tà, vọng ngữ, uống rượu, lấy hương hoa, ngồi nằm cao rộng rãi giường, không phải lúc ăn. Không nói cái khác, quang là tầng thứ nhất, cũng không biết để nhiều ít người thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vì tầng này cấm chỉ sát sinh, nhưng cấm chỉ chính là mẹ nó ngoại nhân. Cái này Phật tháp bên trong các loại quái vật cũng sẽ không bị cấm chỉ, bọn chúng thật sẽ phát động công kích. Đã từng có người hoài nghi, nơi này là không phải huyễn cảnh, thì như những thứ này giết người quái vật đều là giả. Nhưng trải qua không biết đại lượng người thí nghiệm sau khi chết, có thể 100% xác định, nơi này tuyệt đối không phải huyễn cảnh khảo nghiệm. Chỉ cần bị giết, liền sẽ chết. Còn có người nghĩ đến không hoàn thủ, bằng vào siêu cường phòng ngự thông quan tầng này. Như thế có người thành công, nhưng ở vô số quái vật vây công hạ có thể gánh vác, lại có mấy người đâu? Cho nên này huyết sắc Phật tháp bí cảnh, xem như người tới ít nhất. Trần Diệp nhìn thoáng qua Tiền Khôn, ta tại Giang Thành đợi những cái kia phía sau màn hắc thủ 7 ngày, bọn hắn căn bản không dám xuất hiện, cho nên ta thẳng thắn đi vào bên này tìm bọn hắn. Có thể dự đoán là, tiếp xuống hẳn là sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ có này huyết sắc Phật tháp công kích, còn có thể sẽ xuất hiện thế lực đối địch công kích chúng ta. Ngươi nếu là đi không đến đỉnh tháp, chết ở chỗ này, xem như ngươi không may. Chương 123, giới sát sinh, giới trộm cắp. Huyết sắc Phật tháp tầng thứ nhất. Nơi này không gian to lớn, chỉ ít hơn 100 mẫu, nhưng lại vô cùng trống trải, một nhãn có thể nhìn thấy bốn phía thân tháp vách tường. Những cái kia trên thân tháp, điêu khắc vô số Phật đà. Những cái kia Phật đà đủ loại kiểu dáng, có mặt mũi hiền lành, có trợn mắt kim cương, còn có hình thù kỳ quái, cũng có kim long quân trụ. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều hai mắt xích hồng, mang theo huyết tinh giết chóc chi ý, để cho người ta nhìn một chút liền tâm thần run rẩy dữ dội. Mà tại Trần Diệp cùng Tiền Khôn hướng về phía trước thời điểm ra đi, một đám người mặc tăng bảo tiểu sa di chống rông xuất hiện. Những cái kia tiểu sa di tất cả đều diện mục dữ tợn, con mắt xích hồng, toàn không lý trí dáng vẻ. Trong tay bọn họ tất cả đều giơ côn đồng, hung hãn hướng phía Trần Diệp hai người lao đến. Trần Diệp trực tiếp thi triển Long Uy năng lực, muốn dọa lùi những thứ này tiểu sa di. Nhưng không nghĩ tới, tiểu sa di chỉ là kinh nghi bất định dừng chân lại một lát, sau đó liền lần nữa lại lao đến. Nhìn qua, tựa hồ cũng không nhận được Long Uy ảnh hưởng. Bên cạnh Tiền Khôn thấy thế, thì là trong mắt lóe lên quỷ dị ánh sáng. Một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán hướng bốn phía. Những cái kia nhào về phía hắn tiểu sa di run lên bần bật, sau đó lại là nhao nhao vứt bỏ trong tay côn đồng, chậm rãi hướng phía Tiền Khôn quỳ xuống. Hiển nhiên, đây là thần sứ cái kia hạch tâm tự mang năng lực, có thể sử dụng khống chế tinh thần, làm cho đối phương biến thành tín đồ của mình. Bất quá loại này lớn diện tích thi triển, chỉ có thể là ngắn ngủi khống chế. Cho nên Tiền Khôn đối Trần Diệp mỉm cười, vậy ta liền đi trước rồi. Nói xong, những cái kia lúc đầu hướng phía Tiền Khôn quỳ xuống tiểu sa di nhóm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Diệp. Hiển nhiên, Tiền Khôn muốn để bọn hắn công kích Trần Diệp. Có thể Trần Diệp lại chỉ là trong lòng hơi động. Hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh văn. Phật môn cự, Lăng Nghiêm kinh. Đây là trung tâm nghiên cứu trải qua nghiên cứu cẩn thận thảo luận, nói cho Trần Diệp có thể tăng lên hắn thực lực phương pháp. Đọc Phật kinh, có thể tăng cường rất nhiều cái kia đại Phật năng lực. Trần Diệp dùng mấy ngày thời gian, đặc địa đọc thuộc lòng một chút Lăng Nghiêm kinh. Lúc này hắn đang thi triển Phật quang phổ độ kỹ năng. Chỉ gặp một mảnh so trước đó minh lượng gấp 10 kim sắc Phật quang rơi xuống. Phật quang bao khỏa Trần Diệp, đem hắn sấn thác tựa như là một tôn hành tẩu trên thế gian chân Phật. Nơi hắn đi qua, quang mang chiếu rọi, những cái kia tiểu sa di tất cả đều vứt xuống trong tay côn đồng, hốt hoảng hành lễ, đầu rạp xuống đất triều bái đại lễ. Những cái kia sa di toàn cũng không dám lại có nửa phần bất kính. Mà Trần Diệp nhìn bốn phía vách tường, phát hiện trên vách tường những cái kia Phật tượng, vậy mà cũng tất cả đều nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn chúng vẫn còn sống. Trần Diệp tâm thần run lên, đi đường tốc độ nhanh một chút. Dù sao những thứ này Phật đàn nếu là thật sống tới, tự mình có thể chưa chắc là đối thủ. Mà Tiền Khôn cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Trần Diệp lại có này các loại năng lực. Cái này nhưng so sánh tinh thần của hắn khống chế mạnh lớn hơn nhiều lắm. Những nơi đi qua, hết thảy thần phục. Tiền Khôn mắt thấy Phật quang bao phủ hướng về phía tự mình, cuống quýt lui lại. Hắn cũng không muốn nếm thử bị khống chế cảm giác, mà nên hắn nhìn về phía những cái kia tiểu sa di. Phát hiện dù cho là Trần Diệp rời đi, bọn hắn cũng không có thay đổi thái độ, mà là vẫn như cũ đối Trần Diệp vô cùng thần phục, dập đầu lại dập đầu. Rất nhanh, Trần Diệp đi tới thông hướng tầng thứ 2 nơi thang lầu. Hắn khoát khoát tay, giết đi. Còn lưu tại một tầng Tiền Khôn, trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Tiền Khôn biến sắc, ra tốc cùng sông, nhưng vẫn là y nguyên bị bạo khởi tiểu sa di nhóm chém mất. Bất đắc dĩ, Tiền Khôn chỉ có thể điên cuồng lợi dụng tinh thần câu thông năng lực, khống chế những thứ này sa di, sau đó cưỡng ép mở ra một con đường sống, chạy trốn tới tầng 2. Mặc dù chạy trốn tới tầng 2, thân thể cũng không có nhận đến bao lớn tổn thương, nhưng tinh thần của hắn tiêu hao có thể nói là tương đương kịch liệt. Rõ ràng có thể nhìn thấy, hắn đã hốc mắt ham sâu, thần sắc mỏi mệt. Biểu tình kia tựa như ngày hôm đó Lý Vạn Gà giống như. Trần Diệp bình tĩnh nói, thân thể này rất kém cỏi a. Xác thực. Tiền Khôn có chút thở hổn hển, sau đó lấy ra một viên thuốc. Hoàn Thần Đan, có thể khôi phục tinh thần lực đan dược. Bởi vì phí tổn kỳ cao, lại có thể luyện chế linh hồn loại đan dược, luyện đan sư càng thêm thưa thớt. Loại đan dược này, liền xem như Trấn Quốc Học viện cũng không có đưa cho học sinh. Chỉ có cái các lão sư khác có thể miễn cưỡng xin đến loại đan dược này. Nếu không nói, Ma Đô xác thực có tiền. Chớ nhìn bọn họ liên tục mấy lần đệ nhất thiên tài đều có chút kéo hông, nhưng bảo bối này thế nhưng là thật không thiếu. Trần Diệp cũng không để ý Tiền Khôn cắn thuốc. Sau đó còn có mấy tầng đâu? Nhìn hắn có bao nhiêu thuốc có thể đập. Huyết sắc Phật tháp tầng thứ 2, giới trộm cắp. Tại tiến đến trước, Trần Diệp tận lực điều tra huyết sắc Phật tháp tư liệu, cũng điều tra Phật gia bát giới hàm nghĩa chân chính. Cái này cái gọi là giới trộm cắp, cũng không phải là đơn giản chỉ trộm vật móc túi, mà là không thể tham lấy, muốn rộng đi bố thí. Tỷ như ngươi mỗi tháng tiền lương tại 3000 khối khoảng chừng, vậy trừ đi một ngày ba bữa, cam đoan ngươi không nói chết, còn lại liền muốn xuất ra đi quên giúp người khác. Cái này, liền gọi không tham lấy, cũng là rộng đi bố thí chi đạo. Làm như vậy, ngươi liền có thể đạt được chân chính trong lòng an bình, sẽ thành Phật đắc đạo. Trần Diệp vừa tra được cái này thời điểm, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một chút hiếu kỳ. Nếu như Phật pháp giảng cứu chính là loại này, những cái kia mập hòa thượng từ ở đâu ra? Phật vì cái gì lại muốn tu kim thân? Chùa miếu vì cái gì lại muốn chào hàng các loại cái gọi là khai quang chi vật? vì cái gì lại muốn thu lấy cái gọi là tiền hương hỏa? Còn cho càng nhiều, liền càng thành kính. Trần Diệp chỉ là thầm nghĩ. Bên cạnh Tiền Khôn cũng bởi vậy nghi hoặc, hơi mở miệng cười hỏi thăm, Phật nói không tham lấy, rộng đi bố thí, vậy ta hiện tại thân thể có việc gì, không biết nhưng có đại năng nguyện ý bắt chước Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, lấy đại từ bi chi tâm độ ta. Trần Diệp không khỏi dựng thẳng lên tán thưởng ngón tay cái, có đạo lý, quả nhiên không hổ là đồng hành, Trần Chuỷ cừu hận a. Tiền Khôn cười nói, hoàn mỹ gia viên đại bộ phận giáo nghĩa, cũng là mượn dùng Phật gia giáo nghĩa. Khó trách, cảm giác các ngươi như vậy giống. Ai? Trần Diệp đột nhiên kịp phản ứng, lão tử cũng là Phật a. Ta sao có thể vũ nhục tự mình đâu? Này, ngươi cái này nghịch tặc nói hiệu nói vượn cái gì? Các ngươi là tà giáo, chúng ta chính tà bất lưỡng lập. Trần Diệp nghĩa chính ngôn từ nói. Hắn vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Là một chỗ chiến trường. Trên chiến trường đang có hai quân chém giết. Sát thực nói, là một phương binh tướng ngay tại liên tục bại lui, lại lui tiến vào thành trong ao. Trần Diệp hai người liền đứng tại trong thành trì trên đường cái, nhìn xem quân địch xông vào thành trì, một cái quân địch tướng lĩnh quát, lão tử đã cho các ngươi cơ hội, thế nhưng là các ngươi không trân quý, đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta, đồ thành. Trong thành những bại quân kia chi tướng lúc đầu chính đang kinh hoàng đào tẩu. Nghe xong lời này, lại lập tức dừng bước lại. Các bại quân liếc nhau, đồng thời lộ ra bi phẫn chi sắc. Người nhà của bọn hắn tại đây, bọn hắn đồng đội ở đây, nếu là chỉ lo tự mình đào tẩu, chẳng phải là xuất sinh? Mà nó, ngoại địch xâm lấn, cuồng vọng đến cực điểm, chư vị, theo ta tử chiến. Bại quân tướng lĩnh đỏ hồng mắt gầm thét, dẫn đầu công kích. Cái khác lúc đầu đã đánh tơi bời bại quân, cũng không nói hoài tới mặc cao giáp. Bọn hắn đã bắt đầu sinh tử chí nguyện, chỉ cầu giết địch, không cầu mạng sống. Đã như vậy, mang không mang khôi giáp thì thế nào đâu? Một đám tướng bên thua điên cuồng giống giận nhào về phía địch nhân. Nhưng địch nhiều ta ít, trung quy là ở vào yếu thế. Bọn hắn tất cả đều tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, bị từng cái chém giết. Mà liên tại cái này, một nhỏ bầy bại quân sắp toàn viên chiến thời điểm chết. Trong thành đống nhiên truyền đến kinh thiên tiếng hò giết. Quân địch tướng lĩnh giật mình, quắc, không phải nói trong thành Nam Nhi đã toàn bộ chiến từ sao? Cái này tiếng hò giết từ đâu mà đến? Hắn còn tưởng rằng là chúng địch nhân gậy ông đập lưng ông kế sách. Nhưng sau một khắc, là vô số phụ nữ trẻ em từ các nhà các hộ, các đại trong đường phố vọt ra. Thành chủ phu người tay cầm trường kiếm, thê lương hô, bọn tỉ muội, nam nhân của chúng ta chết rồi, nhưng còn có chúng ta, cùng những thứ này cậu nương dưỡng man di liều mạng. Tốt. Tất cả nữ nhân phát ra bi phẫn kêu khóc. Trần Diệp cùng Tiền Khôn đứng ở đằng xa, nhìn xem những nữ nhân kia có lên tới mấy chục tuổi lão phụ, xuống đến 7-8 tuổi hài đồng. Tất cả đều mang theo dao phay, lưỡi búa, trên mặt tuyệt vọng cùng phẫn nộ phóng tới quân địch. Quân địch tướng lĩnh thở phào, sau đó khinh thường nói, một đám nữ nhân lại có thể làm gì chứ? Các huynh đệ, cầm xuống các nàng, thỏa thích hưởng dụng. Đông đảo quân địch tất cả đều lộ ra vẻ dâm tà. Trần Diệp cùng Tiền Khôn thì là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn minh bạch tầng này khảo nghiệm. Nguyên lai không tham lấy, chỉ không phải không tham lấy tiền tài, mà là không ham sống. Rộng đi bố thí, cũng không phải muốn tan hết gia tài, mà là xem bọn hắn có thể hay không nguyện ý hy sinh vì nghĩa, giúp những thứ này phụ nữ trẻ em chống cự ngoại địch. Chương 124, mới mở miệng chính là lao thiện nhân. Thế giới không lại bởi vì Trần Diệp cùng Tiền Khôn do dự mà tạm dừng. Những nữ nhân kia đã cùng quân địch đụng thẳng vào nhau. Man Di liền xem như Man Di, đó cũng là trải qua chém giết quân chính quy. Một đám phụ nữ trẻ em dù cho là lại không tiếc mệnh, cũng chỉ là quân lính tản mạn chi lưu. Cho nên tại hai quân vừa mới tiếp xúc, liền có đại lượng phụ nữ trẻ em bị trực tiếp chém giết. Những quân địch kia hổ gặp bầy dê, hưng phấn chọn nữ nhân mình thích. Các loại chọn chúng, cũng bất kể là của ai thê nữ hoặc là mẫu thân, một mực nâng lên đến, hưng phấn liền muốn mang đi đi hưởng dụng. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp những nữ nhân này tử trí. Cho dù là bị tàn sát, các nàng cũng chỉ là gắt gao cắn môi, không có phát ra kêu khóc, mà là vẫn như cũ hết sức chém giết. Man Di xâm lấn, nam nhân của các nàng vì bảo đảm nhà hộ quốc chiến tử. Nếu là các nàng bởi vì địch nhân cường đại mà lựa chọn khuất phục, cái kia đã có lỗi với gia quốc, cũng có lỗi với chết đi các nam nhân. Cho nên cho dù là bị cưỡng ép vác đi bị vũ nhục, các nàng cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp công kích, dùng chân đạp, dùng tay bắt, thậm chí là gắt gao cắn quân địch thân thể. Dù là bị quân địch phẫn nộ chặt mười mấy đao, cũng không chịu buông ra. Trần Diệp nhìn xem những cái kia phụ nữ trẻ em bị tàn sát, thậm chí có nữ nhân con tự mình chưa học biết đi đường hài tử trên chiến trường, ngay cả đứa bé kia cũng bị bắt được cái gửi tươi sống ngã chết. Hắn nhớ tới đã từng Hoa Hạ huyết lệ sử, có lẽ lúc ấy bị ngoại địch xâm lấn Hoa Hạ cũng là như thế này liều mạng chống lại a. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp hít sâu một hơi, kích thích tự mình linh hóa thành trượng sáu kim thân, Phật đà trợn mắt, đại Phật sóng xung kích, một đạo kinh khủng sóng xung kích rơi vào quân địch trong đám. Trong nháy mắt vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, những quân địch kia vậy mà thật bị hoanh sát, bạo thành từng đoàn huyết vụ. Tiền Khôn thấy thế, lúc này mới đi theo Trần Diệp đồng loạt ra tay. Hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, vọt vào quân địch trong đám. Mà quân địch cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Quân địch tướng lĩnh càng là giữ tợn nói, hai người các ngươi tiểu tử không nghĩ đào tẩu, lại còn muốn ra tay, cho ta đem bọn hắn treo lên trước mặt mọi người làm chỉ. Một đám binh sĩ gầm rú lấy lao đến. Trần Diệp một quyền oanh trên mặt đất. Ngự phong thuật. Cơn bạo gió lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo kinh khủng vòi rồng. Những cái kia xông tới địch nhân trong nháy mắt bị cuốn lên thiên không, thê lương chu lên bị xé nát. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Trần Diệp sắc mặt âm trầm. Những thứ này địch nhân thực lực đều quá yếu, hoàn toàn không giống như là bí cảnh quái vật nên có thực lực. Trừ phi bọn hắn có thể vô cùng vô tận. Quả nhiên, Trần Diệp vừa rồi cái kia hai chiêu chí ít đánh chết số lượng hơn phân nửa quân địch. Nhưng những quân địch này số lượng vậy mà không có giảm bớt. Tiền Khôn cũng phát hiện vấn đề, lập tức xuống lại, nói với Trần Diệp, muốn hay không hợp tác?
Không muốn.
Trần Diệp quả quyết cự tuyệt. Ta vẫn cho là ngươi sẽ không hành động theo cảm tính. Tiền Khôn lộ ra vẻ trầm trọng. Ngươi có thể vì thực hiện kế hoạch của mình mà câu thông ngoại địch, giết hại người trong nước, cùng những quân địch này cũng không có gì khác nhau, thậm chí càng thêm ghê tởm. Ta tại sao muốn cùng ngươi dạng này mặt hàng hợp tác? Trần Diệp chế giễu lại. Nghe nói như thế, Tiền Khôn lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngươi không hiểu, thế giới này thật sự có thần, ta nghe được hắn triệu hoán. Có thần chuyện này, ta là thật tin tưởng. Trần Diệp giang hai cánh tay. Bởi vì cái kia thần, chính là ta.
Ầm.
Ầm. Từng đạo điện mang vây quanh Trần Diệp lấp loé. Sau đó điện mang bắt đầu ngưng tụ, biến thành điện xà, lại biến thành to lớn điện mãng. Cuối cùng, lôi điện hóa rồng. Chín đạo kinh khủng hình rồng lôi điện gầm thét xông về bốn phía. Bọn chúng hung hăng va vào quân địch trong đám, sau đó trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, một mảnh lôi hải hình thành, trực tiếp bao vây toàn bộ quân địch. Những quân địch kia tất cả đều kêu thảm chết đi. Nhưng sau một khắc, những quân địch kia lại trống rông tất cả đều xuất hiện. Tiền Khôn lúc này nói ra, ngươi Phật Quang không cách nào phổ độ nhiều người như vậy, nhưng ta kỹ năng có thể giúp ngươi làm được, cho nên chúng ta nhất định phải hợp tác. Trần Diệp nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn cũng chính nhìn xem hắn, trên mặt lại treo ôn hòa tiêu dung, như thế nào? Như thế biết thần nhẫn, lại giỏi về mê hoặc. Ngươi đúng là một nhân tài. Đáng tiếc đi lầm đường. Ngươi nếu là một mực thành thành thật thật làm ngươi ma đô đệ nhất thiên tài, hiện tại chí ít cũng là phó soái cấp đi. Trần Diệp cảm khái nói. Tiền Khôn cười lắc đầu, ta cùng bọn hắn đạo khác biệt, cho nên nhu cầu khác nhau, bây giờ ngươi ta mặc dù cũng đi con đường khác nhau, nhưng lâm thời hợp tác một phen tổng là có thể. Trần Diệp lắc đầu, vẫn là cái kia trả lời, ta không. Tiền Khôn thở dài một tiếng, ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Phương Chiến Thần dám để cho ngươi tồn tại, liền chứng minh hắn tin tưởng, ngươi có thể bảo hộ thân thể này. Nhưng ta cảm thấy ngươi không thể, ta cũng cảm thấy hắn đi lầm đường. Cho nên ta không muốn đi sai đường, liền không thể hợp tác với ngươi. Trần Diệp nói. Tiền Khôn tràn đầy thưởng thức, không bằng ngươi bây giờ theo ta đi. Ngươi loại tồn tại này, nhất định cũng có thể lắng nghe ý chỉ của thần. Đến lúc đó chúng ta hợp lực, nhất định có thể để thế giới này biến thành chân chính hoàn mỹ. Ta nói, ta chính là thần. Trần Diệp cưỡng ép đánh gãy, sau đó xông về những cái kia chính ra sức chém giết lao hấu phụ nữ trẻ em. Bởi vì hắn trước mặt toàn chi mưa đạn, cuối cùng là phân tích ra tòa này chiến trường chỗ mấu chốt. Thiếu niên, ngươi phải hiểu được tầng này hàm nghĩa chân chính. Người ta là muốn ngươi giới tham lấy, để ngươi rộng đi bố thí. Cho nên, ngươi vung tệ đi. Thỏa thích vung tệ. Trần Diệp bạo trùng mà đến, chắp tay trước ngực, miệng tụng lăng nghiêm kinh. Phật quang phổ độ. Đại từ đại bi độ hóa chi quang về xuống, trong nháy mắt chữa trị một nhóm lao hấu phụ nữ trẻ em tương thế. Sau đó, Trần Diệp chọn lựa một chút dũng manh thiện chiến nữ tử, dùng lĩnh vực chi lực giúp các nàng bày ra đội hình, tổ hợp hữu hiệu hình thức chiến đấu, sau đó triệu hoán ra vương giả kho trang bị. Hắn đem những trang bị kia chia sẻ cho những cô gái này. Cái này trang bị là linh biến thành, là có thể chia sẻ cho ngoại nhân. Trước đó Mục Thanh Lam liền dùng qua. Trần Diệp không riêng chia sẻ trang bị, liên đối lấy trên người hắn mang theo tất cả mọi thứ, cũng đều chia sẻ. Tiền Khôn thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, làm như thế nào đối phó những địch nhân này. Bất quá sau đó, Tiền Khôn lộ ra vẻ trầm trọng. Quả nhiên a, hai người các ngươi đều đi lầm đường. Vậy mà cùng Trần Diệp là địch. Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Tiền Khôn chào phúng xong, trên mặt vẻ chào phúng bỗng nhiên biến thành dữ tợn đoán độc. Nhưng lập tức, hắn thấp giọng mắng, cút về, bằng không thì liền đợi đến chết ở chỗ này đi. Sau một khắc, trên mặt hắn vẻ đoán độc hóa thành không cam lòng, chậm rãi thối lui. Sau đó, Tiền Khôn xông về Trần Diệp, đem trên người hết thảy cũng đều giao cho những cái kia lao hấu phụ nữ trẻ em. Hai người cái này một đợt vũ tệ, quả nhiên đem thế cục ổn định. Những cái kia lao hấu phụ nữ trẻ em sĩ khí đại trấn, lại chỉ huy thỏa đáng, không ngừng trùng sát, lấy được từng đống chiến quả. Mà những cái kia bị các nàng giết chết quân địch, cũng không có phục sinh. Trần Diệp cùng Tiền Khôn bởi vì tiêu hao tất cả linh, tình trạng kiệt sức được đưa đến hậu phương. Từ một đám người yếu lao hấu chiếu cố, đưa lên các loại ăn thịt thậm chí là chân quý sữa tươi. Trần Diệp nằm tại trên ghế xích đu, nhìn phía xa chiến trường, ai có thể nghĩ tới, cái gọi là rộng đi bố thí, không riêng muốn giúp đỡ, phải trả tiền, còn muốn cho những người này dũng khí, trí tuệ, khỏe mạnh, quả nhiên không hổ là Phật đâu, há miệng chính là lao thiện nhân, chỉ tiếc. Chỉ tiếc chỉ nói không làm thật sao. Tiền Khôn cười bổ sung. Ngươi lại vũ nhục chúng ta Phật ra, ta liền phải tức giận a. Trần Diệp mắt liếc Tiền Khôn, từ tốn nói. Tiền Khôn có chút hiếu kỳ, thật nghị không thông, ngươi dạng này bất kính Phật môn, không có chút nào lòng từ bi người, làm sao lại thức tỉnh Phật Đà Linh đâu. Ngươi nếu có thể nghĩ rõ ràng, Hoàn Mỹ Gia Viên cũng không phải là tà giáo, có thể đổi tên gọi nghiên cứu khoa học trung tâm. Trần Diệp khinh bị nói. Tiền Khôn khẽ vước cằm, có đạo lý. Ân, các nàng thắng. Chương 125, cưỡng chế tức đoạn. Những cái kia lão hấu phụ nữ trẻ em chiến thắng quân địch, đem bọn hắn hủ chạy. Không khỏi, các nàng tất cả đều cảm động không thôi. Nhao nhao quay người, đối Trần Diệp cùng Tiền Khôn dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, thân ảnh của các nàng chậm rãi biến mất. Tiền Khôn lập tức lộ ra cười khổ, ta còn tưởng rằng các nàng chí ít sẽ trả lại ta đưa cho những cái kia linh khí cái gì. Trần Diệp cảm khái nhìn xem chỉ còn lại một thân áo vải tiền khôn, cũng có chút đau lòng, đúng vậy à, làm sao không trả về đến, chờ ngươi chết, đó cũng đều là bảo bối của ta à. Tiền khôn không còn cùng Trần Diệp nhiều trò chuyện, tiếp tục đi lên. Tầng thứ hai đều đã gian nan như thế. Tầng thứ ba còn thật không biết sẽ có cái gì. Tầng thứ ba, giới dâm tà. Cái gọi là dâm tà, lần này chính là đơn giản mặt chữ ý tứ. Không vì sắc đẹp mà thay đổi. Không nhớ kết hôn sinh con. Trong lòng sẽ không xảy ra cái gì tình dục chi niệm, thanh tâm quả dục. Trần Diệp thuận trên bậc thang đến thời điểm, trong lòng còn mừng khấp khởi suy nghĩ. Tầng này sẽ không phải là rất nhiều vớ đen tiểu tỷ tỷ đang nhảy tao múa. Lại hoặc là vừa lên lầu, liền có hầu gái nhu thuận hô cho tu kim tắt mã. Thậm chí có thể là cổ đại loại kia thanh lâu. Vừa lên đến liền ôm cọ lung tung, hô hào đại gia tới chơi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới a. Mới vừa lên tầng thứ ba, bên hai liền vang lên thanh âm quen thuộc. Ngạo môn hoàng quan sòng bạc thượng tiếng nha. Trần Diệp cùng Tiền Khôn đồng thời mặt tối sầm, rõ ràng đều lộ ra vẻ thất vọng. Loại cảm giác này, giống như là có người tặng cho ngươi một cái quả táo điện thoại di động hộp. Tại ngươi tưởng tượng lấy là cái gì kiểu dáng thời điểm, nhưng mở ra sau khi bên trong lại là sô cô la. Loại kia muốn giết người cảm giác, là kìm nén không được. Trần Diệp hai người mặt đen lên, đi vào ba tầng. Chỉ gặp nơi này quả nhiên cùng bọn hắn nghĩ không giống, là các loại vũ nữ hình tượng. Thật nếu nói, phóng tới đùa âm bên trên cũng là có thể thu được trăm vạn điểm tán cái chủng loại kia. Nhưng vẫn là không có tí sức lực nào. Trần Diệp cũng liền nhìn thoáng qua, nơi xa đảo quốc các vị lão sư ra sức biểu diễn màn ảnh nhỏ, kỵ binh cùng bộ binh đều có. Nhưng Trần Diệp mặc dù không tính duyệt phiến vô số, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi. Loại này cấp bậc hình tượng, coi là thật là trò trẻ con. Tiền Khôn càng là nói ra, lúc trước chúng ta cái kia nữ tín đồ, so bọn gia hỏa này tốt đã thấy nhiều, cũng thanh thuần nhiều, cái kia mới gọi có ý tứ, cái này thì xem là cái gì? Huyết sắc Phật tháp, không gì hơn cái này. Trần Diệp cùng Tiền Khôn tại thời khắc này, khó được đạt thành chung nhận thức. Sau đó, bọn hắn không chút nào dừng lại hướng phía tầng thứ tư đi đến. Tại thời điểm ra đi, Trần Diệp thậm chí còn mong mỏi, có thể hay không có cái thật nữ nhân chạy đến ngăn cản bọn hắn. Nhưng đáng tiếc là, không có. Nơi này liền cùng cái chỗ nghỉ ngơi, đơn thuần đặt vào địa ảnh, lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Hai người đi thẳng tới tầng thứ tư lối vào, liếc nhau, càng thêm thất vọng. Đến bây giờ đều không ai ngăn cản, xem ra tầng này cũng cứ như vậy. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tầng thứ tư. Giới vọng ngữ. Không nói láo, không khoác lác, nghĩ sao nói vậy. Cái này kêu là không vọng ngữ. Các loại Trần Diệp hai người tới tầng thứ tư về sau, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên trống rỗng. Thật giống như bọn hắn vừa rồi tại tầng thứ ba cùng tất cả nữ nhân đều đại chiến một phen sau cái chủng loại kia cảm giác suy yếu. Trần Diệp khí cười, mà nó, cưỡng chế tức là ta. Tiền Khôn cũng không nghĩ tới, tầng thứ ba ác như vậy. Nguyên lai không quản lý không để ý tới những vật kia, chỉ cần từ tầng thứ ba qua, liền sẽ bị cưỡng chế tức đoạt tinh khí trong cơ thể. Lại hoặc là bởi vì bọn hắn nhìn thoáng qua. Nhưng hai người rõ ràng cũng không có động tà niệm a, cho nên vẫn là cưỡng chế tức đoạt. Trần Diệp mắng, mà nó, ghét nhất kịch bản giết. Đây không phải không chơi nổi sao? Đây cũng chính là hắn cùng Tiền Khôn đều thuộc về nhục thân có chút cường hãn tồn tại. Nhưng phàm là nhục thân yếu một điểm, bị cưỡng chế tức đoạt nhiều như vậy tinh khí, đoán chừng nhất định phải chết. Trần Diệp nhìn thoáng qua tầng thứ tư cổng xương khô. Quả nhiên, có không ít người chết tại bị cưỡng ép tức đoạt tinh khí bên trên, hóa thành xương khô. Xui xẻo hơn là, bọn hắn khả năng cái gì cũng không làm, nhìn cũng chưa từng nhìn một nhãn những mỹ nữ kia. Không đợi Trần Diệp hai người mang thêm, hai cái gương xuất hiện. Trước mặt bọn hắn riêng phần mình có một chiếc gương. Tiền Khôn nhìn về phía Trần Diệp, đây là cái gì? Trần Diệp trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, đường hầm chạy trốn, tiến vào liền có thể sống, ngươi mau vào đi thôi. Tiền Khôn bất đắc dĩ cười cười, là ta sai rồi, không nên hỏi cửu nhân của mình. Trần Diệp không để ý hắn, cũng không có bởi vì gia hỏa này nhận lầm mà chuyển đổi thái độ. Tương phản, gia hỏa này biểu hiện ra tính cách càng tốt, Trần Diệp liền càng phát đề phòng. Bởi vì cái này chứng minh gia hỏa này lòng dạ rất sâu, tuyệt đối đang lưu đổ lấy cái gì. Trần Diệp đem ánh mắt dừng lại tại trước mặt trên gương. Một cái vừa chính vừa tà tấm gương, trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Nó liền sẽ thể hiện ra cái gì tới. Nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ ngươi kính yêu nhất phim hành động lão sư, bởi vì trong gương ra, thế nhưng là địch nhân của ngươi. Trần Diệp nhíu mày, đã như vậy, vậy ta càng nên nghĩ như vậy a, bởi vì ta xác định tự mình có thể chiến thắng các nàng a. Câu nói kia nói như thế nào tới? Sư Di trưởng kỹ lấy chế gì? Hôm nay, ta Trần Diệp liền muốn báo đáp sư ân, dùng các nàng chuyển thụ cho kinh nghiệm của ta, tới đối phó các nàng. Trần Diệp mặc dù đầy trong đầu tao lời nói, nhưng cưỡng ép để cho mình tâm tư trong vắt, không có một nghĩ nhất niệm lách qua tấm gương. Hắn cũng không muốn thật cho mình sáng tạo địch nhân, nhưng tấm gương như bóng với hình. Tiền Khôn một mực tại nhìn xem Trần Diệp, nhìn thấy Trần Diệp trốn không thoát, cũng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa né tránh. Bất quá sau một khắc, Tiền Khôn trong gương xuất hiện cái bóng. Thế thì ảnh rõ ràng là Trần Diệp. Trần Diệp lúc này trêu chọc nói, "Hạ Lưu, vậy mà đối ta có ý tưởng, ở trong lòng vụng trộm nghĩ đến ta." Tiền Khôn kịp phản ứng, cho nên đây là nội tâm hình chiếu. "Đúng, mà lại ngươi hẳn là hai phần hình chiếu." Trần Diệp nụ cười trên mặt ngăn không được. Tiền Khôn sắc mặt nghiêm túc, vì cái gì không cho vọng ngữ địa phương sẽ có loại vật này. Trần Diệp buông tay, ai bảo ngươi giả thuần, mặt ngoài ngụy trang hiền lành, nhưng kỳ thật đầy trong đầu sát nghiệm. Vậy sao ngươi không có chuyện, ngươi đối với chúng ta cũng hẳn là có sát nghiệm mới đúng. Thậm chí ngươi hẳn là huyễn tưởng ra một tôn chiến thần a. Tiền Khôn rất là nghi hoặc. Trần Diệp đồng tình nhìn xem Tiền Khôn, đương nhiên là bởi vì ta bật hoặc a, lão tử một cái Phật đà, làm được tâm tư trong vắt rất đơn giản a. Cho nên ngươi chậm rãi chơi, ta muốn đi trước. Ngươi liền không sợ ta xuống lầu rời đi. Tiền Khôn sắc mặt rốt cục thay đổi, trầm giọng nói. Ngươi cho rằng ta đem mập mạp lưu tại cửa ra vào làm cái gì? Lại nói một tầng những cái kia tín đồ của ta có thể còn ở đây. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ nếu là xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng đi lên liều một phen, nói không chừng còn ai vào đây nguyện ý giúp ngươi một cái. Trần Diệp mỉa mai nói. Nghe nói như thế, Tiền Khôn rốt cuộc minh bạch, Trần Diệp quả nhiên là sớm chuẩn bị xong hết thể đường lui. Cái kia một mực duy trì lấy tốt đẹp thái độ sắc mặt, rốt cục âm trầm xuống, là ta xem thường ngươi, may mắn cũng không hoàn toàn xem thường, ngươi hình chiếu nghĩ muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trần Diệp không có tiếp tra, bởi vì hắn sợ nói xảy ra chuyện gì đến, đều sẽ để Tiền Khôn đoán ra cái này hình chiếu nhược điểm. Chương 126, tầng thứ 9 lựa chọn. Trần Diệp trực tiếp đi hướng tầng thứ 5. Sau lưng hắn, là Tiền Khôn cái kia băng phượng huyết giải thanh âm. Kinh khủng băng tuyết bao trùm nơi này, đồng thời còn có mãnh liệt tinh thần ba động quét sạch. Trần Diệp tin tưởng, Tiền Khôn hẳn là không như thế xuẩn. Hắn khả năng hai trong vòng 3 chiêu liền có thể nhìn ra hình chiếu nguyên lý. Nhưng Tiền Khôn coi như không nhất định, hắn nhất định sẽ điên cuồng công kích mình hình chiếu. Có thể cái này hình chiếu lực lượng, là ngươi càng sợ hãi, hắn liền càng mạnh. Quả nhiên, tự mình hình chiếu đã hóa thân đại Phật, bộc phát ra một đạo lại một đạo đại Phật sóng xung kích. Cái kia sóng lớn nhìn, Trần Diệp đều cảm thấy trông mà thèm. Phải biết, liền xem như hắn bản tôn, cũng không có khả năng như thế không hạn chế chơi sóng. Tầng thứ 5, giới uống rượu. Vừa mới đi lên, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Trần Diệp vô ý thức ngừng thở, không dám nghe. Bởi vì tầng này áo nghĩa, cũng không phải thật là uống rượu. Rượu là cái gì? Lương thực tinh. Khục, là hại người chi vật. Đầu tiên, rượu có thể thương thân, để cho người ta nhiễm bệnh. Tiếp theo, uống rượu hỏng việc, từ xưa đến nay nhiều ít tiểu phong tử nháo sự xảy ra vấn đề. Cuối cùng, uống rượu có thể gây tê liệt người tinh thần, để cho người ta ý chí tinh thần sa sút. Dù sao tục ngữ nói tốt, mượn rượu tiêu sầu. Mọi người vì cái gì vừa có phiền lòng sự tình liền thích uống rượu? Còn không phải là vì trốn tránh hiện thực. Cho nên tầng này áo nghĩa, kỳ thật chính là không mê loạn tâm trí, không ý chí tinh thần sa sút. Đơn giản tới nói, chính là muốn người vĩnh viễn trí cạnh. Vĩnh viễn bảo trì nhất trụ kình thiên trạng thái, không muốn héo. Cái kia không chết vì mệt rồi. Mà tầng này mùi rượu, Trần Diệp đi lên trước cũng điều tra. Rượu này khí có mãnh liệt ăn mòn tâm trí, sinh ra huyễn tượng năng lực. Coi như ngừng lại miệng mũi không hô hấp, cũng sẽ từ lông của ngươi lỗ chui vào, để ngươi mê thất chính mình. Trần Diệp cảm giác mình bây giờ giống như là ngâm mình ở vạc rượu bên trong. Một cỗ tiểu kình mà bắt đầu dâng lên. Hắn đều không cần nghĩ, cũng biết mình mặt đã đỏ bừng. Toàn thân đều đang phát nhiệt. Từng đợt mê loạn tâm tư dâng lên. Lại đầu ngất đi, không cách nào suy tư. Cả người đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác, không muốn phát triển. Trần Diệp cưỡng ép trợn tròn mắt, nhìn lên trước mặt trống không. Thơm quá rượu, thật mềm thịt nướng, nếu không, ăn chút. Mà nó, đứng đắn một chút. Trần Diệp giận mắng, ta chính là ngươi a đại huynh đệ, ngươi nghĩ cái gì, ta liền biểu hiện cái gì. Không phải, chửi bậy chính là của ngươi không đúng. Thật xin lỗi, ta không có mẹ, để ngài thất vọng. Tốt tốt tốt, ta cũng là muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút, một đường vượt quan quá mệt mỏi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một cái là sử dụng huyết mạch chi lực áp chế, hoặc là lựa chọn tụng niệm kim cương kinh. Trần Diệp không chút nghĩ ngợi, lựa chọn cái thứ hai. Tính thể trống vắng, ta pháp đều phái, tình chấp hết sạch, e rằng đoạt được. Sinh biết chư pháp duyên sinh, không thấy bản tính, trục tướng mà chuyển, mê mà chưa phát giác. Trần Diệp tụng niệm Phật kinh, quả nhiên dần dần đè xuống trong lòng mê loạn chi niệm. Cái này kim cương kinh, chú trọng chính là đem thế gian hết thảy đều là hư ảo. Mà bản này kinh văn bên trong, có một đoạn lưu truyền rộng rãi kinh điển, lại hoàn toàn là ra vòng câu nói kinh điển. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Hiện tại Trần Diệp liền chắp tay trước ngực, thành kính tụng niệm Phật kinh. Lội qua rượu ao, dẫm qua thịt rừng, không nhìn hết thảy để cho người ta mê loạn chi vật, bình tĩnh đi tới thông hướng tầng thứ 6 trước cửa. Trần Diệp tại vào cửa trước đó, quay đầu nhìn thoáng qua. Không phải lưu luyến, mà là phát giác không đúng. Hắn chí ít có 2 tầng là dựa vào niệm kinh tiến đến, nhưng kỳ thật cái khác mấy tầng tựa hồ cũng có thể. Cho nên đọc thuộc lòng kinh văn, đối thông quan nơi này rất có ích lợi. Nhưng Trần Diệp luôn cảm thấy không thích hợp, bởi vì cái gọi là hết thảy cái gọi là vận mệnh qua tặng, đều bị âm thầm tiêu tốt giá cả. Trần Diệp không tin, tự mình nhẹ nhàng như vậy thông quan huyết sắc Phật tháp sẽ không có vấn đề. Bất quá đều chạy tới cái này, cái kia quả quyết không có nhận sợ lui lại đạo lý. Huống chi một khi có nhận sợ tâm thái, phía dưới cái kia mấy tầng cũng sẽ không bỏ qua Trần Diệp. Nhất là hắn một khi bởi vì tham sống sợ chết đi trở về, cái kia tầng thứ 2 giới trộm cắp đủ để muốn hắn mệnh. Trần Diệp bước vào tầng thứ 6, giới lấy hương hoa, chính là không muốn luôn muốn nùng trang diễm mạn, trang phục chính mình, cũng không nên trầm mê tại ca múa kỵ nữ vui. Đơn giản tới nói, chính là bần tăng không có loại kia thế tục dục vọng. Trần Diệp đông nhiên ác thú vị nghĩ đến, cái này nếu tới cái sát phấn, vẽ lấy nhãn tuyến nhỏ thì tươi. Chậc chậc. Không đúng, giảng đạo lý tới nói, cái loại người này tựa hồ coi như ca múa kỹ nữ vui. Nói không chừng sẽ thành tầng này khảo nghiệm một bộ phận. Trần Diệp nhìn về phía nơi xa những cái kia mặc vớ đen khiêu vũ đại mỹ cô nàng. Lần này không là video, mà là chân chính mỹ nữ, thiếp thân nhích lại gần. Ôn hương nhuyễn ngọc, thân thể tao lãng, ánh mắt càng là mang theo một cỗ mặc cho ngươi tùy ý làm bậy mỹ ý. Trần Diệp chắp tay trước ngực, yêu nghiệt to gan, cũng dám dụ hoặc ta, hôm nay liền để cho ngươi biết ta giới sắc á thâm niên hội viên lợi hại. Chân long huyết mạch xuất hiện, phong lôi chi lực trực tiếp gào thét nghiền ép toàn trường. Nhưng thật đáng tiếc, bất kỳ cái gì công kích đều đối với mấy cái này mỹ hoặc nữ tử vô hiệu. Quả nhiên, cấp sắc không phải dễ dàng như vậy. Trần Diệp chỉ có thể lại lần nữa tụng niệm kim cương kinh. Một đường thông suốt, tầng thứ 7. Giới ngồi nằm cao rộng rãi giường. Nói trắng ra là chính là không muốn vì nhất thời ham hưởng thụ mà lựa chọn nằm ngửa. Chúng ta phải cố gắng. Chúng ta muốn phấn đấu. Chỉ cần chúng ta đầy đủ cố gắng, hưởng thụ phúc báo, tăng ca 365 ngày. Cái kia lão bản của chúng ta liền có thể ở lại biệt thự lớn, lái lên xe thể thao, ngủ lấy Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Làm công tộc là cái gì? Đó không phải là lão bản liếm cho sao? Liếm chó vĩnh viễn không nói bại. Trần Diệp giấu trong lòng một viên đời này chỉ vì làm công xích tử chi tâm, đúng là không cần Phật kinh, sinh sinh quá quan. Điều này nói rõ cái gì? Mẹ nhà hắn nhà tư bản so phong kiến mê tín còn mẹ nó am hiểu tẩy não. Chắc. Trần Diệp dứt bỏ kiếp trước xã xúc thật nhiều năm góp nhà toán nghiệm, đi tới tầng thứ 8. Giới không phải lúc ăn, chính là đừng tham ăn, không nên lúc ăn cơm đừng nhớ thương. Lúc ăn cơm cũng đừng ăn thức ăn mặn. Nhưng có câu nói tốt, đói có thể nhịn, nhưng thèm không được. Trần Diệp nhìn xem cái kia bày ở trước mặt sơn chân hải vị, còn có từng đợt hướng hắn trong lỗ mũi tuôn ra hương khí. Hắn đột nhiên giật mình. Yếu, quá yếu. Cửa này yếu không thích hợp. Nhìn qua tựa như là tầng thứ 3 giới dâm tà đồng dạng. Chẳng lẽ cửa này cũng là cưỡng chế bóc ra thông quan người thể lực? Trần Diệp nhất niệm như thế, lúc này tâm thần báo nguyên thủ nhất, còn cần lĩnh vực bao trùm tự mình, sau đó đi lên tầng thứ 9. Hắn vừa mới đi vào tầng thứ 9 đại môn. Quả nhiên một cỗ kỳ lạ suy yếu chi lực bao khỏa, muốn đem hắn thể lực cưỡng chế rút đi. Trần Diệp cười lạnh một tiếng, lĩnh vực đột nhiên co vào tiến vào trong thân thể. Cái kia bị cưỡng chế bóc ra đi thể lực, trong nháy mắt bị thu lại trở về. Huyết sát Phật tháp cũng là không có cách nào làm được lại cưỡng chế, chỉ có thể từ bỏ. Trần Diệp thở phào. Cái này lĩnh vực quả nhiên quản đại dụng. Hắn cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại đổi sắc mặt. Chỉ gặp nơi xa lão đường cùng hắn tiểu tôn nữ đang bị dây thừng treo ở giữa không trung. Lão đường đã hôn mê, tiểu tôn nữ thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Nàng bản thân liền có rất nhỏ bệnh tự kỷ, lúc này bị người trói lại nhét vào cái này, có thể nhất dựa vào da da cũng bị khống chế lại. Cái này khiến tiểu tôn nữ tinh thần đã muốn hỏng mất, nước mắt không ngừng nhỏ xuống, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Mà cùng lúc đó, một đạo sắc nhọn khó nghe tiếng cười truyền đến, thật không hổ là Phật tử a, vậy mà thật có thể đi đến tầng thứ 9, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Bất quá cảm ơn ngươi trước đó dạy cho ta làm thế nào một cái người xấu. Hiện tại ngươi coi trọng nhất hai người ngay tại cái này, chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu, ta liền bỏ qua bọn hắn. Đây là chiêu thức của ngươi, ngươi hẳn là sẽ phá giải a. Chương 127, ngươi vậy mà cho là ta là người tốt. Trần Diệp nghe được người kia uy hiếp, mặt không đổi sắc. Ta điều tra Giang Thành xuất hiện sự tình các loại vết tích. Nghiên cứu khoa học trung tâm cũng tiến hành nhiều lần điều tra cùng nghiên cứu. Cuối cùng chúng ta xác định, cùng huyết sắc Phật tháp hợp tác, hẳn là đến từ anh tiên mục Dung binh đoàn. Người thanh âm sắc nhọn tựa như chuột, ngựa khí cũng mang theo một tia hèn mọn, xem ra chính là Thiên Mục Dung binh đoàn đoàn trưởng, danh xưng Thiên Mục ngải ngươi đạt. Nghe nói như thế, tầng thứ 9 rơi vào trầm mặc. Trần Diệp đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười lạnh chờ đợi đáp lại. Nhưng ánh mắt của hắn lại một mực tại ngắm lấy bị treo ở giữa không trung nha nha. Nha nha rõ ràng đang khóc, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Là bị khống chế thanh âm, vẫn là có cái gì lực lượng khoảng cách mở tự mình cùng nha nha các nàng. Trần Diệp phân tích, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn nơi xa có người đi ra. Cái này tầng thứ 9 là một mảnh mê vụ khu vực. Không biết là cái gì địa hình, bởi vì cái kia mê vụ tràn ngập bốn phía. Chỉ có không đến 100 mét vuông địa phương có thể nhìn thấy. Mà lúc này, người kia liền từ trong sương mù đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Diệp, nếu như ngươi là muốn dùng biện pháp này đem ta kích động ra đến, ta chỉ có thể chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Trần Diệp nhìn về phía người kia, quả nhiên cùng trên tình báo đồng dạng. Mặc dù tóc vàng mắt xanh, nhưng lại xấu xí, rất giống là cái chuột. Trấn tà đội nội bộ trên tình báo cũng nói, Thiên Mục ngải ngươi đạt tướng mạo xấu xí như chuột, lại thống hận nhất người khác chế giễu tướng mạo của hắn. Lúc này Trần Diệp quả nhiên đem hắn dẫn ra, nhưng lại vẫn nhịn không được nhả rẽn, ta thừa nhận, vừa rồi ta có đánh cược thành phần, chỉ là vì lừa ngươi ra. Nhưng bây giờ ta không thể không nói, ngươi mẹ nó thật xấu đến ta. Xin hỏi một chút, nhà các ngươi cùng con chuột là có họ hàng gần quan hệ sao? Vẫn là ngươi linh ảnh vàng người tướng mạo? A không đúng, ngươi linh là một con có thể sáng tạo ảo cảnh con mắt. Vậy liền kỳ quái, ngươi trưởng thành dạng này. A, ta hiểu được, tướng tùy tâm sinh. Sút út. Ngài ngươi đạt bị tức đến quê quán nói đều đi ra. Bất quá đến cùng là nổi tiếng bên ngoài cường nhân. Hắn dù là tức giận như thế, khí tức đều không có hỗn loạn, chỉ là ánh mắt âm tàn nhìn xem Trần Diệp. Người hoa, miệng của ngươi quá tiện. Vì để cho ngươi cảm nhận được nỗi thống khổ của ta, ta quyết định giết bọn hắn bên trong một cái. Ngài ngươi đạt phẫn nộ dùng tiếng hoa gào thét. Trần Diệp mỉm cười, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ta chính là muốn kích ngươi giết sạch hai người bọn họ, ta liền có thể không cần kiêng kỵ đây. Ta không tin, trước đó ngươi đi tiệm cơm thời điểm ta dùng con mắt thấy được. Ngươi đối hai người bọn họ rất để ý, mà lại ta có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi, ngươi xác thực rất để ý bọn hắn. ngài ngươi đạt cười lạnh nói. Trần Diệp cười, giết, vậy ngươi giết một cái đi, nếu không trước giết tiểu cô nương kia, ta thích nhất tiểu cô nương kia, ngươi giết nàng ta sẽ thống khổ chết. Ai u, không được, nói liền bắt đầu đau lòng, ta đều muốn khóc. Trần Diệp dùng sức gạt ra hai giọt nước mắt. Ngài ngươi đạt thấy thế, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác rất không đúng, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Trần Diệp là Giang Thành trấn tà đội tối cao trưởng quan. Hắn có quyền hạn điều động tự mình hết thảy tình báo, mà lại vừa rồi hắn cũng đã nói nhìn qua tình báo của mình, đối với mình còn hiểu rất rõ, thậm chí hiểu được như thế nào khích tướng tự mình hiện thân. Đã như vậy, cái thứ này làm sao có thể không biết mình linh năng lực? Hắn hẳn phải biết tự mình có thể xem thấu tâm hắn nghĩ, cho nên cái kia trong lòng của hắn đối hai người rất để ý là tình huống như thế nào. Ngài ngươi đạt nghĩ trước lo về sau, chậm chạp không dám động thủ. Trần Diệp thấy thế, niệm ai cười một tiếng. Hắn chậm rãi đi hướng ngài ngươi đạt, đồng thời nói ra, nói như thế nào đây, các ngươi anh có thể từ cái thứ nhất tiến hành cách mạng công nghiệp thế giới đỉnh tiêm cường quốc, bây giờ lại không rơi xuống cho mình ngày xưa thuộc địa quốc gia làm tiểu đệ, không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì các ngươi không có đầu óc. Ta điều tra tư liệu của ngươi, làm sao có thể không biết năng lực của ngươi? Cho nên ta cố ý làm bộ quan tâm hai người kia, để ngươi cảm thấy có hai người kia chắc sẽ rất an toàn, mới dám tại tầng thứ 9 tới gặp ta. Kỳ thật ta thật quan tâm sao? Ngươi chưa nghe nói qua ta giết ma đô Lý Trung Đình sự tình? Chưa nghe nói qua ta cướp đoạt đồng học Linh sự tình? Vẫn là ngươi đã quên, ngày đó ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, ta lấy lãnh đạo làm mồi nhử, bức bách ngày xưa đồng học, càng sát hại lãnh đạo sự tình. Ngươi như ta, sẽ để ý chỉ là hai cái bình dân. Ngươi làm lão tử, là ngươi tốt sao? Trần Diệp đang khi nói chuyện, đã đem ngải ngươi đạt đặt vào phạm vi công kích. Cơn bạo gió trong nháy mắt bình đi lên, bọc lại ngải ngươi đạt, dùng sức đem hắn đẩy hướng Trần Diệp. Trần Diệp thì là trong nháy mắt hóa phận, một quyền đánh xuống. Đại phận sóng xung kích. Hắn muốn cứu người, nhất định phải cứu người. Cho nên không dám do dự, không dám thu liễm. Phải một kích trọng thương, thậm chí là tất sát. Ngải ngươi đạt đối Trần Diệp hiểu rõ, còn dừng lại tại một tháng trước kia. Khi đó Trần Diệp mặc dù cứng hãn, nhưng ý nguyên xem như cái thái điểu. Nhất là tại thân kinh bách chiến 6. Cấp 8 cao thủ, ngải ngươi đạt trước mặt. Càng là thái điểu bên trong thái điểu. Cho nên ngải ngươi đạt dám hiện thân, dám cách hắn không xa. Nhưng lúc này ngải ngươi đạt giật mình không đúng. Tiểu tử này thế nào so một tháng trước tiến bộ nhiều như vậy? Thực lực này đơn giản tăng gấp mấy lần. Ngải ngươi đạt không dám do dự, sau lưng một con mắt to xuất hiện. Kia là Hàn Linh, Thiên Mục. Sáng tạo huyễn cảnh. Dò xét tâm tư. Cùng, rối loạn. Có câu chuyện cũ kể tốt, gọi nhìn núi làm ngựa chết. Có đôi khi con mắt của ngươi là sẽ để cho ngươi sinh ra ảo giác, đối ngươi tiến hành thị giác lừa gạt. Lúc này ngải ngươi đạt năng lực chính là như thế. Hắn thiên mục có thể để cho hết thảy vị trí tiến hành rối loạn. Và anh, đại phật sóng xung kích trực tiếp nện trên mặt đất, nhấc lên kinh thiên ba động. Nhưng căn bản không có đụng phải ngải ngươi đạt. Ngải ngươi đạt cũng là chớp mắt đào tẩu. Hắn thiên mục đúng là có thể làm được cùng loại với dịch chuyển không gian hiệu quả. Để ngải ngươi đạt trực tiếp tuấn di thoát đi Trần Diệp phạm vi công kích. Trần Diệp làm sao có thể để hắn đào tẩu? Một khi bị ngải ngươi đạt rời đi, vậy coi như thảm rồi. Đến lúc đó lao đường cùng nha nha tuyệt đối sẽ chết. Ngài ngươi đạt cũng rõ ràng chính mình bị Trần Diệp lừa gạt, nghiêm nghị nói, Trần Diệp, ngươi liền không suy nghĩ, vì cái gì ta đoàn viên không có ở chỗ này sao? Bọn hắn đã đi Giang Thành, lúc này hiện đang trắng trợn đổ sát. Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ bằng Giang Thành những cái kia trấn tà đội phế vật ngăn không được bọn hắn. Có lẽ sẽ có dân gian cao thủ tiến về, nhưng ở những người kia động thủ trước đó, ta người cũng đủ để tạo thành lớn diện tích giết chóc, đến lúc đó ngươi khó từ tội lỗi. Ngài ngươi đạt vì mê hoặc Trần Diệp, thậm chí bố trí một mảnh hình chiếu. Đó chính là dân chúng trong thành bị giết chằng cảnh. Trần Diệp không để ý đến, thế như gió táp, nhanh như thiểm điện, một mực truy đuổi ngải ngươi đạt. Ngải ngươi đạt kinh sợ vô cùng, bởi vì hắn từ Trần Diệp trong lòng, vậy mà thật không nhìn thấy nửa điểm để ý cùng sợ hãi. Con mẹ nó ngươi là ma quỷ sao? Ngươi thế nhưng là trấn tà đội trưởng, bị tàn sát chính là đồng bào của ngươi, là ngươi đồng hương. Ngải ngươi đạt gào thét. Trần Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, bắt được ngươi. Toàn chi mưa đạn đã phân tích ra ngải ngươi đạt tuấn di nguyên lý. Chương 128, toàn chi mưa đạn thăng cấp, địa ngục chi môn mở ra. Cái kia cũng không phải là tuấn di, mà là ánh mắt ảo giác. Đơn giản tới nói, chính là đã rõ ràng đi phía trái chạy, Trần Diệp nhìn thấy chính là hắn hướng phải chạy. Đã rõ ràng chỉ là động tác một điểm khoảng cách, Trần Diệp nhìn thấy chính là hắn bị chuyển đưa đến chỗ rất xa. Trần Diệp lúc này nhắm mắt lại, chỉ cần không mở mắt ra, ngày đó mục đích ánh mắt ảo giác liền sẽ mất đi hiệu lực. Đã nhìn thấy Trần Diệp nhắm mắt lại, lập tức cùng thiếu. Tiểu tử, liền xem như ngươi biết ta ngày này mục đích nhược điểm lại như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi là Lục Vân Xương tên biến thái kia sao, có thể nghe âm thanh phân biệt đồ vật. Liền xem như có thể, thì tính sao? Đã trực tiếp xuất ra một cái cự đại âm hưởng, bắt đầu phát ra quá nhiều thanh âm. Mên Ngông Thiên Ngai là ta yêu, giả dích thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Kinh bạo kích thích âm nhạc phát hình ra, để Trần Diệp bước chân lập tức lộn xộn. Cái này can thiệp phương pháp, quả nhiên châu phê, nhưng cũng tiếc, vô dụng. Trong khoảng thời gian này Trần Diệp quan tưởng địa ngục vạn quỷ đồ, đối với tinh thần lực tăng lên, có thể nói to lớn. Mà cái này cũng làm cho hắn toàn chi mưa đạn tiến hóa một chút. Trần Diệp nhắm mắt lại, báo nguyên thủ nhất, tinh thần cao độ tập trung. Chậm rãi, trong đầu của hắn xuất hiện hoàn toàn mơ hồ hình tượng. Tựa như là đồ thẩm du, lại giống là hai vạn độ mắt cận thị. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy nơi xa có một đạo nhân ảnh, ngay tại theo âm nhạc và mèo. Đạ tựa hồ là xác định Trần Diệp tìm không thấy tự mình, cho nên rất buông lỏng. Chỉ tiếc, hắn không biết Trần Diệp toàn chi mưa đạn thăng cấp bản. Toàn chi? À vì. Trần Diệp nhắm ngay đạ, đột nhiên một cái đại Phật sóng xung kích đập tới. Phụt. Đạ kinh hoàng thoát đi. Nhưng lần này, hắn không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị xung kích sóng quanh ở trên người, phun máu bay vào xa xa trong sương mù dày đặc. Trần Diệp dưới chân xuất hiện hai đạo bánh xe gió, nâng hắn phi tốc vọt vào trong sương mù. Lúc đầu Trần Diệp coi là cái này nồng đậm sương mù sẽ đối với hắn tạo thành càng lớn ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không có vấn đề. Hình tượng còn là trước kia loại kia siêu siêu cực thấp song máy riêng hóa chất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người ở ngoài xa ảnh, nhưng đầy đủ. Trần Diệp phát hiện đã tựa hồ là đang ý đồ công kích cái gì, nhưng Trần Diệp linh giác cũng không có phát giác được nguy hiểm. Xem ra gia hỏa này là muốn giết lão đường cùng nha nha, dùng cái này tới dọa chính mình. Tay phải hắn đột nhiên hóa thành long chảo, đại uy long chảo. Hô. Trần Diệp đối nơi xa đột nhiên một chảo. Đạ kinh sợ vô cùng lui ra phía sau, nương tựa theo cảnh giới hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Ngươi đây là kỹ năng gì? Vì cái gì ta huyễn cảnh cùng thị giác rối loạn đối ngươi vô dụng? Trần Diệp sững sờ, huyễn cảnh. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn bốn phía, quả nhiên thấy nơi xa có một cái càng thêm mơ hồ khu vực. Thảo, toàn chi video họa chất quá thấp, vậy mà không có chú ý tới còn có cái ảo cảnh. Mẹ nó, loại này tránh né ảo cảnh phương thức cũng là không có người nào. Trần Diệp im lặng, ngay cả mình cũng tại nhà rãnh. Nhưng trong tay hắn động tác cũng không chậm, một kích không thành, cấp tốc cận thân công kích. Đại uy long chảo, đại uy long quyền, lớn uy đôi rồng roi, lớn uy độc long toàn, lớn uy sáu chín thức. Đã đẳng cấp mặc dù cao, nhưng thực lực toàn bằng cái kia linh. Lúc này Trần Diệp không nhìn hắn linh, còn cùng cái hình người bạo long giống như thiếp thân điên cuồng tấn công. Đã mặc dù thân là tiếp cận cấp 7 cường giả, cũng dần dần gánh không được. Hắn không khỏi ngửa đầu gầm thét, lao quái vật, ngươi lại không ra tay, cái này Phật tử ngươi vĩnh viễn đừng muốn giữ lại. Trần Diệp nghe vậy, trong lòng run lên. Quả nhiên, tầng thứ 9 còn có những địch nhân khác. A Di Đà Phật. Từng tiếng lãng Phật hiệu truyền đến. Trần Diệp chỉ cảm thấy trong đầu đông nhiên trống không. Hắn tất cả tạp niệm toàn đều biến mất, chỉ có một tôn đại Phật xuất hiện tại trong đầu của mình. Tôn này đại Phật ngồi xếp bằng hoa sen phía trên, trấn áp hư không, mặt mũi hiền lành. Trần Diệp cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được đại Phật tại tụng niệm kinh văn. Hắn đọc, chính là Trần Diệp học bằng cách nhớ xuống tới Lăng Nghiêm kinh cùng Kim Cương kinh. Quả nhiên, trước đó những cái kia cửa ải sở dĩ phải dùng Phật kinh đến thông qua, là bởi vì ở chỗ này chờ lão tử thật sao? Những thứ này Trần Diệp đọc thuộc lòng qua kinh văn, bởi vì đã bị hắn nhớ kỹ, hắn muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Từng cái kinh văn hóa thành thực thể, ngay tại đầu hắn bên trong không ngừng xoay tròn. Nhưng nhìn kỹ, cái tiết nhưng thật ra là từng cái nhỏ Phật đà, đang không ngừng tụng niệm kinh văn, ở bị không nớt. Hiển nhiên đây là cái kia huyết sắc Phật tháp lao quái vật, ý đồ dùng loại phương pháp này đem hắn độ hóa. Trên thực tế, đây là rất thành công. Bởi vì Trần Diệp chỉ cảm thấy linh hồn của mình tại rơi xuống. Dưới thân thể của hắn, phản phất co vô cực vực sâu. Hắn cứ như vậy một đường hướng phía dưới rơi. Mà lên không, tôn này đại Phật liền hờ hững nhìn xem hắn. Chỉ cần Trần Diệp cải biến tín ngưỡng, tôn kính đại Phật liền có thể thu được cứu vớt. Trần Diệp ý đồ chống cự cái này Phật đà lực lượng, nhưng không dùng được. Nhưng hắn đó học bằng cách nhớ xuống tới kinh văn, phối hợp với đại Phật, để tinh thần của hắn thất thủ. Chỉ cần hắn bắt đầu khẩn cầu Phật cứu vớt, liền sẽ triệt để luân hãm. Nhưng Trần Diệp lại chỉ cảm thấy trong lòng niệm ai. Phật, coi như ngươi là chân chính Phật, có thể lại có thể trấn áp được một đám quỷ. Xuống địa ngục ca ngươi. Trải qua một tháng rèn luyện, Trần Diệp đã có thể không cần quan tưởng đồ, cũng có thể đi vào quan tưởng bên trong. Mặc dù hiệu quả sẽ biến yếu một ít, nhưng ứng phó cái này cái gọi là Phật không khó lắm. Quả nhiên, lúc này Trần Diệp bắt đầu quan tưởng, địa ngục chi môn xuất hiện. Cái kia Phật đà cảm giác được kinh khủng âm tà chi lực, lập tức đột nhiên biến sắc. Trần Diệp cười lạnh, cái này sợ hãi. Lao tử còn không có thả quỷ cắn ngươi đây. Ỷ vào cái này Phật đà ở đây, Trần Diệp trực tiếp mở ra một mực không dám đụng vào qua địa ngục chi môn. Một cỗ kinh khủng lại tinh khiết âm tà chi lực, trong nháy mắt phóng thích mà ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại Trần Diệp trong óc, như cuồng phong sóng lớn, che mất Trần Diệp cái kia thuyền con giống như tinh thần lực. Nếu là tình huống bình thường, Trần Diệp căn bản gánh không được lực lượng này. Nhưng người nào để trong đầu của hắn có tôn Phật đâu? Ngươi không là muốn cho ta xin giúp đỡ ngươi sao? Đến, ngươi vì ta xông pha chiến đấu thời điểm đến. Trần Diệp đem tất cả tinh thần lực ngưng tụ thành một đoàn, chạy tới đại Phật bên người. Cái kia Phật đã táo bạo cùng nộ, lại cũng không nói hoài tới Trần Diệp, bắt đầu liều mạng chống cự cái kia quần quận mà đến địa ngục âm tà chi lực. Bên cạnh đã nhìn thanh thanh sở sở, chỉ gặp Trần Diệp diện mục thật sự lanh khốc, nhưng lúc này lại dần dần trở nên bắt đầu vặn mèo, tựa như là những cái kia bị khống chế tiểu sa di. Xem ra đây là đã bị khống chế a, thật sự là yếu gà. Đã lộ ra vẻ đắc ý, sau đó tiến lên sắp bắt được Trần Diệp. Trong sương mù lại đi tới một cái lao hòa thượng. Lao hòa thượng kia đỉnh đầu nằm hương sẹo, không giống cái khác cao tăng đồng dạng tùy ý sắp xếp. Đỉnh đầu hắn hương sẹo phảng phất biến thành một con dữ tợn mặt quỷ. Mà lúc này, cái kia người mặc cẩm tú cả sa lão hòa thượng trầm giọng nói, không được đụng hắn, hắn nhìn qua còn không có hoàn toàn bị khống chế, một khi bị lắc lư, có khả năng thoát khốn mà ra. Ngươi không phải dùng huyết sắc Phật tháp chi lực ra tay với hắn mê hoặc sao? Vì cái gì hắn còn có thể chống cự, thậm chí là thoát khốn? Đã nhíu mày chất vấn. Lão hòa thượng một đôi đục ngầu con mắt sáng lên nhìn xem Trần Diệp, bởi vì hắn là Phật tử. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn tựa hồ quan tưởng qua cái gì cường hãn quan tưởng đồ, tinh thần lực cường hãn cứng cỏi, cho nên vẫn chưa hoàn toàn trầm luân. Bất quá chỉ cần không có ngoài ý muốn, cũng chỉ sợ là không cách nào thoát khốn. Hắn tất sẽ thành ta huyết sắc Phật tháp trung thành nhất tín đồ. Đã nghe vậy, cũng chỉ có thể nhẫn lại tính tình. Anh dốc hết sức bình sinh, mới khiến cho hắn cùng huyết sắc Phật tháp đạt thành hợp tác. Mà hợp tác đại giới, chính là để Tiền Khôn cùng Trần Diệp biến thành bí cảnh quái vật. Hắn có thể không muốn bởi vì tự mình nhất thời xúc động, dẫn đến xuất hiện đường rẽ. Bằng không thì thật đúng là không tốt cùng anh bàn giao. Vừa vặn, hắn lúc này cũng có thể cùng Giang Thành các huynh đệ liên hệ, xem bọn hắn làm như thế nào. Chương 129, Giang Thành dung chuyển. Thức tỉnh lịch năm 432, ngày 12 tháng 8, trời trong xanh. Giang Thành. Một ngày này mọi người không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Bọn hắn vẫn là như thường lệ rời giường, như thường lệ đi làm. Giữa trưa cũng là như thường lệ về nhà. Trần Lệ cũng là một cái bình thường bạch lĩnh. Nàng công tác cho tới trưa, giữa trưa vội vội vàng vàng về nhà cho Hải Tử nấu cơm. Mặc dù từ công ty Hòa ra chạy tới chạy lui, sẽ để cho nàng có chút bận rộn cùng mọi mệt. Nhưng nghĩ đến phẩm học kiêm ưu nhi tử, cùng tính cách ôn nhu lại càng bận rộn lao công. Nàng liền không cầm được lộ ra thiếu dung. Sinh hoạt không chính là như vậy à? Trước đắng sau ngọt. Trần Lệ kế hoạch tốt. Các loại nhi tử lên đại học, tự mình liền cùng lão công ra ngoài du lịch, thư giãn một tí. Chân chính thể nghiệm nhân sinh. Trần Lệ về đến nhà, phát hiện nhi tử túi sách liền thả tại cửa ra vào. Lão công giày da cũng xốc xếp bày ở trên nệm. "Lão công, ngươi hôm nay làm sao sớm tan việc? Nhỏ hốc đâu, trường luyện thi nhanh như vậy liền tan học cả nhà." Trần Lệ chào hỏi hai tiếng, lại phát hiện trong phòng khách lại có chút lộn xộn. Giống như có ai ở chỗ này đánh qua một trận đồng dạng. Trần Lệ căng thẳng trong lòng. Sau một khắc, cửa phòng ngủ mở ra. Trần Lệ cái kia ôn nhu lão công từ trong phòng đi tới, đi theo phía sau con của nàng nhỏ húc. Chỉ là hai người đầy người máu tươi. Nhỏ húc ngực càng là cắm một cây đao. Mà trên mặt của hai người, càng là treo thỏa mãn lại quỷ dị mỉm cười, gắt gao nhìn chằm chằm cổng Trần Lệ. A! Trần Lệ lập tức hoảng sợ thét lên. Sau đó, hai nam nhân đồng thời nhào tới. Trần Lệ cái kia tính cách ôn nhu lão công, trực tiếp vặn gãy cổ của nàng. Trần Lệ vẻ mặt sợ hãi bởi vì đau đớn, trở nên càng thêm vặn vẹo dữ tợn, mười phần kinh khủng. Nhưng càng kinh khủng chính là, rõ ràng cổ đã bị cương ép uốn éo 180 độ, đã khí tuyệt bỏ mình Trần Lệ. Vậy mà chậm rãi lại lần nữa đứng lên. Đầu của nàng hướng phía sau, hai tay lại ở trước ngực chắp tay trước ngực, dùng khàn khàn khó nghe khó chịu thanh âm, máy móc mà thỉnh thoảng nói ra, "A, Di, Đà, Phật." Sau đó, một nhà ba người trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đi hướng ngoài cửa. Chuyện giống vậy, còn tại Giang Thành bên trong trên trăm cái trong gia đình bộc phát. Những cái kia ngày bình thường tính tình ôn hòa, lấy giúp người làm niềm vui, bị rất nhiều thân bằng hảo hữu cùng tán thưởng thiện tâm người thành thật. Tại một ngày này bỗng nhiên tính tình đại biến. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười quỷ dị, giơ lên dao phay, nhắm ngay chân ái người bên gối, con cái cùng hết thảy người nhà hàng xóm các loại thân cận người. Thậm chí là đối bình thường bọn hắn trợ giúp có phần nhiều người, cũng là thống hạ sát thủ. Mà tại lúc giết người, đường kính của bọn họ cực kỳ thống nhất. "Để cho ta độ ngươi đến thế giới cực lạc đi thôi." Cái này hơn trăm người, tại bất ngờ không đề phòng, chỉ ít sát hại hơn ngàn máy tính. Mà cái kia hơn ngàn máy tính thì là tất cả đều bị đồng hóa thành không để ý tới trí quái vật nô lệ. Bọn hắn xông lên đầu đường, bắt đầu tùy ý đồ sát. Chúng ta đội tiếp vào hoảng sợ dân chúng báo cảnh, lập tức muốn đi trấn áp. Bởi vì Trần Diệp cái đội trưởng này không tại, cho nên chỉ có thể từ Giang Thành trấn tà đội nguyên bản phó đội trưởng, mang lên đội viên cùng quân dự bị đội viên, đi trấn áp trận này quái vật thai biến. Có thể liền tại bọn hắn xông ra trấn tà đội trụ sở thời điểm, lại chỉ gặp một tôn dáng người khôi ngô, giữ lại địa trung hải kiểu tóc ngoại quốc lão, từ trên trời giáng xuống. "Oen." Cái kia người thật giống như là đạn đạo đồng dạng rơi vào trấn tà trong đội. Một đạo kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét tán. Quân dự bị đội viên trong nháy mắt bị lật ngược 2/3. Trong đó, trọng thương một nửa, tử vong gần nửa. Nhìn qua thi thể đầy đất cùng kêu rên thương binh, chân tả các đội viên muốn rách cả mí mắt. Phó đội trưởng phẫn nộ gào thét, "Thiên mục dòng binh đoàn, đạn đạo người đồng lờ, ngươi cũng dám xâm lấn Hoa Hạ?" "A, Hoa Hạ đế đô ta tự nhiên không dám đi. Tốt ta, thành thị cấp 1 ta cũng không dám đi. Nhưng đến khi phụ một cái tràn đầy phế vật Giang Thành, ta còn là dám." Đóng lờ dùng sức sẹo tiếng Hoa đùa cợt nói, "Vì có thể thành công chui vào Hoa Hạ, Thiên mục dòng binh đoàn người cố gắng học tập tiếng Hoa. Chí ít bình thường câu thông không có vấn đề." Giang Thành trấn tà đội các đội viên nghe vậy, đều là thẹn quá hóa giận. Phó đội trưởng càng là quát, "Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Chúng ta liền xem như yếu hơn nữa, thu thập ngươi tự mình cũng không thành vấn đề. Cho nên đóng lửa nói các ngươi phế vật, cũng không đơn giản bởi vì các ngươi sức chiến đấu yếu, còn bởi vì các ngươi quá ngu. Chẳng lẽ các ngươi liền không suy nghĩ, hắn sẽ đơn độc hành động?" Một người mặc hỏa hồng sắc áo da, vóc người nóng bỏng đến bạo tạc đại dương ngựa, lắc lắc ngông bự đi tới. Chỉ là nàng mặc dù dáng dấp cũng coi là đại mỹ cô nàng, trên mặt lại treo nụ cười tàn nhẫn, để cho người ta nhìn không rét mà run. Phó đội trưởng sắc mặt tâm trầm, tâm cũng chìm xuống. Một cái sáu, cấp 3 đạn đạo người liền đủ khó đối phó. Lúc này vậy mà lại tới Thiên mục dòng binh đoàn bạo tương ma nữ thêm phỉ lị. Nhưng vào lúc này, phó đội trưởng sau lưng truyền đến đội viên mình thanh âm tuyệt vọng, "Đội phó." Phó đội trưởng xoay người nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thiên mục dòng binh đoàn ma kiếm sĩ Strola, Thiên mục dòng binh đoàn nhân hùng cú lão, bọn hắn vậy mà cũng tới. Cái này bốn người, tất cả đều là cấp 6 trở lên, tại trên thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại cường hãn. Đương nhiên, chúng ta đội đội viên cũng đều là cấp 5 trở lên. Theo lý mà nói thật đánh, tại sân nhà ưu thế tình huống phía dưới, cũng có thể gánh vác. Chỉ muốn kiên trì đến thượng cấp tới cứu viện, Thiên Mục Dung binh đoàn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng đó là những thành thị khác chấn tà đội. Giang Thành xem như cái tại Tây Bắc địa khu đều tính vắng vẻ địa phương, vẫn luôn là coi như an bình trạng thái. Mặc dù lân cận huyết sắc Phật tháp bí cảnh, nhưng cũng bởi vì phía trên biết Giang Thành yếu, cho nên phá sát quân đoàn ở chỗ này đóng giữ không ít binh sĩ. Như thế để Giang Thành thậm chí so một chút bên trong cỡ lớn thành thị còn an toàn rất nhiều. Nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, Giang Thành chấn tà đội bị nuôi phế đi. Triệu Đông Lai biến thành cái sẽ chỉ lệnh nọt thượng vị liếm chó. Những người khác cũng là có học dạng, không nghiên cứu tu luyện tăng cường chính mình, chỉ biết là nghiên cứu như thế nào lấy cấp trên tốt. Dạng này trải qua thời gian dài, bọn hắn năng lực đã yếu đến cực hạn. Đến mức bởi vì Phương Chiến Thần xảy ra chuyện, bị điều đi gần nửa chấn thủ phá sát quân về sau, bọn hắn liền bắt đầu loạn trận cước. Trong thành chui vào bí cảnh quái vật mà không có chút nào phát giác. Dưới mí mắt bạo phát đại lượng quái vật hại người sự kiện, bọn hắn phản ứng cũng như thế chi chậm. Lúc này bị Thiên Mục Dung binh đoàn 4 người bao vây bọn hắn hơn 100 người. Thậm chí đều không cần suy nghĩ, kết cục nhất định là thảm bại. Nếu không, chúng ta đầu hàng đi. Một cái chấn tà đội viên khổ sở nói. Lúc này trước có ngoại địch chặn đường, sau có quái vật náo sự. Bọn hắn thật sự là gánh không được a. Bạo Tương Ma Nữ sủi cười một tiếng, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Bởi vì đây là nàng sớm có dự liệu sự tình. Giang Thành chấn tà đội nàng đã sớm hiểu qua, đều là một đám phế vật. Tại đã mất đi chấn tà đội trưởng, Trần Diệp lại không có ở đây tình huống phía dưới. Bọn gia hỏa này nhìn thấy tự mình mấy người, đầu hàng là tất nhiên. Mà chấn tà đội phó đội trưởng nghe được đội viên, quay người mặt không thay đổi nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói, bọn hắn nói ta là phế vật, ta thừa nhận. Nói ta sẽ chỉ lệnh nọ, ta thừa nhận. Nói ta tham tài háo sắc, ta thừa nhận. Nhưng các ngươi muốn để ta làm quân bán nước, vậy ta chết đều không nhận. Đến cho các ngươi, nếu người nào dám e sợ chiến đào tẩu, lão tử người thứ nhất giết các ngươi, còn muốn cho cha mẹ của các ngươi cùng đời đời con cháu để tiếng xấu muôn đời. Đông đảo chấn tà đội viên nhìn xem bi tráng gào thét phó đội trưởng, ánh mắt trở nên càng thêm tuyệt vọng cùng thống khổ. Bọn hắn không muốn chết, nhưng càng không muốn biến thành quân bán nước để tiếng xấu muôn đời. Huống chi, nơi này là Giang Thành, cha mẹ của bọn hắn con cái liền tại sau lưng trong tòa thành thị này. Một khi bọn hắn lui, người nhà hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, không thể lui a. Đông đảo chấn tà đội viên hít sâu một hơi, ánh mắt vẫn như cũ tuyệt vọng, nhưng lại kiên nghị rất nhiều. Khí thế cũng dần dần tăng lên, dần dần rộng lớn kinh người. Phó đội trưởng rất hài lòng, sau đó đông nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm kinh ngạc Bạo Tương Ma Nữ đám người, nghiêm nghị nói, toàn viên đều có, theo ta tử chiến. Giết. Đông đảo chấn tà đội viên mang theo lòng quyết muốn chết, phóng hướng Thiên Mắt Dòng binh đoàn mấy người. Chương 130, quang xuất hiện. Giang Thành chấn tà đội đám người vừa mới cùng Thiên Mục Dòng binh đoàn tiếp xúc, lại lần nữa tử thương hơn phân nửa. Những cái kia quân dự bị cơ hồ toàn đều chết sạch. Dù sao bọn hắn chỉ là trong nhà đi quan hệ đưa tới hưởng phúc dưỡng lao ăn chơi thiếu gia. Sống phong túng vẫn được, chiến đấu giết người là thật không được. Bạo Tương Ma Nữ cũng là lộ ra vẻ trầm trọng, ta còn tưởng rằng các ngươi mạnh cỡ nào đâu, kết quả vẫn là không chịu nổi một kích, tự mình muốn chết. Ngay tại xé xác một cái quân dự bị đội viên người gấu, cũng là đùa cợt nói, quả nhiên là tử chiến đâu, một trận chiến liền chết. Oeng. Một viên đạn đạo đống nhiên rơi vào nhân hùng trên thân. Nhân hùng trong nháy mắt bị khủng bố bạo tạc chém mất, thanh âm cũng bị đánh gãy. Chờ hắn phẫn nộ từ đầy trời trong bụi đất lao ra lúc, y phục trên người đã toàn cũng bị mất, toàn thân cháy đen, khí tức cũng suy yếu một chút. Bất quá nhân hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh sinh động, chữa trị thương thế của hắn. Phó đội trưởng lại không thèm để ý chút nào, hờ hững nói, hiện tại biết cái gì gọi là tử chiến rồi. Các ngươi mạnh hơn, lại có thể gánh vác nhiều ít vũ khí nóng đâu. Bạo Tương Ma Nữ trên mặt mấy người mỉa mai biến mất, trở nên lạnh lùng. Bọn hắn không thể không thừa nhận, sắp thực xem thường bọn gia hỏa này. Bất quá tương ứng, phó đội trưởng bọn hắn cũng bị cuốn lấy, không cách nào đối thành nội tiến hành cứu viện cùng quản lý. Mà bây giờ, Giang Thành nội bộ đã vô cùng hỗn loạn. Trên đường phố, khắp nơi đều là bốn phía phi nước đại, tùy ý chém giết quái vật nô lệ. Mà những cái kia vô tội người đi đường thì là tất cả đều hoảng sợ chạy trốn, không ngừng kêu khóc cầu cứu. Mặc dù có dân gian cao thủ, nhưng những cao thủ kia tự vệ có thể, nguyện ý cứu trợ phổ thông bách tính, ít càng thêm ít. Giang Thành tất cả trường học lập tức trước tiên phong bế trường học. Đám hiệu trưởng bọn họ cùng thầy chủ nhiệm phụ trách trấn thủ riêng phần mình trường học, bảo hộ các học sinh. Mà các lao sư thì là được phái ra trợ giúp dân chúng đối kháng quái vật. Nhưng quái vật nô lệ ngoại trừ truyền bá tính cường đại, kỳ thật còn dễ đối phó. Có thể Giang Thành bên trong là thật có bí cảnh quái vật. Tại những quái vật kia nô lệ tại bị vây quanh chèn ép, dần dần giảm bớt số lượng thời điểm. Hơn 20 cái người mặc màu xám tăng bảo tiểu sa di, không biết từ đâu xuất hiện. Trên mặt bọn họ mang theo từ bi chi sắc, miệng tụng kinh văn, những nơi đi qua Phật âm lượn lờ. Mà những cái kia kỳ dị thanh âm tại truyền vào đông đảo chạy trốn bách tính trong hai lúc. Những cái kia bách tính lập tức thân thể dừng lại. Bọn hắn lúc đầu vẻ mặt sợ hãi chậm rãi biến mất, sau đó nhếch miệng lên, biến thành nụ cười quỷ dị. Lại sau đó, những thứ này cười quỷ dị người đi đường, nắm lên hết thảy có thể trở thành vũ khí đồ vật, đánh tới hướng người bên cạnh. Một cái lúc đầu chính ôm tự mình tiểu tôn tử chạy trốn lão nhân, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực tiểu tôn tử. Tiểu tôn tử còn nhu thuận nhìn xem lão giả, ra ra, ngươi không phải nói chơi thi chạy sao, làm sao không chạy? Có phải hay không mệt mỏi, nếu không ngươi ngồi xuống ta cho ngươi đấm bóp chân a. Nhưng sau một khắc, lão giả hung hăng cắn lấy thương yêu nhất tiểu tôn tử trên cổ. Cảnh tượng như vậy, còn tại Giang Thành nội bộ không ngừng trình diễn. Mặc dù các lão sư cùng một chút hiền lành cường giả đang liều mạng cứu người, nhưng thử thương số lượng vẫn tại tăng vọt. Chúng nhiều cường giả cũng rất là tuyệt vọng. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Hoa Hạ cao tầng một mực tại tuyên truyền một câu: đối mặt bí cảnh quái vật, chúng ta chưa hề làm được qua thế lực ngang nhau. Có thể nhiều năm trước tới nay an ổn Giang Thành, để tất cả người địa phương đều không để ý đến câu nói này. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới biết được bí cảnh quái vật đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Có người nằm trong vũng máu thống khổ kêu khóc, ai tới cứu ta, những quái vật này thật đáng sợ. Cũng có người tại chạy trốn bên trong run giọng kêu to, ngày tận thế tới, Giang Thành tận thế. Bí cảnh quái vật quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách đối kháng. Ai đến cứu lấy chúng ta, chân tà đội đâu? Chân Diệp đâu, hắn không phải siêu cấp thiên tài sao? Hắn không phải vô cùng cường đại sao? Vì cái gì hắn còn không có xuất hiện? Trần Diệp, chúng ta cần ngươi a. Trấn Tà đội đang làm cái gì? Chúng ta cần muốn các ngươi thủ hộ a. Chẳng lẽ Trấn Tà đội cùng Trần Diệp cũng không phải những quái vật này đối thủ? Chẳng lẽ thời đại hắc ám đã đến gần? Ta không tin, Trần Diệp nhanh tới cứu chúng ta a. Vĩnh Dạ sắp tới. Vĩnh Dạ sắp tới a. Tuyệt vọng lớn diện tích quyết tán, để vô số dân chúng trước nay chưa từng có sụp đổ. Bọn hắn tại trong tuyệt vọng, không ngừng kêu khóc Giang Thành Trấn Tà đội, không ngừng cầu khẩn Trần Diệp xuất hiện. Cái kia từng tiếng cầu khẩn quanh quẩn tại trên đường cái, bay lên thiên không, lại nương theo lấy thanh phong trôi hướng phương xa. Mà chính đắm chìm trong thế giới tinh thần, mượn nhờ huyết sắc Phật tháp lực lượng tôi luyện tự mình tinh thần Trần Diệp, manh tâm tạng rút gấp. Đau nhức, vô cùng đau nhức. Liên phảng phất có thứ gì trọng yếu tại mất đi. Hắn có chút không hiểu, xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến từng tiếng kêu gọi. Kia là thống khổ la lên, kia là trong tuyệt vọng chờ đợi. Trần Diệp cảm nhận được, rất nhiều người đều đang mong đợi hắn tiến đến. Là Giang Thành sao? Vừa rồi đã nói qua, hắn người đi Giang Thành, tại đối bên kia xuất thủ. Bất quá mập mạp hẳn là nghe được tin tức đã chạy tới mới đúng. Trần Diệp nghe được từng tiếng kêu gọi, chính suy nghĩ. Bên hai của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo máy móc thanh âm. Kiểm tra đến túc chủ thu hoạch được đại lượng nhiệm lực, bắt đầu vạn giới rút ra. Chúc mừng thành công rút ra siêu cổ đại ủn trả mạn địch già. Địch già đã hóa thành túc chủ cái thứ ba linh, có thể tùy ý sử dụng. Hệ thống nhắc nhở, để Trần Diệp sợ ngây người. Địch già. Trong truyền thuyết siêu cổ đại ủn trả mạn. Đây chính là quang A. Trần Diệp không nghĩ tới tự mình vậy mà có thể rút ra đến loại này đại bà bối. Hắn lập tức bắt đầu thẩm tra giao diện thuộc tính. Cái khác trước hết không cần tra xét. Trần Diệp cường điệu nhìn thoáng qua tự mình nắm giữ linh. Quả nhiên, ngoại trừ đại Phật, thế giới chi luân, lại thêm một cái địch già ủn tra mạn. Hắn điểm kích triển khai, dễ ở mọi tin tức. Địch già có thể đang nhấp nháy ủn tra mạn cùng hắc ám ủn tra mạn ở giữa tùy ý chuyển đổi. Kỹ năng: lấp lánh bạo liệt, lấp lánh hủy diệt, lấp lánh quá thay đeo lợi ngao tia sáng, đặc thù máy bấm giờ lấp lóe, lấp lánh vòng thân thuẫn, hắc ám hấp thu, hắc ám ánh mắt, hắc ám phong ấn. Cái này một đống hoa mắt kỹ năng, sợ ngây người Trần Diệp. Đây là thọc kỹ năng ổ. Mà liên tại Trần Diệp thử nghiệm kích hoạt lên cái này linh, hóa thân lấp lánh địch giả về sau. Thế giới tinh thần của hắn cùng thân thể đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là thế giới tinh thần, cái kia trong địa ngục cầm tà chi lực trong nháy mắt tối lui. Đại Phật lập tức vui mừng, còn tưởng rằng Trần Diệp sợ hãi. Có thể sau một khắc, một cỗ mênh mông quang mang xuất hiện, trong nháy mắt đem Đại Phật nghiền nát tan cảnh. Kia là Giang Thành nhân dân hy vọng chi quang, toàn bộ ký thác vào Trần Diệp trên thân. Hy vọng có bao nhiêu hùng hực, quang liền đến cỡ nào lóa mắt. Trần Diệp lực lượng cũng sẽ đi theo biến đến vô cùng cường đại. Lúc này hắn gánh chịu lấy Giang Thành toàn thành bách tính tha thiết kêu gọi lực lượng, nghiền nát Phật Đà, vô cùng dễ dàng. Mà liên tại Phật Đà vỡ vụn trong nháy mắt, Phật tháp tầng thứ 9 Lao Hòa thượng kia sắc mặt kỳ biến, kêu thảm một tiếng liền ôm đầu nằm trên mặt đất. Đã nhìn xem lăn lộn đầy đất Lao Hòa thượng, kinh ngạc vô cùng. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cũng phát giác không được bình thường, lập tức lui lại. Sau một khắc, hắn sợ ngây người. Chỉ gặp Trần Diệp thân thể bỗng nhiên bắt đầu cất cao, trong nháy mắt hóa thành 100 mét cự nhân. Cùng lúc đó, ngoại hình của hắn cũng phát sinh cải biến cực lớn. Một thân kỳ quái nhưng lại tràn ngập mỹ cảm tuyến đường vân. Ngực còn xuất hiện một cái vòng tròn đèn, lại ánh mắt của hắn đột xuất lại minh lượng, đỉnh đầu còn có một ngã rẽ đao trạng nô lên. Càng quan trọng hơn là, người khổng lồ này toàn thân đều còn quấn chói mắt kim quang, như là một tôn mặt trời, đứng lặng tại huyết sắc Phật tháp tầng thứ 9. Lấp lánh địch giả mới vừa xuất hiện, kinh khủng áp bách tính khí hơi thở quần quần đánh tới. Đã căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị cố khí thế này trấn áp. Sau đó, cái này đã thành thói quen lợi dụng huyễn cảnh đùa bỡn hắn người nội tâm sợ hãi cùng tình cảm ra hỏa, cũng rốt cục cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chương 131 liền để ta địch giả dùng hết độ ngươi thành Phật. Trần Diệp toàn thân lóng lánh vô cùng chói mắt kim quang. Hắn cứ như vậy hờ hững nhìn xem Đạ, sau đó một quyền nện xuống tới. Đạ mặc dù vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn là không nhịn được muốn phản kháng. Ta một quyền này 10 vạn tấn cự lực, ngươi gánh vác được sao? Trần Diệp cười lạnh một tiếng, một quyền đem Đạ đập nổ tung. Một cái tiếp cận cấp 7 cường giả, cứ như vậy bị cưỡng ép xóa bỏ. Liền ngay cả đầu hắn bên trong hoạch tâm đều bị cưỡng ép cướp đi. Sau đó, Trần Diệp nhìn về phía cái kia nằm dưới đất lão hòa thượng. Lão hòa thượng mặc dù thống khổ, nhưng vẫn là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Diệp, run giọng nói, ngươi không phải Phật tử. Phật tử vì sao lại biến thành như vậy quái vật? Không đúng, không thích hợp. Trần Diệp hờ hững nói, nghe nói đi vào tầng thứ 9, liền có thể đạt được cái này Phật tháp. Ngươi si tâm vọng tưởng. Lão hòa thượng đột nhiên biến sắc, đừng tưởng rằng ta thụ thường, ngươi liền có thể là đối thủ của ta. Ta cũng không phải tên phế vật kia. Lão hòa thượng thực lực sát thực không yếu, ít nhất là cấp 8 tồn tại. Lúc này thân ở huyết sắc Phật trong tháp, thực lực càng là đạt được gia trì. Huyết sắc Phật đà. Lão hòa thượng gào thét một tiếng, thân thể trong lúc đó bắt đầu bành trướng. Xoẹt xẹt. Hắn cả xa trong nháy mắt bị nứt vỡ, thân thể cũng là cấp tốc tăng dài đến hơn 100 mét cao, trên thân huyết sắc quang mang quấn quanh, sau đầu càng có vạn ẩn ký tự hào tại phóng thích ra quần quần tinh thần uy ép. Cung chân diệp hóa thành trượng 6 kim thân khác biệt. Gia hỏa này vậy mà có thể hóa thành một tôn 100 mét tà Phật, cái kia quần quần tà khí nhiếp nhân tâm phách, làm cho lòng người bên trong kinh hãi. Hôm nay vô luận ngươi có nguyện ý hay không, đều muốn lưu lại cho ta. Vạn Phật tháp, cho ta trấn áp. Huyết Phật gầm thét, bình thân bàn tay, một tòa 9 tầng linh lung bảo tháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia linh lung bảo tháp cũng tản ra huyết sắc quang mang, ẩn ẩn có thể nghe được trong đó truyền đến phản âm, để cho người ta lo lắng vô cùng, muốn thần phục. Bất quá cái kia phản âm đối Trần Diệp vô hiệu. Nó phát ra ba động va chạm tại Trần Diệp trên thân. Tất cả đều bị Trần Diệp trên thân cái kia lấp lóe kim quang cho ngăn cách. Lấp lánh vòng thân thuẫn. Cái này đủ để ngăn cách hết thể công kích cường hãng kỹ năng, liền xem như huyết sắc Phật tháp cũng đừng nghĩ cẩn thân. Bất quá tà Phật một thấy không có tác dụng, lập tức đem linh lung bảo tháp ném về phía giữa không trung. Linh lung bảo tháp cấp tốc biến lớn, bay đến Trần Diệp đỉnh đầu, muốn đem hắn trấn áp trong đó. Trong nháy mắt, vô cùng áp lực cực lớn truyền đến, để Trần Diệp cảm giác giống như gánh vác lấy một tòa núi lớn, hai chân vậy mà đều tại run nhẹ nhẹ. Tà Phật thấy thế, lập tức cao cao tại thượng nói, "Trầm luân đi, bái phục đi, trở thành ta tương lai người nối nghiệp. Lao tử ngoại trừ ngươi cả nhà nữ tính, cái gì đều không muốn tiếp nhận." Trần Diệp gào thét một tiếng, đột nhiên hai tay hướng về phía trước giao nhau, sau đó chậm rãi kéo ra hai tay, hướng thân thể hai bên song song. Tại hai tay của hắn ở giữa, lấp lánh hạt ánh sáng bắt đầu ngưng tụ, bộc phát ra kinh người khí tức nguy hiểm. Tà Phật cảm nhận được cái kia tràn ngập uy hiếp lực lượng, lập tức kinh sợ vô cùng, càng thêm điên cuồng thôi động linh lung Phật tháp rơi xuống. Mà nhưng vào lúc này, Trần Diệp cánh tay trái cấp tốc dọc theo, cánh tay phải thì nằm ngang ở cánh tay phải khuỷu tay phía dưới. Lấp lánh quá thay đeo lợi ngao tia sáng. Vô số đạo hạt ánh sáng ngưng tụ thành một vệt sáng, mang theo vô cùng cực nóng mà lực lượng kinh khủng, ngang nhiên đánh phía xa xa Tà Phật. Tà Phật chỉ cảm thấy tử vong trước mắt, liều mạng muốn thôi động linh lung bảo tháp trở lại cứu viện binh. Nhưng lại tại linh lung bảo tháp trở về trước một khắc, Tà Phật bị quá thay đeo lợi ngao tia sáng hung hăng đánh vào Tà Phật ngực. Tà Phật trên người huyết khí mãnh liệt gào thét, hóa thành mặt quỷ Phật đà sinh sinh nuốt vào cái kia tia sáng, muốn đem công kích này ngăn trở. Nhưng, thất bại. Ánh sáng không thể ngăn cản. Cơ hồ là trong chớp mắt, mặt quỷ Phật đà phòng ngự bị đánh phá, trong nháy mắt liền đánh xuyên Tà Phật ngực. Tà Phật cổ trở xuống, eo trở lên vị trí, cơ hồ toàn đều không thấy. Chỉ còn lại hai cánh tay. Tà Phật thống khổ mà lại không dám tin gào thét, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi sai, cường đại không phải ta. Mà là ta đứng phía sau mấy vạn vạn nhân dân. Hôm nay, liền để ta địch giả dùng hết, đến độ ngươi chân chính thành Phật. Trần Diệp sải bước đi tới, lóe ra kim quang nắm đấm trực tiếp vênh bạo Tà Phật đầu lâu, đem hắn hoạch tâm lôi ra ngoài. Mà liền tại Tà Phật tử vong về sau, linh lung bảo tháp trong nháy mắt rơi trên mặt đất, đã mất đi hào quang. Nhìn qua tựa như là một cái bình thường chìa khóa mặt dây chuyền. Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, hẳn là đây là khống chế huyết sắc Phật tháp bí cảnh đồ vật. Hắn toàn chi mưa đạn còn có thể sử dụng, cho nên nhìn chằm chằm cái kia linh lung bảo tháp nhìn. Chúc mừng ngươi, đều học xong đột đáp. Không sai, đây là thao túng huyết sắc Phật tháp bí cảnh chìa khóa. Nhưng muốn sử dụng nó, ngươi chắc chắn lâm vào hắc ám hỗn loạn trạng thái, ngươi gánh vác được sao? Không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi khẳng định gánh không được. Nhưng hắc ám địch giả gánh vác được a? Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem cái này linh lung bảo tháp thu lại. Có thể khống chế được nổi liền tốt. Đương nhiên, bây giờ không phải là thu thập cái này linh lung bảo tháp thời điểm. Hắn phải đi cứu vớt Giang Thành dân chúng. Trần Diệp trước giải cứu ra hôn mê hai ông cháu, sau đó hướng dưới lầu phóng đi, dự định rời đi bảo tháp. Nhưng lại tại hắn đi vào tầng thứ 8 thời điểm, lại phát hiện Tiền Khôn ngay ở chỗ này, lại liền nằm trong vũng máu, thoi thóp. Ngay tại Trần Diệp kinh ngạc xảy ra chuyện gì thời điểm, lại chỉ gặp Vương Mập Mạp vậy mà liền nằm ở phía xa, so Tiền Khôn còn thảm, đã mắt thấy có xuất khí không có tiên khí. Trần Diệp biến sắc, lập tức tiến lên, "Mập Mạp, ngươi tình huống như thế nào, không phải để ngươi ở phía dưới chờ lấy sao?" Vương Mập Mạp nhìn thấy một cái cự nhân xông lại, trong mắt thả ra hâm mộ quan mang, "Được, rất đẹp trai. Mà nó, ngươi đang ở đâu?" Trần Diệp biết Vương Mập Mạp trên thân khẳng định có rất nhiều cứu mạng đan dược. "Vô dụng, vì thu thập cái kia hỗn đàn, ta đều ăn sạch. Trên người ta quái vật hoạch tâm cũng cơ hồ đều dùng hết. Ta đại khái là không cứu nổi, thật mẹ nó hối hận tới tìm ngươi. Ta còn muốn lấy có lẽ có thể giúp ngươi ngăn cản hắn một chút, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Ngươi đi nói cho mẹ ta, chớ cùng lấy cha ta, hắn không phải cái thứ tốt. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đụng vào mẹ ta." Khụ khụ. Vương Mập Mạp ho ra mấy ngụm lớn máu, trong mắt hào quang dần dần yếu bớt. Trần Diệp sắc mặt khó coi, lập tức chuyển đổi đại Phật hình thái. Phật quang phổ độ. Ôn nhu Phật quang chiếu rọi tại Vương Mập Mạp trên thân, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Nhưng Vương Mập Mạp trạng thái cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn sở dĩ thê thảm như vậy, là bởi vì quá độ phục dụng đan dược, cùng đại lượng sử dụng tự mình áp xúc hoạch tâm đến biến thành quái vật chiến đấu. Cái này tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, cho nên đạt đến một loại cơ hồ thọ hết chết già trạng thái. Tuổi thọ tiêu hao, cứu không thể cứu. Nhưng Trần Diệp không tin, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Mập Mạp. Hắc ám phong ấn có thể tạm thời đem hắn phong ấn, bảo trì tại sắp chết trạng thái, ngày sau có lẽ còn có thể cứu. Trần Diệp không để ý tới suy nghĩ nhiều, lập tức lại lần nữa triệt hồi đại Phật hình thái. Nhưng lần này tới không kịp chuyển đổi hắc ám địch giả, hắn chỉ là lấy hình dạng người thi triển kỹ năng. Một đạo hắc ám chi quang phun dũng mãnh tiến ra, bọc lại Vương Mập Mạp. Vương thân thể của Mập Mạp bị hắc quang bao khỏa, chậm rãi bắt đầu hóa thành tượng đá. Hắn tình trạng cũng bị cùng nhau phong ấn. Mặc dù không có biến tốt, nhưng cũng sẽ không lại xấu đi. Trần Diệp thấy thế, lập tức thở phào. Mà phía sau lưng lên Vương Mập Mạp, nhìn cũng không nhìn trong vũng máu hôn mê Tiền Côn, cấp tốc rời đi. Giang Thành kêu gọi đã càng ngày càng mãnh liệt, hắn phải đi. Chương 132, ta không tin vĩnh dạ sắp tới, bởi vì quang liền trong tay ta. Trần Diệp xông ra huyết sắc Phật tháp, trước đem hai ông cháu cùng Vương Mập Mạp tất cả đều giao cho phá sát quân chăm sóc, sau đó lập tức hóa thành lấp lánh địch giả, đàng không mà lên. Lấp lánh địch giả biết bay, lại tốc độ cực nhanh, có thể đạt tới 10 mạch. Liên huyết sắc Phật tháp bí cảnh cùng Giang Thành khoảng cách, hắn cơ hồ là chớp mắt đến. Trần Diệp lơ lửng không trung, túi đầu nhìn lại. Giang Thành đã vô cùng hỗn loạn. Những cái kia bách tính trên đường kêu khóc chạy trốn, còn muốn phòng bị người bên cạnh đột nhiên dị biến, cho bọn hắn đến cái một kích chí mạng. Mà Giang Thành trường học các lao sư, còn có một số hiền lành người nhặt rác, đang cố gắng duy trì thành nội trật tự, bảo hộ bách tính. Đáng tiếc, những cái kia sa di không chế quái vật càng ngày càng nhiều. Lúc này đã tiếp cận mấy vạn nhân số nhiều, lại số lượng còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Giác tỉnh giả nhóm giết tốc độ, căn bản so ra kém tăng tốc độ. Thậm chí có thể nói, Giang Thành đã coi như là luân hãm. Trần Diệp ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh phát hiện trong thành cái kia chính tại hành tẩu tụng kinh sa di nhóm. Hắn rất là giật mình, không rõ vì cái gì chỉ bất quá 20 cái tiểu sa di, vậy mà có thể để cho Giang Thành luân hãm. Nhưng lúc này Trần Diệp thả tại ba lô bên trong linh lung Phật tháp lại đang chấn động, tựa hồ là cảm nhận được cái gì lực lượng quen thuộc. Mà cái kia sa di nhóm cũng là bỗng nhiên đình chỉ tụng kinh, ngẩng đầu nhìn tới. Bọn hắn đồng dạng cảm ứng được cái gì? Trần Diệp giật mình, chắc là lão hòa thượng dùng linh lung Phật tháp giao phó bọn hắn cái gì lực lượng cường đại. Khó trách, cứ như vậy một đám mặt hàng, có thể để cho Giang Thành không có chút nào sức chống cự. Bất quá tỉnh trung đội bên kia làm sao không người đến? Trần Diệp trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại không biết tỉnh trung đội đã vô cùng phát điên. Mới vừa lên mặt cho trung đội trưởng, cái ghế cũng còn không có ấm áp đâu. Liên bị trung đoàn trưởng bên kia một trận hung ác phê, tự trách hắn cứu viện bất lực. Nhưng trung đội trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn tiếp vào cầu viện tin tức lúc sau đã chậm, lại trước tiên liền phái người cứu viện. Có thể Giang Thành xa xôi, Thiên Mục Dòng binh đoàn những tên kia lại rất có kinh nghiệm, trước tiên phá hủy liên hệ hai thành truyền thống trận. Đến mức trung đội người chỉ có thể ngồi máy bay trực thăng vũ trang chạy tới. Tốc độ tự nhiên sẽ chậm một chút. Đoán chừng bọn hắn đến cái kia, có thể nhìn thấy 10 vạn trở lên quái vật nô lệ. Mà lơ lửng hư không, lục soát địch nhân Trần Diệp vừa muốn hạ đi cứu viện, liền nghe đến Vương Mập Mạp điện thoại di động kêu lên. Là Trấn Quốc học viện đánh tới. Trần Diệp chần chờ nghe, uy. Điện thoại bên kia truyền đến một tiếng nói giàn mua, Trần Diệp, ngươi cùng với Vương An Sơn sao? Vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại học viện có mệnh lệnh, hai người các ngươi lập tức rút về Trấn Quốc học viện, không được sai sót. Trần Diệp sầm mặt lại, cái kia Giang Thành đâu? Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, sau đó mới thở dài một tiếng. Tây Bắc biến thiên, Tiền Khôn đã được xác nhận tử vong, Phương Chiến Thần đã không có thuốc nào cứu được, trong tuyệt vọng tiến về địa ngục bí cảnh cùng Tu La Vương liều mạng. Vô luận hắn trước khi chết có phải hay không có thể liều chết một vị chiến thần cấp bậc bí cảnh quái vật, nhưng Tây Bắc mất đi Phương Chiến Thần, nhất định hỗn loạn tương mừng. Hiện tại Giang Thành luân hãm chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau Tây Bắc sẽ luân hãm càng nhiều thành thị. Ngươi cùng Vương An Sơn là thiên tài, là quốc gia tương lai, không thể tùy tiện chết đang động loạn bên trong. Chờ các ngươi trưởng thành, sẽ giúp trợ quốc gia chống cự bí cảnh cũng không muộn. Trần Diệp nghe được Bạch Bảo viện trưởng lời nói, lại nhìn về phía Giang Thành những cái kia từng tiếng cầu khẩn tự mình tiến đến cứu mọi người của bọn họ, trầm giọng nói, ta làm không được dạng này rời đi, bọn hắn cần ta. Bạch Bảo viện trưởng lập tức phẫn nộ gào thét, ngươi cho rằng ta liền không muốn cứu người, muốn nhìn Giang Thành luôn ham sao? Nhưng chuyện này đã có những người khác đi làm, lại chú định vô lực hồi thiên. Mà lại ngươi đến cùng có hiểu hay không thiên phú của mình cao bao nhiêu? Ngươi chiến trường trong tương lai, ngươi nhất định là chiến thần. Bây giờ Tây Bắc hỗn loạn, không phải ngươi có thể chống lại thậm chí cứu vớt. Tây Bắc đã chú định trầm luân tiến hắc ám, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho tự mình bỏ mình, để Tây Bắc mất đi tương lai hy vọng sao? Trần Diệp biết Trấn Quốc học viện quyết định là đúng, nhưng đó là tại hắn không có năng lực tình huống phía dưới. Hiện tại hắn cảm thấy tự mình có thể làm được. Tây Bắc, vĩnh dạ sắp tới a. Trần Diệp tự lẩm bẩm. Không tệ, vĩnh dạ sắp tới, cho nên ngươi nhất định phải. Có thể, ta không tin vĩnh dạ sắp tới. Bởi vì quang liền trong tay ta. Trần Diệp trực tiếp bóp nát Vương Mập Mạp điện thoại, túi vọt vào Giang Thành. Hắn đã khóa chặt tất cả địch nhân, phải chỗ đến nhất kích tất sát. Nào đó con đường bên trên có hai cái tiểu sa di cùng mấy trăm cái quái vật nô lệ, mà những cái kia bất tính thì là bị buộc trốn vào một tòa văn phòng bên trong, liều mạng chống cự lại những cái kia ý đồ xông tới quái vật nô lệ. Bất quá bọn hắn căn bản không ngăn cản được những thứ này không sợ chết ra hỏa. Không nói đến còn có sa di độ hóa thanh âm, để bọn hắn càng thêm khó lòng phòng bị. Ngay tại cái kia phòng tuyến sắp bị đánh phá thời điểm, vang một tiếng vang. Trần Diệp từ trên trời giáng xuống, lấy đại Phật hình thái xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Bởi vì mọi người đều biết hắn cái này hình thái, hắn chính là muốn dùng cái này hình thái nói cho tất cả Giang Thành người. Trần Diệp, về đến rồi. Văn phòng bên trong dân chúng nhìn thấy một tôn kim sắc đại Phật từ trên trời giáng xuống, còn tưởng rằng là huyết sắc Phật tháp lại phái cường địch tới. Bọn hắn lập tức lâm vào vô cùng tuyệt vọng, tiếng la khóc càng phát ra mãnh liệt. Nhưng lại tại hỗn loạn tương bừng bên trong, có người nhận ra Trần Diệp, kích động hô to, là Trần Diệp, ta nhớ được hắn đại Phật linh, là hắn về đến rồi. Mọi người nghe được cái này la lên, lập tức không dám tin nhìn lại. Quả nhiên, cái kia kim sắc đại Phật cùng cái khác huyết sắc quái vật không giống. Trên người hắn lóng lánh ấm áp an tâm kim quang, hoàn toàn không có một tia tà ác. Trần Diệp cũng là mở miệng, không cần sợ, ta trở về. Nghe nói như thế, vô số dân chúng lập tức nước mắt rơi như mưa. Bất quá lần này không phải sợ hãi cùng căm hận, mà là kích động. Là Trần Diệp, thật là Trần Diệp. Hắn trở về, hắn mang theo trấn tà đội tới cứu chúng ta. Ta liền nói hắn không có khả năng đào tẩu, hắn chỉ là bị địch nhân ràng buộc ở. Ô ô ô, quá tốt rồi, rốt cục được cứu rồi. Đông đảo bách tính kêu khóc tên Trần Diệp, cầu hắn giúp mình. Trần Diệp không có làm nhiều đáp lại. Lúc này, nói lại nhiều cũng không bằng đến một phát. Đại Phật sóng xung kích. Trần Diệp một quyền đánh hướng về phía trước. Kinh khủng sóng xung kích quần quần hướng về phía trước, trong nháy mắt đem những cái kia nghe được động tĩnh xông tới quái vật nô lệ toàn bộ chấn sát. Ba động không ngừng, quần quần xông về cái kia hai cái dẫn đầu tiểu Sa Di. Tiểu Sa Di trên người chúng dâng trào ra huyết sắc quang mang, kiệt lực chống cự. Bởi vì khoảng cách đủ xa, bọn hắn ngược lại là cũng gánh vác cái này dư ba, lập tức thở phào. Nhưng sau một khắc, một con long trảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào hai cái tiểu Sa Di trên thân. Hai cái tiểu Sa Di lập tức bị đập thành thịt nát. Mà bọn hắn vừa chết, những quái vật kia nô lệ trong nháy mắt mất đi khống chế, tất cả đều kêu thê lương thảm thiết một tiếng, nằm trên mặt đất khí tức đoạn tuyệt. Trần Diệp giật mình, nguyên lai chỉ cần đánh giết những thứ này tiểu Sa Di liền tốt. Chỉ gặp Trần Diệp trước mặt mọi người chuyển đổi thành lấp lánh địch ra hình thái, đàng không mà lên. Đại Phật hình thái không biết bay, cái này hình thái năng lực còn càng thêm toàn diện một chút. Mà những cái kia chính nhìn hắn bách tính, thì là tất cả đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tốt, rất đẹp trai linh. Trần Diệp đàng không mà lên, lại phát hiện cái này hình thái vậy mà cũng có thể động dụng toàn chi năng lực. Liền rất tuyệt. Hắn dựa vào toàn chi mưa đạn vẽ ra tới mũi tên chỉ dẫn, rất mau tới đến mặt khác hai cái tiểu Sa Di nơi tụ tập. Lần này, Trần Diệp cũng không có rơi xuống đi. Lấp lánh bạo liệt. Chỉ gặp Trần Diệp trước ngực máy bấm giờ sáng lên, ngưng tụ đại lượng ánh sáng, sau đó bám vào tại Trần Diệp trên nắm tay, hung hăng đập xuống. Một đạo kim sắc hình dạng xoắn ốc sóng xung kích, hung hăng rơi xuống, đập vào hai cái tiểu Sa Di trên thân. Cái kia hai cái tiểu Sa Di còn buồn cười ý đồ vận dụng huyết sắc lực lượng chống cự. Lại giống như là bị cự nhân giẫm chết hai con kiến nhỏ, căn bản là không có cách chống cự. Chương 133, thiên tài liền nên đứng ở trước mặt người đời, vạn chúng sùng bái. Trần Diệp lấy cực cao cơ động tốc độ cùng cường hãn chuyển vận, cơ hồ là tại mấy phút bên trong liền giải quyết trận này giang thành náo động tất cả kẻ cầm đầu. Những cái kia tiểu Sa Di bị xử lý về sau, tiếp cận 10 vạn quái vật nô lệ tất cả đều tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Giang thành dân chúng tất cả đều 10 phần không dám tin, bọn hắn không nghĩ tới khủng bố như vậy hắc ám náo động, vậy mà liền dạng này tại mấy phút bên trong bị Trần Diệp mấy quyền liền cho nhẹ nhõm giải quyết. Đừng nói những cái kia bách tính không tin, những cái kia phụ trách chống cự quái vật, thậm chí một mực tại công kích Sa Di nhóm cường giả cũng lâm vào một bước. Phải biết, những thứ này thủ hộ giang thành giác tỉnh giả bên trong không thiếu 4-5 cấp, thậm chí cấp 6 trở lên tồn tại. Nhưng bọn hắn đối mặt cái này mãnh liệt quái vật thủy triều, hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Thậm chí liền xem như công kích Sa Di, cũng căn bản là không có cách đối phó. Có thể Trần Diệp vậy mà tiện tay liền có thể giải quyết bọn hắn liều mạng đều không có cách nào đối phó địch nhân. Cái này là thế nào thực lực khủng bố? Tại sau khi khiếp sợ, giang thành đám người cấp tốc lâm vào trở về từ coi chết cuồng hỉ, còn càng thêm sùng bái cùng tin phục Trần Diệp. Trần Diệp tại giang thành thanh danh, có thể nói là liên tục tăng lên, như mặt trời ban trưa. Mà liên tại làm xong những thứ này Sa Di về sau, Trần Diệp cấp tốc đi tới trấn tà đội trụ sở bên ngoài. Lúc này toàn bộ trấn tà đội trụ sở đã cơ hồ bị vũ khí nóng rửa sạch, san thành bình địa. Trấn tà đội đội viên đã hảo không ngoài suy đoán toàn viên chiến tử. Thi thể của bọn hắn liền nằm trên mặt đất, thậm chí đều không được đầy đủ. Bị vũ khí nóng nổ không trọn vẹn không chịu nổi. Mà bọn hắn dạng này nỗ lực cũng là 10 phần có hiệu quả. Thiên Mục Dung binh đoàn 4 người cũng đã thoát. Một cái duy nhất còn có chút dư lực bạo tương ma nữ, gặp được Trần Diệp đi tới. Con mắt của nàng sáng lên, hư nhược cầu khẩn nói, "Tiểu đệ đệ, cầu ngươi mau cứu ta, ta cái gì đều nguyện ý làm cho ngươi." Nói, bạo tương ma nữ lộ ra mị vẻ nghi hoặc, còn rỗi ra non lười liếm liếm cái kia môi đỏ, ám chỉ chi ý hết sức rõ ràng. Trần Diệp thấy thế, lập tức đi tới. Bạo tương ma nữ mừng rỡ trong lòng, càng thêm lộ ra vũ mị biểu lộ, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật là đẹp trai, nếu có thể trở thành bạn trai ta, tỷ tỷ lấy hậu thiên tiên biến lấy hoa văn hầu hạ ngươi." Trần Diệp không chút do dự một cước giẫm tại bạo tương ma nữ ngực, nói, "Tiếp sau nhớ kỹ, ngoại trừ đối bê quốc, không nên nói nữa nam nhân nhỏ." Ầm. Bạo tương ma nữ đang sợ hãi bên trong, bị giẫm nát trái tim. Lơ ồ gơ ngực của nàng, còn có xì lịp nhờ cây vẩy ra. Mẹ nó, khó trách nhìn xem như thế đột xuất, nguyên lai là hàng giả. Trần Diệp ghét bỏ đi ra, đem còn lại mấy tên kia tất cả đều khống chế lại. Bọn hắn còn hữu dụng. Các loại làm xong những người này, Trần Diệp nhìn về phía nơi xa đi tới Tam Trung hiệu trưởng Lưu Khắc. Lưu Khắc cũng đã vết thương chẳng chịt, có chút chật vật. Hắn lung túng nhìn xem Trần Diệp, quả nhiên trường kỳ sống an nhàn sung sướng, người đều phế đi, đối phó mấy cái quái vật, liền làm một thân tổn thương. Trần Diệp thản nhiên nói, những quái vật kia bị huyết sắc Phật tháp sử dụng phương pháp đặc thù tăng cường, không phải là các ngươi quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh. Lưu Khắc nghe vậy, trong lòng ngược lại là thăng bằng rất nhiều, thì ra là thế, bất quá vừa rồi người khổng lồ kia linh cũng là của ngươi sao?
Vâng, Quang Chi cự nhân, địch giả.
Đó là của ta cái thứ ba linh, vừa mới thức tỉnh. Trần Diệp không có giấu giếm, cũng lười giấu giếm. Không riêng gì bởi vì hắn dạng này có thể được đến nhiều tư nguyên hơn nghiêng cùng bảo hộ, cũng bởi vì hắn không sợ bất luận cái gì chiến đấu. Người có thể lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng đó là tại không có lực lượng cùng năng lực tình huống phía dưới. Chán rõ ràng đã lực lượng cường đại, thiên phú chắc tuyệt. Nếu là còn muốn ẩn nhẫn, cái kia xứng đáng lao tử cấp độ SSS thiên phú. Đương nhiên, làm xấu chuyện, vẫn có thể không nói thì không nói. Dù sao chính diện hình tượng vẫn là phải duy trì. Dạng này bách tính mới sẽ tín ngưỡng hắn, ánh sáng năng lực mới có thể càng mạnh. Mà Lưu Khắc nghe vậy, tâm thần kịch chấn, thất thanh nói, ngươi lại có ba cái linh. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được không đúng, lập tức cảnh giác nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói ra, chuyện này tuyệt đối đừng nói cho người thứ ba. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu, ta vừa rồi thế nhưng là tại toàn thành trước mặt trời biến trang delay. Lại nói, ta có ba cái linh rất mất mặt sao. Trước kia ta lấy tam trung làm linh, minh nhật tam trung bằng vào ta làm linh. Đây không phải hiệu trưởng ngươi nguyên thoại. Ta nếu là mọi chuyện đều giả heo ăn thịt hổ, còn thế nào thành vì vinh quang của các ngươi? Trần Diệp lắc đầu nói. Lưu Khắc cười khổ, có thể ngươi dạng này sẽ dẫn tới rất nhiều người mơ ước. Có đôi khi chính là ngươi biểu hiện càng yếu, người ta mới sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ, mới có thể tổng đến khi phụ ngươi. Chỉ cần ta biểu hiện đủ mạnh mẽ, đầy đủ bá đạo, ngươi xem bọn hắn ai dám nhớ thương ta? Giống như là Phương Chiến Thần, hắn rõ ràng đều đã hoàng hôn Tây Sơn, nhưng ai cũng không phải chỉ dám nghị luận, không ai thực có can đảm tìm tới cửa. Trần Diệp chưa bao giờ tin điệu thấp có thể tự vệ. Lưu Khắc cá khẩu không trả lời được, không cách nào phản bác, chỉ có thể cười khổ. Ngươi thật sự là ta gặp qua kiêu ngạo nhất thiên tài, bất quá ngươi ngược lại là cũng có vốn liếng này. Trần Diệp có chút nhún vai, sau đó đưa tay nói, hiệu trưởng, cho ta mượn dùng một chút điện thoại của ngài. Lưu Khắc nghi ngờ đưa điện thoại di động đưa qua, ngươi muốn cho ai gọi điện thoại? Cho Trấn Quốc học viện người, báo cái bình an. Vừa rồi vì trăng bức, đưa di động bấm nát. Trần Diệp cầm quá điện thoại di động, bấm Trấn Quốc học viện chính thức khiếu nại điện thoại. Không có cách, hắn không có nhớ kỹ bất cứ người nào số điện thoại di động. Lục Vân Dương đều không có nhớ kỹ. Uy, ngài tốt, nơi này là Trấn Quốc học viện khiếu nại điện thoại. Nếu như ngài có bất kỳ khiếu nại đề nghị, mời lập tức treo máy. Bởi vì chúng ta không tiếp thụ bất luận cái gì khiếu nại đề nghị. Một trận duyên giang thanh âm truyền đến, để Trần Diệp mở bức. Trấn Quốc học viện cảm giác so với mình còn cùng a. Bất quá hắn vẫn là nói ra, ta là Trần Diệp, ngươi đi giúp ta cho viện trưởng cùng Lục lão sư báo cái bình an. Cái gì? Trần Diệp, ngươi không có chuyện gì chứ? Điện thoại bên kia truyền đến kinh hô. Thế nào, ngươi còn kiêm chức bán linh lợi mai a? Trần Diệp cười hì hì nói, đứng đắn một chút, không cho phép đùa giỡn lão sư. Điện thoại bên kia truyền đến nữ lão sư im lặng thanh âm. Lão sư ngươi không hiểu, ta liền thích các ngươi cái nghề nghiệp này nữ hải, thành thục, tài trí, mỹ lệ lại hào phóng, siêu cấp tán. Có cơ hội, xin ngài đi ta tư nhân biệt thự bồi bổ khóa. Ai? Không đúng, ta là tới báo bình an, làm sao bắt đầu hẹn hò rồi? Lão sư ngươi thật sự là không có chính hành, vậy mà cố ý gây nên hứng thú của ta, để cho ta chủ động hẹn ngươi. Trần Diệp rất nhanh kịp phản ứng, còn trốn tránh trách nhiệm. Lão sư. Trần Diệp tại lão sư mắng chửi người trước đó, cúp điện thoại. Bên cạnh Lưu Khắc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Diệp, ngươi bình thường tại Trấn Quốc học viện đều như vậy nói chuyện với các lão sư?
Không phải.
Trần Diệp lắc đầu. Lưu Khắc thở phào, vậy là tốt rồi. Ta chỉ cùng xinh đẹp lão sư nói như vậy. Trần Diệp cải chính. Lưu Khắc chỉ cảm thấy đau đầu. Dạng này sẽ không ảnh hưởng tam trung danh dự a. Mà liền tại hai người lúc nói chuyện, trên bầu trời chuyển đến cánh quạt thanh âm. Một khung máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa bay tới, mấy thân ảnh cấp tốc từ trên đó nhảy xuống tới. Bọn hắn toàn đều mặc linh khí áo giáp, người đeo vũ khí, cấp tốc lao đến. Một người cầm đầu, chính là tỉnh trung đội phó đội trưởng. Phó đội trưởng nhìn về phía Trần Diệp, trầm giọng hỏi, "Trần đội trưởng, báo cáo địch nhân vị trí." Trần Diệp chỉ dưới chân, "Ấy, liền ở đây. Ta nói là những cái kia không có bị khống chế lại địch nhân." Phó đội trưởng gầm nhẹ. Không có. Trần Diệp buông tay. Tốt, ta cái này dẫn người lập tức hành động, hết sức bắt. Ai? Phó đội trưởng đột nhiên kịp phản ứng, bất khả tư nghị nói, không có. Rõ ràng mấy phút trước báo đáp cáo Giang Thành có mấy vạn quái vật ta. À, đó là bởi vì mấy phút trước ta không tại. Trần Diệp thản nhiên nói. Chương 134, tiến về đế đô cứu người. Không nói đến tỉnh trung đội người như thế nào im lặng. Liền ngay cả Giang Thành còn lại giải quyết tốt hậu quả sự kiện, Trần Diệp cũng không có quá nhiều để ý tới. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Cứu sống Vương Mập Mạp. Trần Diệp đi vào huyết sắc Phật tháp bí cảnh ngoại phá sát quân đoàn trụ sở. Hắn tới thời điểm, Vương Mập Mạp tượng đã được bảo hộ tốt tốt, mà cái kia bị Trần Diệp đồng dạng an bài ở đây hai ông cháu, lúc này cũng đã đang tiếp thụ trị liệu. Lão Đường lớn tuổi, chịu không được dày vò. Mặc dù nhưng đã được chữa trị qua, nhưng vẫn là nằm ở trên giường mê man, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mà Nha Nha thì là đã thức tỉnh, nhưng không có tiếp nhận trị liệu. Nàng liền ghé vào ra bên giường. Mặc dù nhìn về phía lui tới bác sĩ trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng khẩn trương, nhưng nàng vẫn là gắt gao nắm lấy Ra mình tay, không chịu buông ra. Trần Diệp nhìn ra, nàng cũng không phải là sợ hãi mới đợi tại Ra bên người, mà là lo lắng Gia Gia sẽ bị những người xa lạ này tổn thương. Vốn là có bệnh tự kỷ nha nha, lúc này đối người xa lạ càng thêm đề phòng cùng e ngại. Một cái quân y nhìn thấy Trần Diệp tới, đi tới nói ra, lão giả kia chúng ta đã không sai biệt lắm chữa khỏi, trở về điều dưỡng một chút liền tốt. Thế nhưng là tiểu cô nương kia quá mức bài ngoại, căn bản không để chúng ta tiếp cận, cho nên nàng làm chúng ta bị tổn thất không có cách nào trị liệu. Trần Diệp nhíu mày, trên người nàng có cái gì tổn thương sao? Trên bàn chân có rất nghiêm trọng chảy ra, đã nhiễm trùng. Lại trễ trị liệu, ta lo lắng sẽ bị cắt. Quân y lo lắng nói. Trần Diệp nghe vậy không khỏi nhíu mày, lập tức nói ra, ta đi chữa trị cho nàng đi. Hắn Phật quang phổ độ vẫn có thể trị liệu loại này ngoại thương. Vô dụng, chúng ta cũng thử qua dùng linh chữa trị cho nàng. Nhưng nàng đối lực lượng tựa hồ rất mẫn cảm, mỗi làm chúng ta phóng xuất ra linh lực lượng, nàng liền sẽ cảm giác được, sau đó cảm xúc vô cùng kích động. Quân y bất đắc dĩ. Trần Diệp chau mày, chỉ có thể đứng ở cổng nhìn xem Nha Nha. Nha Nha ngồi tại bên giường, cảnh giác quét mắt bốn phía. Cho dù là một chút xíu nhỏ bé động tĩnh, cũng sẽ dẫn tới nàng cảnh giác nhìn lại. Đến mức bác sĩ cùng y tá từ bên cạnh qua, đều sẽ thận trọng, thậm chí tận lực giảm bớt đến gần tần suất. Trần Diệp thấy thế, cũng là hết sức lộ ra ấm áp tiểu dung, ở phía xa hồ, Nha Nha, ngươi còn nhớ ta không? Nha Nha bỗng nhiên quay đầu, cảnh giác xem ra, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Nhưng các loại nhìn thấy Trần Diệp mặt, ánh mắt của nàng lập tức có chút trừng lớn. Bên cạnh quân y nhắc nhở, chúng ta đã hết sức biểu hiện thân mật, đều vẫn chưa được, ngươi vừa giết người xong, trên thân sát khí quá nặng, vẫn là không muốn thử. Thật không nghĩ đến, Nha Nha chợt đối Trần Diệp lệ rơi đầy mặt hô, Trần thúc thúc. Trần Diệp nghe được xưng hô này, có chút thở phào, thử thăm dò đi tới. Nha Nha quả nhiên không có phòng bị. Thấy thế, Trần Diệp lập tức đi lên trước, đem cái này mặt mũi tràn đầy vết bẩn cùng sợ hãi tiểu nữ hài, chăm chú ôm vào trong ngực, Nha Nha ngoan, thúc thúc tới thăm ngươi, không cần lại sợ hãi. Thấy thế, quân y không thể tưởng tượng nổi con mắt trừng lớn. Phải biết bọn hắn nghĩ hết biện pháp, đều không thể để Nha Nha thái độ mềm hóa, thân cận bọn hắn những thầy thuốc này cùng y tá. Có thể rõ ràng là vừa giết người xong, thậm chí trên thân còn dính máu Trần Diệp, lại đạt được tiểu cô nương này thân mật cùng yên tâm. Là gia hỏa này lấy tiểu hài tử thích, hay là hắn so những thầy thuốc này càng để cho người tín nhiệm. Bất kể nói như thế nào, quân y là có chút ghen tị. Một cái chiến sĩ so một cái bác sĩ, càng có thể để cho người bệnh yên tâm. Cái này khiến bác sĩ sao có thể không biết khuất. Mà Nha Nha thì là ôm Trần Diệp gào khóc, thúc thúc, ta rất sợ hãi, ra ra làm sao cũng không mở to mắt à, hắn có phải hay không cùng ba ba mụ mụ của ta, vĩnh viễn ngủ thiếp đi. Trần Diệp nghe vậy, con mắt nhịn không được mỏi nhừ. Đứa nhỏ này thật sự là quá mức đáng thương. Phụ mẫu chết sớm, lại tao ngộ như thế tra tấn. Đổi lại đồng dạng hài tử đã sớm tinh thần hỏng mất. Nàng lại còn hiểu được thủ hộ ra ra mình. Khéo léo như thế đứa bé hiểu chuyện, làm sao lão thiên nhận tâm để vận mệnh của nàng bi thảm như vậy đâu. Đều là những cái kia bí cảnh quái vật. Bọn chúng một ngày chưa trừ diệt, trên thế giới này liền còn sẽ xuất hiện rất nhiều dạng này bi kịch. Trần Diệp đè xuống đối bí cảnh quái vật lửa giận, mạnh gạt ra tiểu dung, an ủi, tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó, ra ra ngươi còn không thể ngủ rồi. Ngươi cứ yên tâm đi, những thầy thuốc này đều là người tốt, bọn hắn đã chưa khỏi ra ra ngươi. Nha Nha khóc ngăn không được, nghẹn ngào nói, thật. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta ngươi còn không tin sao? Nếu không ta để ngươi lưu ra ra đến nói cho ngươi. Trần Diệp ôn nhu nói. Nha Nha lắc đầu, ta tin tưởng Trần thúc thúc, là ngươi đã cứu ta cùng ra ra, ngươi là người tốt. Sau đó, Nha Nha lại cố nén nước mắt, đối xa xa quân y lộ ra một cái đáng yêu lại nụ cười miễn cưỡng, có lỗi với thúc thúc, là Nha Nha không tốt, sai trách các ngươi. Mắt thấy đến cái này, Nhi Tử Minh Minh sợ hãi không được, lại còn hướng mình xin lỗi. Cái kia nhu thuận bộ dáng, để gặp nhiều sinh tử quân y cũng gánh không được. Hắn đã nói không ra lời, chỉ có thể khoát khoát tay, đỏ mắt tránh đi ra. Trần Diệp thì là trên thân phóng xuất ra kim quang, giúp Nha Nha khôi phục thân thể. Không bao lâu, Nha Nha thương thế hoàn toàn khôi phục. Trần Diệp thở phào, nói với Nha Nha, ngươi trước hết ở chỗ này, phối hợp bác sĩ các thúc thúc trị liệu, ta muốn đi cứu những người khác, được không? Nha Nha rõ ràng có chút e ngại cùng không bỏ. Nàng hiện tại duy nhất dám tin tưởng, cũng chính là trước đó cứu nàng Trần Diệp. Trần Diệp cũng nhìn ra Nha Nha khẩn trương. Hắn nghĩ nghĩ, gọi điện thoại tướng tá giải phu nhân Chu Vân gọi tới. Chu Vân cũng chính lo lắng Nha Nha đâu. Nghe được Nha Nha tại cái này, lập tức vội vã chạy đến. Các loại nhìn thấy Nha Nha, ôm chặt lấy liền bắt đầu khóc. Nha Nha lúc đầu cũng nghĩ khóc, có thể thấy Chu Vân khóc, lại hiểu chuyện cho nàng lau nước mắt, còn non nớt dỗ dành Chu Vân, nói mình không có chuyện. Trần Diệp thấy thế, cho Chu Vân giải thích hai câu, lại cùng Nha Nha cáo biệt, lúc này mới mang theo Vương Mập Mạp rời đi phá sát quân trụ sở. Hắn khiêng Vương Mập Mạp tượng đá, thẳng đến Đế Đô mà đi. Có thể cứu Vương Mập Mạp địa phương, cũng chính là Đế Đô. Mặc dù Giang Thành xa xôi, nhưng Trần Diệp dùng hết chi địch ra đi đường, trọn vẹn 10 mạch tốc độ. Một mạch tương đương một lần vận tốc âm thanh, tương đương với 340 m/giây. Trần Diệp lấy 10 mạch tốc độ toàn lực đi đường, chỉ cần mấy phút liền có thể chạy tới Đế Đô. Bất quá ngay tại Trần Diệp khoảng cách Đế Đô còn thật xa thời điểm, hắn linh giác liền sinh ra cường lực dự cảnh. Vũ Thảo, đại ca ngươi điên rồi. Cái kia mẹ nó thế nhưng là một cái thế giới đỉnh tiêm cường quốc thủ đô a. Ngươi cứ như vậy cũng không báo cáo chuẩn bị, sững sờ đi đến bay. Toàn bộ tin tức mưa đạn điên cuồng lóe ra hừng quang, nhắc nhở Trần Diệp đã bị khóa định. Trần Diệp vội vàng thu liễm biến thân hiệu quả, lộ ra bản thân chân thực bộ dáng. Nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không có biến mất. Trần Diệp chỉ có thể trước hạ xuống đi, gọi điện thoại thông chi Lục Vân Xương đến đón mình. Không bao lâu, một con chim lớn từ trên bầu trời nhanh chóng bay tới. Kia là Lục Vân Xương. Nàng linh là gen virus, có thể mô phỏng bất luận cái gì hình thái. Lúc này nàng chính là mô phỏng trên thế giới nhanh nhất chim bay, cấp tốc chạy đến. Chủ yếu là vừa rồi nàng nhận được Đế Đô phòng ngự quân nhắc nhở, nói là kiểm chắc đến có cường lực ngoại lai không rõ cường giả tiếp cận, nhưng đối phương hư hư thực thực là học sinh của nàng, muốn nàng đến đây xác nhận. Chương 135, xưa nay chưa từng có kinh thiên tiến hành. Lục Vân Xương từ giữa không trung hạ xuống. Nàng lúc đầu trên khuôn mặt lạnh lẽo, mang theo chút vẻ kinh nghi. Chờ thêm hạ quét một vòng Trần Diệp, lại nhìn chung quanh một chút. Lục Vân Xương mới hỏi, "Chính ngươi trở về?" Trần Diệp chỉ trên bờ vai, "Cái này còn có một cái." Lục Vân Xương nhìn về phía cái kia vương mập mạp tảng đá pho tượng, con ngươi co rụt lại, "Các ngươi gặp mở đỡ xạ?" "Không phải, hắn dạng này là ta làm cho." Vương An Sơn hắn cùng ta cùng một chỗ tiến vào huyết sắc Phật tháp bí cảnh, cùng Tiền Khôn kề vai chiến đấu, đối mặt cường địch. Tiền Khôn đồng học bất hạnh bỏ mình, mà ta gặp được Vương An Sơn thời điểm, phát hiện hắn còn có một hơi, liền mang về. Trần Diệp giải thích nói, hắn đối Lục Vân Xương không có cái gì tốt nói láo, nhưng nơi này là Đế Đô phụ cận, sợ hai vách mạch rừng. Lục Vân Xương tự nhiên cũng biết, Tiền Khôn chết không bình thường, nhưng nàng càng thêm kinh ngạc chính là, Trần Diệp vậy mà có được phong ấn năng lực. Đương nhiên, nàng nghĩ đến vừa rồi Đế Đô nói có lạ lẫm cường giả đến gần sự tình. Lục Vân Xương lại lần nữa trên dưới đánh giá một nhãn Trần Diệp, trần trơ nói, mới vừa rồi là chính ngươi trở về, vẫn là cái gì cường giả đem ngươi trả lại? A, chính ta trở về. Ta thức tỉnh cái thứ ba linh, quang chi cự nhân hình thái, cũng không phải rất mạnh, cũng chính là xử lý 6. Cấp 8 thiên mục đà, còn có huyết sắc Phật tháp bí cảnh tầng thứ 9 tà Phật. Trần Diệp tiện tay đem cái kia hai tên ra hỏa hạch tâm lấy ra, cho Lục Vân Xương nhìn. Lục Vân Xương giật mình lại kinh ngạc. Đánh bại thiên mục đà, cái này xác thực không tính là cái gì đại sự. Nàng tại Trần Diệp cái tuổi này cùng cảnh giới thời điểm, càng cái cấp 3 cấp 4 giết người như chơi đùa. Dù sao ai còn không phải một thiên tài rồi. Nhưng vấn đề là, huyết sắc Phật tháp bí cảnh nàng là rõ ràng. Chỗ kia, thế nhưng là ngay cả chiến thần cũng không từng đi đến qua tầng thứ 9. Bởi vì chiến thần đã từng nói, mạnh mẽ xông tới Phật tháp, có thể. Nhưng mạnh mẽ xông tới Phật tháp tầng thứ 9 hậu quả, tất nhiên là bị triệt để tẩy não. Có thể Trần Diệp vậy mà xông vào tầng thứ 9, còn đánh chết trong đó cường giả. Đương nhiên, Lục Vân Xương nghĩ đến cái gì, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Nàng đúng là cao lạnh hình tượng hoàn toàn không có, bắt lại Trần Diệp cánh tay, vội vàng hỏi, cái kia ngươi có phải hay không nắm trong tay huyết sắc Phật tháp bí cảnh? Bây giờ còn chưa có. Trần Diệp hồi đáp. Lục Vân Xương có chút thất vọng, có đúng không, cái kia. Dù sao ta hiện tại cần trước cứu chữa Vương An Sơn, chờ hắn được cứu sống tới, ta mới có thể có không đi thu thập bí cảnh. Trần Diệp cười tủm tỉm tiếp tục nói. Lục Vân Xương đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Diệp, ngươi có lòng tin? Hào nói không khoa trường, ta có 99.999% tự tin. Còn lại những cái kia không tự tin, là đại biểu ta làm người khiêm tốn lại địa thấp. Trần Diệp giơ ngón tay cái lên, vì chính mình tốt đẹp tính cách cùng phẩm đức, điểm cái tán. Lục Vân Xương tức giận trợn nhìn hắn một nhãn, nhưng cũng lập tức dắt lấy Trần Diệp đi. Có Lục Vân Xương dẫn đầu, Trần Diệp lần này tiến vào Đế Đô cùng Trấn Quốc Học viện liền nhẹ nhõm nhiều. Các loại tiến vào Trấn Quốc Học viện, Trần Diệp đem Vương Mập Mạp đưa đến lão sư hắn nơi ở. Vị luyện đan sư kia tại tiếp vào hóa thành tượng đá Vương Mập Mạp về sau, lập tức lo lắng. Hiển nhiên hắn cũng không phải là thật chỉ coi Vương An Sơn là thành tùy tiện đòi tiền đoan đại đầu. Đối với Vương An Sơn người này, hắn cũng là có chút công nhận. Trần Diệp nhìn xem luyện đan sư đem Vương Mập Mạp tiếp nhận đi, sau đó đưa vào trong lò luyện đan, nhíu mắt, "Lão sư, dạng này không có chuyện gì chứ?" Lục Vân Xương giải thích nói, "Ngươi yên tâm, Mục lão sư mặc dù tham tài háo sắc lại hạ lưu, vô sỉ bẩn thỉu lại tiện cốt đầu, nhưng trị liệu bản sự vẫn là nhất lưu." Trần Diệp giật mình, Mục lão sư nguyên lai là bác sĩ. "Đúng, hắn linh không có thức tỉnh trước đó, là văn danh thiên hạ bác sĩ thú y." Lục Vân Xương nói. "Lão sư, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác trị liệu mập mạp đi." Trần Diệp đột nhiên cảm giác được rất là không đáng tin cậy. Lục Vân Xương lúc này nói ra, "Yên tâm, cái này bác sĩ thú y chỉ chính là hắn chuyên môn cho động vật hệ linh trị liệu." Trần Diệp càng thêm muốn nhả rẽn. "Gọi là linh y không tốt sao? Tại sao phải gọi bác sĩ thú y đi?" Bất quá Lục Vân Xương dạng này chắc chắn, lại thêm cái kia Mục lão sư đối Vương Mập Mạp để ý bộ dáng. Trần Diệp cũng an lòng. Hắn đi theo Lục Vân Xương, đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Trấn Quốc Học viện hiệu trưởng phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể tới. Toàn bộ học viện thầy trò, cũng chỉ có một phần nhỏ có tư cách tiến vào. Lại thường ngày một năm cũng tới không được mấy chuyến. Có thể Trần Diệp nhập học mới 2-3 tháng, liền đã tới 2 chuyến. Cái này khiến rất nhiều thầy trò hâm mộ sau khi, ngược lại là cũng không dám nói thêm cái gì. Chủ nếu là bởi vì Trần Diệp người ta có bản sự này, một thể song linh, tư chất ngút trời, càng đã từng ngăn cơn sóng dữ, cứu mục đẹp trai trí nữ, chỉ bằng những thứ này công tích, hắn cũng đủ tư cách tại bây giờ học viện làm lão đại. Trần Diệp tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng, nhìn xem ngồi tại chỗ sắc mặt băng hàn Tiết Bạch Bảo, cười hắc hắc, "Hiệu trưởng, ngài hôm nay bộ quần áo này có thể coi như không tệ, chính phối ngài tấm kia anh tuấn mặt." Tiết Bạch Bảo nghe vậy, cười lạnh nói, "Đây không phải Giang Thành chi quan sao? Ngài đến khen ta có thể thật cao hứng." "Quá khen quá khen." Trần Diệp mặt dày vô sỉ ôm quyền chắp tay. "Ai khen ngươi?" Tiết Bạch Bảo tức nổ tung, vô bàn đứng dậy. "Ngươi có biết hay không Giang Thành nguy hiểm cỡ nào? Người khác nâng hai ngươi cầu, khen ngươi hai cầu, thật sự coi chính mình là chiến thần. Chỗ kia là ngươi một cái chỉ là cấp 4 có thể gánh vác sao? Trần Diệp nhìn xem phẫn nộ Tiết Bạch Bảo, nhỏ giọng nói, có thể ta gánh vác a. Tiết Bạch Bảo càng thêm táo bạo, còn dám mạnh miệng. Thật cảm thấy mình vô địch đúng không? Có bản lĩnh ngươi đem huyết sắc Phật tháp bí cảnh lấy xuống a, cái kia để cho ta dập đầu cho ngươi, gọi ngươi lão sư đều được. Lạch cạch. Trần Diệp đem một cái huyết sắc linh lung Phật tháp ném ở trên bàn làm việc. Vật kia mới vừa xuất hiện, âm trầm tà ý liền phóng xuất ra, chạy xuôi tại toàn bộ trong văn phòng. Tiết Bạch Bảo cùng Lục Vân Xương đồng thời lông tơ đứng đấy, chấn kinh lui lại. Đây là thứ quỷ gì? Ta nói ngươi hai câu, ngươi còn dự định động thủ với ta? Tiết Bạch Bảo kinh sợ chất vấn. Trần Diệp khoát khoát tay, đây là huyết sắc Phật tháp bí cảnh tầng thứ 9, cái kia tà Phật đồ vật có thể dùng đến khống chế huyết sắc Phật tháp bí cảnh. Tiết Bạch Bảo. Lục Vân Xương gắt gao nhìn chằm chằm cái kia linh lung Phật tháp, quả nhiên cảm nhận được cùng huyết sắc Phật tháp bí cảnh đồng dạng khí tức. Lại, nàng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ lực lượng kinh khủng. Cái này thật có thể khống chế huyết sắc Phật tháp? Dùng như thế nào a? Tiết Bạch Bảo có chút không dám tin, run giọng hỏi. Phải biết, đây chính là khống chế một cái bí cảnh a. Bí cảnh? Mấy trăm năm sao? Người của toàn thế giới loại cùng bí cảnh chiến đấu mấy trăm năm, không biết chết bao nhiêu thiên tài cùng anh hảo. Toàn cầu luân hãm trên trăm tòa thành thị, có thể đến nay chưa có thể làm được cùng bọn quái vật thế lực ngang nhau. Về phần thu hồi phế đều như vậy bị bí cảnh thôn vệ thành thị, cái kia càng là hy vọng xa vời. Có thể hiện nay, liên tại bọn hắn Hoa Hạ, liên tại bọn hắn Chân Quốc Học Viện, chính là trước mặt cái này mười mấy tuổi tiểu tử, hắn vậy mà sắp cầm tòa tiếp theo bí cảnh. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có kinh thiên cử động. Chương 136, nhân loại hy vọng, quốc gia tương lai. Trần Diệp nghe được Tiết Bạch Bảo vấn đề, lúc này cầm lấy cái kia linh lung Phật tháp, nắm trong tay, sau đó bắt đầu hấp thu. Hai người chỉ thấy cái kia từng đạo huyết sắc khí tức từ linh lung Phật tháp bên trong phun ra ngoài, cấp tốc tiến vào Trần Diệp thân thể. Mà Trần Diệp trên thân cũng bắt đầu lượn lờ lấy sương mù màu máu. Cả người hắn cũng tản ra yêu tà khí tức, để Tiết Bạch Bảo cùng Lục Vân Xương nhìn thẳng nhíu mày. Bọn hắn không nghĩ tới thuần phục một cái bí cảnh, chính là như vậy đơn giản thô bạo. Chỉ cần đem lực lượng của đối phương hoàn toàn hấp thu, liền có thể đối tiến hành khống chế. Có thể không nói trước một cái bí cảnh chìa khóa lực lượng mạnh đến mức nào. Mấu chốt là lực lượng này âm tà vô cùng, thật sẽ không phá hủy người sử dụng ý chí sao? Tiết Bạch Bảo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp, phát hiện ánh mắt của hắn đã bắt đầu trở nên âm lãnh dữ tợn, tràn đầy sát ý. Không khỏi, Tiết Bạch Bảo lập tức liền muốn xuất thủ ngăn cản, muốn để Trần Diệp đình chỉ hấp thu. Lục Vân Xương nhanh hơn hắn một bước, tay đã khoác lên Trần Diệp trên bờ vai, "Trần Diệp, lập tức dừng lại, ngươi chịu không được lực lượng này." Trần Diệp không để ý đến hai người ngăn cản, mà là cưỡng ép tự mình linh tiến hành triệu hoán. "Tỳ gà." Một tiếng khó mà nói rõ vĩ ngạn thanh âm xuất hiện. Sau đó, Trần Diệp thân thể bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa, biến thành một tôn màu đen cự nhân chiến sĩ. Đặc Tỳ gà. Tỳ gà cực xa cổ hình thái, cũng là hắn ban sơ hình thái. Bởi vì Trần Diệp cố ý khống chế hình thể, cho nên thân thể của hắn chỉ tăng dài đến khoảng 3 mét. Bất quá Đặc Tỳ gà lực lượng cũng không yếu bớt. Cái kia cố tràn ngập lực lượng hủy diệt khí tức, để Tiết Bạch Bảo cùng Lục Vân Xương đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hai người cả kinh ngay cả vội vàng lui về phía sau, nhưng sau một khắc lại muốn đồng thời xuất thủ. Mặc kệ Trần Diệp xảy ra chuyện gì, nhất định phải cứu người. Trần Diệp chú ý tới động tĩnh của bọn họ, lập tức nói ra, "Hiệu trưởng, lão sư, lanh tĩnh một chút, ta đây là cái thứ 302 loại hình thái một trong, xưng là Đặc Tỳ gà, có thể hấp thu hết thể lực lượng." Quả nhiên, Trần Diệp trong tay cái kia linh lung Phật tháp, lúc đầu chính đang tỏa ra kinh khủng âm tà chi lực. Nhưng lúc này cùng Đặc Tỳ gà so sánh, đông nhiên trở nên ấm thuận. Điểm này âm tà chi lực, tại tràn ngập hủy diệt Đặc Tỳ gà trước mặt, quả nhiên là cái gì cũng không tính là. Rất nhanh, Đặc Tỳ gà đem linh lung Phật tháp lực lượng hấp thu. Trần Diệp tra nhìn mình bảng, quả nhiên phát sinh biến hóa. Tính danh, Trần Diệp. Thân phận, lãnh chúa. Cảnh giới, 4 tăng cấp. Bình xét cấp bậc, SSS. Linh tên, Đại Phật, Thế giới chi luân, Tỳ gà ủn tra mạn, ánh sáng, ám. Kỹ năng, toàn chi, Phật quang phổ chiếu, kim cương bất hoại, lĩnh vực, lấp lánh bạo liệt, lấp lánh hủy diệt, lấp lánh quá thay đeo lợi ngao tia sáng, đặc thù máy bấm giờ lấp lóe, lấp lánh vòng thân thuẫn, hắc ám hấp thu, hắc ám ánh mắt, hắc ám phong ấn. Dị hóa từ đầu, hỏa diễm, chấn kích, bạo tạc, cấp tốc va chạm, tiềm hành, đóng băng. Huyết mạch, chân long huyết mạch, 25%, điểm kích triển khai. Huyết mạch kỹ năng, ngự phong thuật, lôi phạt. Võ học, địa ngục vạn quỷ quan thường pháp, lớn uy 18 thức. Linh khí, vương giả kho trang bị. Lãnh địa, huyết phật tháp, điểm kích triển khai. Lần tiếp theo rút ra thời gian, không biết. Trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, còn có các loại hấp thu tài nguyên. Trần Diệp đẳng cấp nhanh đến cấp 5. Bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, vậy mà nhiều một cái lãnh chúa thân phận. Mà huyết phật tháp cũng đã trở thành lãnh địa của hắn. Chắc hẳn chính là huyết sắc Phật tháp bí cảnh. Không biết đây là ý gì. Chẳng lẽ mỗi một cái bí cảnh đều là có thể bị thu phục, đều có thể biến thành một cái lãnh địa. Trần Diệp hiếu kỳ, ấn mở huyết Phật tháp, xem xét tường tình. Lập tức, hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Lãnh địa, huyết Phật tháp. Cương vực, 1 vạn cây số vuông. Sản phẩm, hoán niệm chi sương ngủ. Binh lực, 3 vạn. Cách dùng đề nghị, nên lãnh địa vì huấn luyện hình lãnh địa, sức chiến đấu cực yếu, có thể dùng để huấn luyện cái khác binh chủng. Huấn luyện hình lãnh địa. Nhắc tới cũng đúng. Này huyết sắc Phật tháp sức chiến đấu, kỳ thật cùng gỗ liền chi xâm so, đều kém xa. nhưng tha là như thế này, đều có thể đem Giang Thành làm cái long trời lở đất. Cái kia cái khác bí cảnh lại nên kinh khủng đến mức nào? Nếu có thể thu hoạch được một cái chiến đấu hình lãnh địa, vậy chẳng phải là muốn thống lĩnh toàn cầu? Trần Diệp trong lòng kinh thán không thôi. Hai người bên cạnh gặp hắn chậm chạp không nói lời nào, lại đều lo lắng. Đây là thế nào? Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi? Trần Diệp có thể tuyệt đối xem như hoa hạ số một thiên tài. Nếu là xuất hiện một chút vấn đề, hiệu trưởng cảm thấy mình đều sẽ hối hận chết. Cũng may, Trần Diệp cấp tốc thu liễm trên người huyết sắc tà khí, đồng thời tán đi đặc tỷ gạ trạng thái, về quy nhân gian hình thể thái, các loại khôi phục nguyên dạng. Trần Diệp theo bản năng nhìn về phía trong lòng bàn tay, linh lung Phật tháp đã biến mất, thay vào đó là một mảnh bảo tháp bộ dáng ấn ký, lại ngay tại trong lòng bàn tay. Tiết Bạch Bào cùng Lục Vân Sương cũng nhìn thấy, hai người liếc nhau, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là thu phục sao? Tiết Bạch Bào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Diệp mỉm cười, đúng vậy à, huyết sắc Phật tháp bí cảnh trở thành lãnh địa của ta, mà lại có thể nói cho các ngươi biết một cái tốt hơn tin tức. Tiết Bạch Bào nghe được thu phục hai chữ, tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Lúc này nghe nói như thế, nhưng lại vội vàng đè xuống đầy ngập lời nói, run rẩy hỏi, còn có cái gì? Căn cứ theo ta hiểu rõ, huyết sắc Phật tháp bí cảnh được xưng là huấn luyện hình bí cảnh. Nói cách khác, về sau chúng ta có thể ở bên trong huấn luyện. Bất quá đại khái chỉ có thể làm phương diện tinh thần huấn luyện. Trần Diệp cười ha hà nói. Tiết Bạch Bào nghe vậy, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Huấn luyện. Mặc dù nhân loại sử dụng bí cảnh huấn luyện học sinh cùng binh sĩ là từ rất sớm lại bắt đầu, nhưng cái nào một lần thí luyện không phải nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Hàng năm cả nước khảo hạch, còn có học viện thi đấu, tiêu hao tài chính kia là vô cùng to lớn. Nếu là thật sự có thể đi vào huyết sắc Phật tháp tiến hành an toàn huấn luyện, không nói đến hiệu quả như thế nào, chỉ là tiết kiệm được tài chính, liền tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Tiết Bạch Bào kích động toàn thân đều đang run rẩy, hắn một phát bắt được Trần Diệp bả vai, nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Diệp, ngươi là học viện công thần, là hoa hạ công thần, là toàn nhân loại công thần a. Ha ha ha, ta hoa hạ có phúc, vậy mà ra đời ngươi dạng này siêu cấp thiên tài. Hoa hạ tương lai đều có thể, nhân loại cũng có hy vọng a. Nhiều năm như vậy, nhân loại đối kháng bí cảnh, liền chưa từng có lấy được qua cái gì đường đường chính chính thắng lợi. Thậm chí cho tới hôm nay, nhân loại cũng không dám nói cùng bọn quái vật thế lực ngang nhau. Duy nhất có thể ngăn cản bí cảnh quái vật phương pháp, chính là liều mạng sinh con, sau đó dùng nhân mạng đi ngăn cản những quái vật kia. Nhưng bây giờ Trần Diệp vậy mà có thể thu phục một cái bí cảnh. Chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối là trong nháy mắt gây nên cấp thế giới hoành động. Lục Vân Sương cũng là vô cùng hưng phấn. Mà liền tại hai người vô cùng kích động thời điểm, cửa ban công bị người trùng điệp đập ra. Sau đó, Đế Đô trấn Tà đội trung đoàn trưởng Vu Văn Thạc mặt lạnh đi đến. Trong tay của hắn cầm một phần văn kiện, trầm giọng nói, "Trần Diệp, ngươi thân là Giang Thành trấn Tà đội lâm thời đội trưởng, lại dung túng bí cảnh quái vật tại Giang Thành tạo thành đại lượng giết chóc, dẫn đến thương vong thảm trọng, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi lâm chiến e sợ trốn, muốn đối ngươi tiến hành điều tra, hy vọng ngươi phối hợp." Nói xong, Vu Văn Thạc không mấy người nói chuyện, liền đối sau lưng mấy cái trấn Tà đội viên ngáy mắt. Những cái kia trấn Tà đội viên lập tức cầm điện tử xiềng xích đi tới, muốn đem Trần Diệp khóa lại mang đi. Chương 137, đây là áp giải phạm người hay là hộ tống đội ngũ? Tiết Bạch Bào cùng Lục Vân Sương từ ngạc nhiên trạng thái bên trong khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn đều có chút tức giận nhìn về phía Vu Văn Thạc. Trần Diệp vừa trở về, ngồi vẫn chưa tới nửa giờ. Gia hỏa này giống như này cấp hống hống tự thân lên cửa bắt người. Nói không có trả đũa, làm sao có thể? Bất quá Trần Diệp trước mặt mọi người giết trấn Tà đội người, còn chiếm cứ vị trí của người ta. Người ta không trả thù, đó mới là lạ đâu. Nhưng Tiết Bạch Bào không nóng nảy. Hắn một thanh đệ lại muốn đứng dậy Trần Diệp, thấp giọng nói, nghĩ muốn chỗ tốt sao? Trần Diệp có chút chần chờ, nghĩ a, thế nào? Vậy trước tiên cùng hắn đi, đến lúc đó ta để cháu trai này táng ra bại sản bồi thường ngươi, mà lại quốc gia sẽ còn cho ngươi so hiện tại cao hơn ban thưởng. Nhẫn nhất thời dương danh lập vạn, lui một bước thăng quan phát tài. Tiết Bạch Bào thấp giọng nói ra kế hoạch của mình. Trần Diệp nghe được bội phục không thôi, không khỏi tán dương, hiệu trưởng, ngươi có thể cực kỳ âm hiểm a, bất quá ta thích. Tiết Bạch Bào rất là khó chịu, cái này kêu cái gì nói? Trần Diệp cũng là nhìn về phía Vu Văn Thạc, ta cùng ngươi. Thảo, Lục Vân Sương, không nên động thủ. Tiết Bạch Bào cũng vội vàng hô hô một tiếng. Bởi vì liền hai người châu đầu ghé thai công phu, Lục Vân Sương đã xuất thủ, một quyền đem trước tới bắt Trần Diệp mấy cái trấn Tà đội viên đập bay. Lúc này nàng cái kia hóa thành trường đao cánh tay, đã chống đỡ Vu Văn Thạc cổ. Vu Văn Thạc cảm giác được tự mình lại là hoàn toàn không cách nào phản kháng Lục Vân Sương, bị áp chế gắt gao. Cái này khiến hắn rất là tuyệt vọng cùng không dám tin. Phải biết, hắn nhưng là trấn Tà đội trung đoàn trưởng một trong. Tự mình mạnh mẽ như vậy, vậy mà đều không phải là đối thủ của Lục Vân Sương. Nữ nhân này đến cùng là cái như thế nào biến thái? Cũng may Tiết Bạch Bào kịp thời kêu dừng Lục Vân Sương, mà Trần Diệp cũng là vội vàng chạy tới, khuyên can Lục Vân Sương chia ra tay. Sau đó, hắn một cước đem Vu Văn Thạc đạp ra ngoài. Vu Văn Thạc vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạp ngã xuống đất. Vừa vặn, cái kia cửa ban công trước đó bị hắn phá vỡ. Lúc này Vu Văn Thạc không chế không nổi lăn khỏi chỗ, lăn ra bên ngoài phòng làm việc. Bên ngoài phòng làm việc còn có mấy cái trấn Tà đội viên tại trông coi. Mấy cái kia trấn Tà đội viên đều là có chút kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Nhà mình trung đoàn trưởng làm sao cút ra đây rồi? Mà Trần Diệp thì là nói với Lục Vân Sương, lão sư ngài yên tâm, ta sẽ không lỗ, ngài đi trước nghỉ ngơi, ta đi theo hắn đi tiếp thu bồi thường. À không,
là tiếp nhận điều tra. Lục Vân Xương sát khí không giảm, nhìn xem Trần Diệp, ngươi được không?
Nam nhân, tuyệt đối không thể nói không được.
Trần Diệp ưỡn ngực. Bên cạnh Tiết Bạch Bào nghe được có chút sững sờ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có nam nhân dám dạng này lỗ mãng nói chuyện với Lục Vân Xương. Các loại nhìn thấy Lục Vân Xương không có sinh khí, Tiết Bạch Bào càng thêm kinh ngạc. Mà Lục Vân Xương thì là lại quay đầu nhìn về phía Tiết Bạch Bào, ngươi xác định không có vấn đề sao?
Tiết Bạch Bào mỉm cười, nam nhân, không thể nói không.
Lục Vân Xương sát khí đột nhiên bạo dạng.
Ta không có vấn đề.
Tiết Bạch Bào trong nháy mắt đột trí. Quả nhiên hàng so hàng nên ném, người so với người đáng chết.
Trên lệnh này, cũng quá lớn a.
Lục Vân Xương hiển nhiên đối Tiết Bạch Bào vẫn là rất tín nhiệm. Mắt thấy hắn nói không có vấn đề, cũng liền không ngăn cản nữa. Trần Diệp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra văn phòng. Sau đó, hắn nhìn xem chật vật Vu Văn Thạc nói ra, không phải muốn mang ta đi điều tra sao?
Đi.
Vu Văn Thạc nhìn xem Trần Diệp một mặt anh dũng hy sinh dáng vẻ, trong lòng cái kia khí a. Ngươi mẹ nó chưa cái dám chính phái a. Trước mặt mọi người sát hại trấn tà đội thành viên, còn tự ý rời vị trí, hại chết vô số dân chúng. Càng quan trọng hơn là, ngươi còn mưu sát Tiền Khôn, hại chết Phương Chiến Thần. Chỉ bằng vào cái này một điểm cuối cùng, ngươi biết ngươi sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Ngươi đơn giản chính là cái tội không thể tha ma quỷ.
Hôn trướng.
Vu Văn Thạc phẫn nộ mắng to, toàn bộ học viện đều có thể nghe được thanh âm của hắn đang vang vọng. Tiết Bạch Bào cùng Lục Vân Xương sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn Vu Văn Thạc lập tức muốn dẫn lấy Trần Diệp đi trước. Trần Diệp một cước đem lên đưa cho hắn mang xiềng xích người đá văng, bình tĩnh nói, chúng ta sẽ đi.
Đây là quy củ.
Cầm trong tay xiềng xích trấn tà đội viên trầm giọng quát lớn. Trần Diệp cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, ngươi nếu là thật có bản sự kia mang cho ta liền đến, dùng quy củ ép ta. Phương Chiến Thần đều mẹ nó chết rồi, lão tử sợ ngươi cái thứ hèn nhát. Cái kia trấn tà đội viên sắc mặt cứng đờ. Mặc dù tức giận, nhưng Trần Diệp nói không sai. Phương Chiến Thần đều chơi không lại Trần Diệp. Hắn một cái chỉ là đội viên, dựa vào cái gì dám đắc tội? Lại nói hai người cũng không nhiều lắm thủ. Không đáng vì một phần 9 giờ tới 5 giờ về công tác, đắc tội loại này ngon nhân. Cái kia trấn tà đội viên lập tức nhận sợ, lui về sau. Vũ Văn Thạc thấy thế, khí muốn chết, tự tay cầm qua xiềng xích muốn cho Trần Diệp đeo lên, ngươi hại chết Phương Chiến Thần, còn lý luận.
Ta có lý nguyên nhân, không phải là bởi vì hại chết Phương Chiến Thần, mà là bởi vì ta bảo vệ Phương Chiến Thần mặt mũi.
Vị kia thần sứ đại nhân tình huống như thế nào, dùng ta cho các ngươi những cao tầng này đồng chí hồi báo một chút sao?
Trần Diệp trầm trọng nói.
Vũ Văn Thạc trong tay xiềng xích đều rơi vào Trần Diệp trên cổ tay. Nghe nói như thế, hắn giật mình.
Soạt.
Xiềng xích rơi trên mặt đất. Vũ Văn Thạc cũng có chút hoảng, chờ nhìn thấy Trần Diệp cái kia bình tĩnh ánh mắt, sau đó thì càng luống cuống. Hắn vội vàng hướng bên cạnh đội viên quát lớn, đem đồ vật nhặt lên, chúng ta đi.
Cái kia.
Vậy hắn đâu? Có đội viên cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào Trần Diệp. Trần Diệp hai tay đút túi, tiêu sái vô cùng, chúng ta đuổi theo, không cần các ngươi quản. Trấn tà đội mấy người cũng không dám lại nói nhảm, thành thành thật thật đi tại Trần Diệp bên người. Bình thường bọn hắn cũng là như thế áp giải phạm nhân, lại chỉ có áp giải trọng hình phạm mới sẽ cẩn thận như vậy, đem phạm nhân vây quanh. Mà lúc này một vị trung đoàn trưởng tự thân xuất mã áp giải, cái kia càng thêm đã chứng minh phạm nhân hung ác. Nhưng muốn mạng chính là, lúc này Trần Diệp không có mang xiềng xích, thậm chí còn hai tay đút túi, nhàn nhã vô cùng. Ngẫu nhiên đụng phải quen thuộc lão sư cùng đồng học, còn khoát khoát tay chào hỏi. Cái kia nhàn nhã bộ dáng, chỗ nào giống như là muốn đi tiếp thu điều tra thẩm vấn. Rõ ràng giống như là lập xuống đại công, nhuốm máu đào dạ phố. Còn bên cạnh trấn tà đội thành viên thì là trở thành hắn bảo an. Những lão sư kia cùng học sinh nhìn nhau nhau ghé mắt, thậm chí có người suy đoán, Trần Diệp là không phải muốn đi tiếp nhận khen ngợi. Vũ Văn Thạc đám người khí muốn chết. Rất nhanh, lên trấn tà đội xe, ngăn cách người qua đường ánh mắt. Mấy người lúc này mới tốt hơn một chút. Mà Trần Diệp ngồi sau khi lên xe, cũng là thảnh thơi vểnh lên chân bắt chéo, còn cùng bên người đội viên nói chuyện phiếm, "Ai huynh đệ, nghe ngóng vấn đề, Phương Chiến Thần đã chết rồi sao?" Cái kia trấn tà đội viên nhìn không chớp mắt, không muốn để ý tới. Trần Diệp trực tiếp nói ra, không trả lời.
"Vậy ta nhảy xe đi a."
Bên cạnh đội viên lập tức bất đắc dĩ, nói ra, "Không có, Tiền Khôn tử vong tin tức truyền đến, Phương Chiến Thần cùng Hoa Hạ cao tầng bên này nói, hắn đã không có hy vọng, muốn đi địa ngục bí cảnh liều chết một vị chiến thần cấp bậc quái vật, không thể chết vô ích." Chương 138, khẩu hiệu của chúng ta là kiên quyết không tẩy trắng. Mặc dù trước đó đã nghe hiệu trưởng nói qua một lần, nhưng lúc này Trần Diệp nghe được trấn tà đội viên, vẫn còn có chút kinh ngạc. Phương Chiến Thần cái loại người này, vậy mà nguyện ý tại thời khắc cuối cùng, đi cùng địch nhân liều mạng, mà không phải tới tìm hắn trả thù. Vũ Văn Thạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, từ kính chiếu hậu bên trong thấy được Trần Diệp kinh ngạc. Hắn không khỏi giễu cợt nói, "Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi bần thỉu, chỉ muốn cá nhân lợi ích, mặc kệ quốc gia đại nghĩa. Vậy còn ngươi?"
Trần Diệp hỏi lại.
"Hừ, nếu có chiến sự, ta chắc chắn công kích trước đây, đem thân đền ở nước." Vũ Văn Thạc đại nghĩa lẫm nhiên quát. "Giang Thành thất thủ, huyết sát Phật tháp bí cảnh mất khống chế. Ngươi nếu là thật sự đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, có thể điều đi Giang Thành trấn thủ bí cảnh. Ngươi thậm chí đều không cần hy sinh chính mình, ngay tại cái kia đợi cái mấy chục năm là được.
Nguyện ý không?"
Trần Diệp mỉa mai mà hỏi. Vũ Văn Thạc trên mặt đại nghĩa lẫm nhiên biểu lộ cứng đờ. Hắn đem hết toàn lực, cố gắng 20 năm sau, mới rốt cục đạt được lên chức, tiến vào đế đô trở thành trung đoàn trưởng cơ hội. Nếu là thật sự để hắn chạy đến Giang Thành cái kia xa xôi chi địa đi, vậy hắn những năm này cố gắng không tất cả đều uổng phí rồi. Ừ, Giang Thành tự nhiên sẽ có người đi trấn thủ. Ta cần thống ôm toàn cục, dù sao ta là trung đoàn trưởng, mà lại cũng nên có người tọa trấn hậu phương. Vũ Văn Thạc miễn cưỡng giải thích. Trần Diệp hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được trấn tà đội có vị danh xưng thiên cơ thần toán trung đội trưởng, nghe nói có thể bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, xin hỏi ngươi đi Giang Thành, hắn có thể lên mặc cho trung đoàn trưởng phụ trách chỉ huy sao? Vũ Văn Thạc bị lời này đối á khẩu không trả lời được, bởi vì vị kia thiên cơ thần toán đã sớm đủ tư cách trở thành trung đoàn trưởng, chỉ là đắc tội trấn tà đội cao tầng, một mực bị đánh ép, mới bị Vũ Văn Thạc kiếm tiện nghi. Ừm, tại trung đoàn trưởng, ngươi tại sao không nói chuyện? Trần Diệp tràn đầy hiếu kỳ tiến tới. Vũ Văn Thạc sắc mặt âm trầm như nước, một câu cũng nói không nên lời. Trong xe bầu không khí cũng biến thành xấu hổ vô cùng. Cũng may, xe bay rất mau tới đến trấn tà đội tổng bộ. Vừa tới địa, Vũ Văn Thạc liền mượn cớ vội va đi. Dù sao trang bức bị đương chúng mạch trần, thật sự là quá mất mặt. Mà Trần Diệp cũng là lần đầu tiên tới đế đô trấn tà đội tổng bộ. Nơi này lại là một mảnh vườn khu. Qua mấy chục tầng cao cao ốc, liền tám tòa nhà. Cái khác chiều cao khác biệt cao ốc, cũng có vài chục tòa. Còn có các loại không rõ tác dụng kiến trúc. Nhiều như rừng cộng lại hơn 30 cái khu kiến trúc, tụ tập cùng một chỗ. Hội tụ thành trấn tà đội tổng bộ. Trần Diệp cảm khái, cái này trấn tà đội quả nhiên có tiền. Sau đó, hắn bị mang vào một tòa trong đại lâu. Nhưng không có đi phòng thẩm vấn. Bởi vì ở nửa đường bên trên thời điểm, áp giải Trần Diệp trấn tà đội viên tiếp vào tin tức. Nói là Phương Chiến Thần đã đến địa ngục bí cảnh chiến thần cấp quái vật hang động, sắp khai chiến. Cái này là chiến thần cấp chiến đấu, sẽ tiến hành trực tiếp, toàn cầu phát ra. Hoa Hạ tất cả mọi người nhất định phải quan sát, ghi khắc hôm nay phát sinh hết thảy. Những cái kia trấn tà đội viên càng là muốn chiêm ngưỡng vị này Phương Chiến Thần trận chiến cuối cùng. Trần Diệp không ai quản. Nhưng Vũ Văn Thạc lại trực tiếp trong phòng làm việc gọi điện thoại tới, để Trần Diệp nghe. Trần Diệp, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút, Phương Chiến Thần đến tột cùng là như thế nào vì nhân loại mưu cầu tương lai. Dạng này ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi hại chết Tiền Khôn hành vi là cỡ nào vô sỉ cùng đáng chết. Vũ Văn Thạc thanh âm băng lãnh. Trần Diệp nhíu môi, trực tiếp cúp điện thoại. Vũ Văn Thạc thật không có khác trào phúng phương pháp. Hắn một cái ngay cả mình chức vị đều không nỡ từ bỏ người. Để giáo huấn vì từ ta bảo vệ mà giết chết Tiền Khôn Trần Diệp. Vừa mới bị đánh mặt, đây là đã hết đau. Điển hình tốt vết sẹo quên đau. Trần Diệp không thèm để ý Vũ Văn Thạc, thời điểm này, còn không bằng nhìn xem chiến thần chiến đấu. Mà một trận chiến thần cấp chiến đấu, tự nhiên là mười phần làm người khác chú ý. Hoa Hạ cũng biết chuyện này giấu giếm là không đạt được. Dứt khoát đem chuyện này lợi ích tối đại hóa. Hoa Hạ đem phái người tiến hành hiện trường gặp thẳng, chọn vẹn chuẩn bị mấy vạn cái quay chụp thiết bị. Cái này không riêng gì vì cam đoan có thể vỗ xuống hoàn chỉnh nhất hình tượng, cũng là vì phòng ngừa quay chụp thiết bị bị phá hủy, có thể kịp thời dự bị. Mà lại Hoa Hạ cũng đem tiếp sóng quyền bán ra hướng về phía các quốc gia. Bởi vậy hung hăng mò một đợt. Trần Diệp nghĩ thầm không nói những cái khác, Phương Chiến Thần cái này một đợt cho Hoa Hạ vớt không ít tiền là thật. Mà nhưng vào lúc này, hình tượng tiếp nhận thành công. Một bức địa ngục chẳng cảnh xuất hiện tại Trần Diệp đám người trước mặt. Địa ngục bí cảnh. Trong truyền thuyết siêu cường bí cảnh. Trong này có đếm không hết quái vật, cũng có đông đảo cường giả. Lại địa ngục bí cảnh địa hình quỷ dị, hoàn toàn không thích hợp quân đội tác chiến, vũ khí nóng cũng vô pháp thi triển. Mấu chốt là bên trong còn có một loại kỳ lạ vật chất, không giờ khắc nào không tại tiêu hao người tinh thần. Rất nhiều giác tỉnh giả tiến vào bên trong, đều biết chiến đấu cố giữ vững tục yếu bớt. Thậm chí có người sau khi ra ngoài, đều sẽ bệnh nặng một trận. Đương nhiên, thảm hại hơn chính là, rất nhiều người căn bản ra không được. Bởi vì nơi đó địa hình phức tạp, Diêm Vương không dễ chịu, tiểu quỷ càng khó chơi hơn. Cái này cũng liền dẫn đến địa ngục bí cảnh thanh danh càng ngày càng kinh khủng. Càng trực tiếp dẫn đến nhân loại đối địa ngục bí cảnh thăm dò trình độ cực thấp. Bây giờ Phương Chiến Thần xâm nhập trong đó, ngược lại là cũng chấn kinh cùng cảm động rất nhiều người. Thậm chí, tại người hưu tâm dẫn đầu dưới, trên mạng đã có người tại tuyên bố liên quan tới Trần Diệp chửi rủa cùng chửi đối. Dù sao Trần Diệp nhưng là trước mặt mọi người đối qua Phương Chiến Thần. Trần Diệp không biết những thứ này, cũng lười quản. Hắn chỉ là nhìn cách đó không xa hình chiếu. Chỉ gặp Phương Chiến Thần người mặc phá sát quân đoàn chiến đấu chế phục, tay nắm một thanh chế thức cương đao, trôi nổi tại một tòa sơn đen mà hắt trên núi cao. Hắc Vô Thường, ta đều đã tới, ngươi còn muốn tiếp tục trốn tránh sao? Phương Chiến Thần thanh âm vang lên. Để trước màn hình tất cả mọi người run lên trong lòng. Bởi vì trong thanh âm này rõ ràng mang theo quyết tuyệt tử trí. Phương Chiến Thần, đây là sự thực muốn đi cùng địch nhân liều mạng a. Rất nhiều người nghe, đã không nhịn được rơi lệ. Trần Diệp tiếng mắng, tự nhiên cũng cao hơn. Mà lúc này, hình tượng bên trong truyền tới một trầm muộn thanh âm, Phương Chiến Thần, ngươi đại nạn sắp tới, không đi an bài phía sau của ngươi sự tình, làm gì còn nhất định phải tới tìm ta đâu. Các ngươi những quái vật này, chính là phía sau của ta sự tình. Các ngươi bất tử, ta chết cũng khó có thể bình an. Phương Chiến Thần ngữ khí rất lạnh, sắc ý lạnh thấu xương. Cái này khiến rất nhiều trấn tà đội viên cũng nhịn không được quay đầu, đối Trần Diệp trợn mắt nhìn. Có người càng là gầm nhẹ, ngươi vẹn vẹn bởi vì ân oán cá nhân, liền cố ý giết Tiền Khôn, hại dạng này một vị vì dân vì nước cường giả ham sâu nguy nan, trong lòng không cảm thấy xấu hổ sao? Vì cái gì còn có thể làm như thế an ổn? Trần Diệp an vị trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem hình chiếu. Có người thấy thế khó chịu, phẫn nộ xung lại, đứng lên cho ta. Trần Diệp một cái đá ngang đem người tới rút bay ra ngoài, lạnh lùng nói, nếu là còn muốn tiếp tục nhìn, liền mẹ hắn cho lão tử ngồi xuống nhìn. Các ngươi thật muốn như vậy có gan, thật muốn như vậy có huyết khí. Hiện tại liền mẹ hắn nên lưỡng ngực giết tiến địa ngục bí cảnh, mà không phải tại cái này hướng ta trang bức. Chương 139, ta trang bức là bởi vì ta có thực lực, các ngươi đổ cái gì? Trần Diệp một cước đem người đá bay ra ngoài. Người kia trực tiếp phun máu đụng nát ba cái bàn làm việc, mới té lăn trên đất. Sau đó, bất tỉnh nhân sự. Một màn này trêu đến tất cả trấn tà đội viên đều kinh sợ vô cùng. Bọn hắn có thể tại Đế Đô đảm nhiệm trấn tà đội công tác, tự nhiên đều là giác tỉnh giả bên trong người nổi bật. Trên cơ bản không có cấp 6 trở xuống. Cả cái đại sảnh người mạnh nhất thậm chí có thể đạt tới 7.5 cấp. Lúc này mấy chục cái trấn tà đội viên tất cả đều hai mắt phun lửa nhìn tới. Một vị tiểu đội trưởng bộ dáng nam nhân, càng là gầm nhẹ nói, tại trấn tà đội náo sự, người muốn chết. Bạch. Trần Diệp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại người tiểu đội trưởng kia trước mặt. Tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đường đường cấp 7 cao thủ, vậy mà đều không có thấy rõ Trần Diệp là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá đến cùng là thân kinh bách chiến, người tiểu đội trưởng này tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn cấp tốc triệu hoán tự mình linh. Cái kia lại là một cây cùng loại với ma pháp trượng loại hình linh. Ma pháp trượng mới vừa xuất hiện, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phốc phốc phốc. Mấy đạo gai đất đột nhiên bình đi lên, hung hăng đâm về Trần Diệp. Hôm nay ta liền dạy cho ngươi một bài học, để ngươi không muốn bởi vì có chút thiên phú, liền nhỏ xem thiên hạ người. Tiểu đội trưởng nghiêm nghị quát lớn, trong mắt mang theo hung quang. Hắn đã sớm nhìn Trần Diệp tên lớn lối này bất mãn, nhất là tại Trần Diệp trước mặt mọi người tùy ý sát hại trấn tà đội thành viên, hại bọn hắn mặt mũi mất hết về sau, càng là muốn hung hăng thu thập hắn. Bây giờ chờ đến cơ hội, tiểu đội trưởng đương nhiên sẽ không lưu tình. Trung quanh trấn tà đội viên lúc đầu muốn ra tay, nhưng nhìn thấy tiểu đội trưởng xuất thủ, lập tức nghĩa mai cười ngừng tại nguyên chỗ. Bọn hắn liền mắt thấy Trần Diệp xuất hiện trên mặt đất đâm trong vòng đây. Thật là một cái ngu xuẩn, một cái cấp 4 tồn tại, dám đối cấp 7 đội trưởng xuất thủ. Thật sự cho rằng tề đội trưởng là những người nhặt rác kia bên trong rác rưởi đâu? Hắn nhưng là thực sự cấp 7 cao thủ, năm đó cũng là danh chấn một phương thiên tài. Tề đội trưởng ma trượng linh tựa hồ lại mạnh mẽ, đối đại địa thao túng cũng càng thêm thuần thục. Các ngươi đoán tiểu tử này bao lâu mới có thể từ gai đất bảy bên trong ra? Hắn ra không được, chẳng bằng đoán xem tiểu đội trưởng sẽ làm sao tra tấn hắn. Ta cược hắn sẽ đoạn một cánh tay, ta cược đội trưởng sẽ đánh gãy chân hắn. Đông đảo trấn tà đội viên nghĩa mai nghị luận. Có thể tiểu đội trưởng xác thực trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn thấy rõ, tự mình rõ ràng đã đem hết toàn lực triệu hoán gai đất, có thể cuối cùng sẽ cùng Trần Diệp gặp thoáng qua, vậy mà chậm chạp không cách nào làm bị thương hắn. Cái này khiến tiểu đội trưởng nội tâm có chút sợ hãi. Mà trải qua một phút thời gian thăm dò, Trần Diệp cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh như vậy, sẽ có cái gì bản lĩnh thật sự. Nguyên lai bất quá là thao túng mặt đất. Trần Diệp lại biến mất. Lĩnh vực của hắn có thể bao trùm 5 mét phương viên, tại lĩnh vực bên trong, hắn có thể làm được dễ dàng thuấn di các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lĩnh vực bao trùm tiểu đội trưởng, sau đó Trần Diệp trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Đại uy long quyền. Ầm. Tiểu đội trưởng không cách nào phản kháng, trực tiếp phun máu bị nện bay ra ngoài. Trung quanh đùa cợt thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem bay ra ngoài tiểu đội trưởng, chậm chạp không cách nào phát ra âm thanh. Cường đại như vậy tiểu đội trưởng, làm sao có thể bị một cái cấp 4 đánh bay? Ngoa tạo. Tiểu tử này là quái vật gì? Có người nhịn không được phát nổ nói tục. Mà tiểu đội trưởng thì là cố nén thân thể muốn tan ra thành từng mảnh đau đớn, dãy rủa lấy đứng dậy, muốn cùng Trần Diệp lại đến đối chiến. Có thể Trần Diệp cũng đã tuấn di mà đến, lấy lĩnh vực trấn áp tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng chỉ cảm thấy vạn quân gánh nặng liền đặt ở trên thân, để hắn chi chống đất hai tay run lẩy bẩy. Mặc cho hắn giống giận gào thét suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng như cũng là phí công. Ầm. Tiểu đội trưởng bị ép trên mặt đất, thậm chí trực tiếp tại bóng loáng trên mặt đất ném ra một cái hình người cái hố. Trần Diệp dùng chân giẫm ở tiểu đội trưởng đầu, ánh mắt đạm mạc liếc nhìn bốn phía, trước đó giết Triệu Đông Lai, xem ra còn không có thể để các ngươi nhận rõ ta. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải người tốt lành gì. Ai cho ta, ta liền làm hắn. Cho dù là hắn Phương Chiến Thần cũng không ngoại lệ. Trần Diệp chỉ vào nơi xa hình chiếu bên trong Phương Chiến Thần. Hắn phách lối động tác cùng lời nói, để tất cả trấn tà đội viên trong lòng từng đợt phát lạnh. Bọn hắn tin tưởng Trần Diệp, nhưng tương tự cũng rất phẫn nộ. Có thể các loại nhìn một chút vẫn như cũ bị Trần Diệp giẫm tại dưới chân tiểu đội trưởng. Bọn hắn lại chỉ có thể vô năng cùng nộ. Trần Diệp thực lực, thật là hù đến bọn hắn. Gặp đông đảo trấn tà đội viên mặc dù trợn mắt nhìn, lại cũng không dám lắm miệng. Trần Diệp nhàn nhạt dạy dỗ, về sau nhớ kỹ, làm người có thể không tử tế, nhưng nhất định phải địa thấp. Các ngươi đừng nhìn ta trăng bức, liền tranh thủ thời gian học ta. Ta trăng bức, đó là bởi vì ta có thực lực. Các ngươi dựa vào cái gì trăng bức? Chẳng lẽ là phát hiện mình lớn lên giống đồ lót? Lời này trêu đến đông đảo trấn tà đội viên càng thêm táo bạo. Nhưng nhìn xem bị Trần Diệp làm ra đệm, ngồi dưới đất tiểu đội trưởng, bọn hắn vẫn là nuốt xuống một hơi này, quay người làm bộ nhìn Phương Chiến Thần. Mà lúc này, hình chiếu phía trên, Phương Chiến Thần cũng đã một lời không hợp đang công kích. Hắn đã triệu hồi ra tự mình linh, con kia màu xanh đậm hàn băng thanh loan. Thanh loan xuất hiện, phát ra hàn khí âm u, trong nháy mắt đem không khí đều đông kết. Phương viên mấy cây số bên trong, đúng là bắt đầu bay xuống băng lánh mưa tuyết. Mắt Trần có thể thấy, đại địa sông núi bắt đầu đông kết. Rất nhiều bí cảnh quái vật không kịp đào tẩu, trong nháy mắt bị đóng băng giết chết. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ hắc sơn phía trên bay ra. Trần Diệp nhìn rõ ràng, kia là một cái toàn thân màu đen quái vật hình người. Quái vật mọc ra ngũ quan, nhưng rất là vật mẹo, tựa như là tiểu hài tử vẽ xấu xí như vậy khôi hài. Bất quá cái này màu đen quái vật thân bên trên phát ra cuồng bạo lực lượng, trực tiếp đem giữa thiên địa mưa tuyết băng sương tất cả đều xé mở, thậm chí có thể cùng Phương Chiến Thần Thanh Loan địa vị ngang nhau. Chỉ gặp cái kia trên tấm hình, một nửa là màu xanh đậm hàn băng, một nửa đen như mực. Mà Phương Chiến Thần cùng Hắc Vô Thường cứ như vậy cách không đối mặt. Người cuối cùng là chịu ra. Phương Chiến Thần hờ hững nói, ngươi phải dùng ngươi mạng của mình đến liều chết ta. Đáng ra không? Đến ta địa ngục bí cảnh đi, ngươi biết, ta có bí pháp có thể giúp ngươi vĩnh sinh. Hắc Vô Thường tràn đầy dụ hoặc nói. Nghe nói như thế, đông đảo quan sát trực tiếp nhân loại tất cả giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Hắc Vô Thường còn có thủ đoạn này, đồng thời cũng lo lắng Phương Chiến Thần sẽ bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng. Cũng may Phương Chiến Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, cái gì vĩnh sinh, bất quá là biến thành thủ hạ các ngươi một cái không có ý thức khôi lỗi mà thôi. Ta đề nghị ngươi vẫn là đem thủ hạ ngươi tu là khôi lỗi đều phóng xuất, bằng không thì chính ngươi gánh không được ta. Hắc Vô Thường con mắt có chút nheo lại, ngữ khí băng lãnh, ngươi muốn giết sạch ta cùng binh mã của ta. Ta có mấy vạn vạn tu la tử tôn, ngươi giết được sao? Phương Chiến Thần đùa cợt nói, ngươi bất quá là tên hiệu Tu La Vương, dưới tay có cái mấy chục vạn tu la, thật đúng là đem mình làm vô địch vương rồi. Đã không nguyện ý bảo ngươi tu la tử tôn ra, cái kia giết ngươi cũng giống vậy. Vì nhân loại vinh quang. Phương Chiến Thần một tiếng hét giận dữ, vạn dặm băng phong. Hắc Vô Thường sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới, Phương Chiến Thần thật hung hãn như vậy, vừa lên đến liền phát đại chiêu. Ai đấu địa chủ trước ném vương nổ a? Chương 140, dư luận dâng lên. Phương Chiến Thần dùng vương nổ mở đường. Hắc Vô Thường cũng không dám kinh thường, nhưng hắn cũng không muốn tự mình thật trở thành Phương Chiến Thần trong quan tài đệm lưng. Hắc Vô Thường thét dài một tiếng, chỉ gặp phía sau hắn hắc sơn bên trong, cấp tốc dũng mãnh tiến ra vô số quái vật. Những quái vật kia có nhân loại, có sói gấu hổ báo thậm chí là chim bay. Đủ loại sinh linh đều bị Hắc Vô Thường đã luyện thành tu la tử tôn. Không có bản thân ý thức, hung hãn không sợ chết. Lúc này cái này đến không hết tu la cùng một chỗ nhào về phía Phương Chiến Thần, dùng tính mạng của mình đi công kích, đến tiêu hao Phương Chiến Thần lực lượng. Phương Chiến Thần không sợ, liền đứng tại Thanh Loan trên lưng. Thanh Loan phun ra hàn khí, vậy tuyệt đối đông lạnh lực lượng, băng phong vạn giảm, đông kết hết thảy. Những tu la đó khôi lỗi từng cái xông lại, dương nhanh múa đuốt, sau đó lại bị đông cứng kết, nhao nhao chết đi. Hắc Vô Thường đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn xui xẻo bị Phương Chiến Thần chọn trúng. Hiện tại hắn chỉ có thể kéo tới Phương Chiến Thần thân thể của mình gánh không được. Dù sao Phương Chiến Thần huyết mạch lực lượng một mực tại phá hư thân thể của hắn. Nói không chừng lại không lâu sau, đều không cần Hắc Vô Thường xuất thủ, Phương Chiến Thần liền có thể tự mình sụp đổ. Rất nhiều quan sát trực tiếp người cũng biết điểm ấy, cho nên đều rất khẩn trương. Thậm chí hữu nhân chất vấn Hoa Hạ cao tầng, vì cái gì không có phái người đi cho Phương Chiến Thần mở đường? Nếu có người đồng ý giúp đỡ ngăn cản những thứ này tu la khôi lỗi, Phương Chiến Thần nói không chừng có thể mau chóng đánh giết Hắc Vô Thường. Hoa Hạ cao tầng không có trả lời, cũng không có cách nào đáp lại. Bởi vì Phương Chiến Thần làm ra quyết định này mười phần vội vàng, thậm chí ngay cả điều binh khiển tướng cũng không kịp. Huống chi, ai có thể nghĩ tới Trần Diệp thật dám giết Tiền Khôn a? Mà Hắc Vô Thường cũng là rất rõ ràng Phương Chiến Thần tâm tư. Dù sao Phương Chiến Thần trấn áp địa ngục bí cảnh đã lâu, mọi người kỳ thật đều qua lại hiểu rất rõ. Hắc Vô Thường cố ý thâm trầm nói ra, "Phương Chiến Thần ngươi cái này liều mạng, là bởi vì duy nhất có thể cứu ngươi người bị xử lý đúng không? Nghe nói, vẫn là nhân loại các ngươi người một nhà xử lý. Chẳng lẽ ngươi liền không phẫn nộ, không muốn giết tên kia đi sao?" Phương Chiến Thần đạm mạc nói, nghĩ, tự nhiên vô cùng muốn. Nhưng ta như là đã phải chết, làm gì lại bởi vậy chôn vùi một thiên tài? Dù là tên thiên tài này bản tính không tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng có thể trở thành nhân loại hy vọng. Ta nguyện ý từ bỏ đối với hắn báo thủ, chỉ hy vọng hắn có thể cải tà quy chính. Trần Diệp ngồi tại hình chiếu trước, nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày. Cái này Phương Chiến Thần đủ lắm a. Hắn lời này nhìn như là không trách tội Trần Diệp, nhưng lại đem Trần Diệp cùng bọn hắn xung đột, định tính vì Trần Diệp bản tính không được. Hoàn toàn không có sách hắn cùng Tiền Khôn là như thế nào chèn ép Trần Diệp. Càng không sách Tiền Khôn như thế nào tìm Trần Diệp phiền phức, những cái kia muốn lịnh bợ hắn người, lại là như thế nào nghĩ hết biện pháp đối phó Trần Diệp. Cái này nếu để cho cái kia một chút đầu có pháo bình xịt nghe được, sợ rằng sẽ lập tức nghe gió chính là mưa công kích mình a. Xem ra Phương Chiến Thần chính là muốn lợi dụng những cái kia bình xịt, dùng dư luận nghiền ép chính mình. Quả nhiên, theo Phương Chiến Thần bị truyền ra, lập tức tại nhân loại vòng tròn bên trong gây nên sóng to gió lớn. Đầu tiên đưa tới, tự nhiên là thế lực ngoại quốc chú ý. Những cái kia thế lực ngoại quốc tựa như là một đống nhìn thấy thịt tối con ruồi, lập tức xông lên tuyến đầu. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao chỉ trích Hoa Hạ cao tầng, vậy mà tại nhân loại bị động như thế tình huống phía dưới, còn muốn hại chết một tôn cường đại chiến thần. Tại linh khí khôi phục đến nay, toàn cầu rất nhiều quốc gia đều chống đỡ không nổi. Từ lúc mới bắt đầu hơn 200, giảm mạnh đến hơn 60 cái đại quốc. Mà tại những thứ này đại quốc bên trong, chí ít có hơn 30 cũng bắt đầu chỉ trích Hoa Hạ chính thức không làm. Có thể nói Phương Chiến Thần sự tình, đã tại trên quốc tế đều gây nên sóng to gió lớn. Rất nhiều có ý khác người ngoại quốc đều tại ồn ào đỡ cây non, bức bách Hoa Hạ xử quyết bức tử Phương Chiến Thần Trần Diệp. Nếu không liền muốn đoạn giao, thậm chí tiến hành phong tỏa loại hình. Mà lại, bọn hắn còn thôi động trong nước bị bọn hắn thu mua lũ chó săn, bắt đầu điên cuồng lũ quân thiếp, mang các loại tiết tấu. Bọn hắn không ngừng đối Trần Diệp tiến hành các loại công kích cùng bôi đen. Đem Trần Diệp cùng Ma Đô tranh chấp thật thật giả giả nói lung tung một trận, lớn rội nước bẩn. Lại thêm xác thực có Ma Đô cùng rất nhiều người trợ giúp phía dưới. Trần Diệp thanh danh, xác thực bắt đầu dần dần biến xấu. Chỉ cần là mắng Trần Diệp tiếp mời, liền sẽ bị trên đỉnh các đại diễn đàn nóng lục soát hàng phía trước. Trần Diệp liền mẹ hắn là nhân tộc bại hoại. hắn vậy mà giết chiến thần. Ta cũng hoài nghi, hắn sẽ không phải là quái vật nội gián a. Ngoa tạo, có khả năng a, bằng không thì phương chiến thần sáng suốt như vậy người vĩ đại, làm sao lại tổng tìm hắn để gây sự. Trước đó ta xem hắn trước mặt mọi người đánh giết triệu đội trưởng hình tượng, thật sự là tức giận đến ta run lẩy bẩy, toàn thân rét run, thế này sao lại là người, quả thực là ác ma a. Mãnh liệt yêu cầu một mạng chống đỡ một mạng, xử quyết Trần Diệp. Trên lầu đánh giám. Trần Diệp tiện mệnh làm sao phối cùng phương chiến thần so, dạng này người liền nên liên lụy tiểu tộc. Các loại chửi rủa âm thanh không ngừng, thậm chí đã có người bắt đầu ý đồ liên lạc du hành đội ngũ, muốn dùng cái này kháng nghị. Hoa Hạ đông đảo nhân dân quần chúng phẫn nộ, sắp thực cho Hoa Hạ cao tầng tạo thành áp lực thực lớn. Nhất là các đại chức quyền bộ môn khiếu nại điện thoại, so thường ngày nhiều gấp 10 còn không chỉ. Bọn hắn bận bịu có thể nói là sức đầu mẹ chán, không khỏi cũng bắt đầu phẫn hận lên Trần Diệp. Mà ở trong đó mặt, áp lực lớn nhất muốn thuộc Trấn Quốc Học viện cùng Học viện Liên minh Chấp pháp bộ. Bởi vì Chấp pháp bộ công nhiên che chở Trần Diệp sự tình cũng được thả ra. Dẫn đến Chấp pháp bộ bị nghi ngờ, thậm chí có người cố ý bắt đầu xung kích trụ sở liên minh ở tại tòa kia thôn trang nhỏ. Trụ sở liên minh không thể không ra để giải thích, phát tuyên bố. Nhưng dưới tình huống như vậy, nơi nào còn có người chịu tin tưởng? Bọn hắn chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Đó chính là Trần Diệp xác thực tội ác tại trời. Trấn Quốc Học viện cũng tại bị người nhiều đa tâm sĩ xung kích. Thậm chí có người cố ý chạy đến cửa chính, bắt đầu đổ dầu. Càng có một ít lưới đỏ mượn cơ hội khóc lóc om sòm, tại Trấn Quốc cửa học viện nháo sự hoặc là tùy chỗ đại tiểu tiện, dùng cái này đến tranh thủ chú ý. Nhưng những thứ này lưới đỏ nhưng lại không biết, Trấn Quốc Học viện không phải dễ trêu như vậy. Huống chi, Tiết Bạch Bảo cũng rất có lực lượng thu thập bọn gia hỏa này. Cho nên theo Tiết Bạch Bảo ra lệnh một tiếng, rất nhiều bảo vệ chỗ người lao ra, trực tiếp phế đi những cái kia trước mặt mọi người gây chuyện lưới đỏ. Bọn hắn thậm chí ngay cả trực tiếp đều không liên quan, cứ như vậy tại chỗ đánh gây lưới đỏ nhóm tay chân thậm chí là cái chân thứ ba. Sau đó, Tiết Bạch Bảo càng là tự mình ra mặt, đối những cái kia khiếp sợ lưới đỏ, phóng viên cùng vô số dân mạng, lạnh lùng nói ra, Trấn Quốc Học viện không phải là các ngươi có thể tùy tiện dương oai địa phương, cũng đừng bởi vì một số ngu xuẩn hoang ngôn, liền làm ra chuyện ngu xuẩn. Trần Diệp là học viện chúng ta dạy dỗ, chúng ta tin tưởng hắn tuyệt đối không phải đại gian đại ác hạng người. Hắn làm, chẳng qua là phản kích thôi. Đến cho các ngươi muốn giải thích cùng trả lời. Chờ phương chiến thần kết thúc chiến đấu, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi, chỉ là hy vọng đến lúc đó các ngươi những thứ này sẽ chỉ miệng tiện đồ vô sỉ, cho chúng ta anh hùng đầy đủ hãy nấy. Trấn Quốc Học viện cường thế đáp lại, tự nhiên càng làm cho internet dư luận đạt đến một cái mới cao thủy triều. Bọn hắn vậy mà công nhiên giữ gìn bức tử chiến thần học sinh. Cái kia Trần Diệp đến cùng cái gì lai lịch? Còn có viện này dài vì cái gì nói hắn là anh hùng? Loại này bảo hộ trình độ, chẳng lẽ nói Trần Diệp là viện trưởng con riêng? Vô số chất vấn như sóng biển mãnh liệt mà tới. Để Hoa Hạ cao tầng cùng giác tỉnh giả học viện liên minh có chút gánh không được. Bọn hắn lập tức mở một cái hội nghị khẩn cấp, đồng thời gọi Tiết Bạch Bảo đi báo cáo. Đều lúc này, có bài tẩy gì ngươi liền chấn động rất xuống ra đi. Bằng không thì mọi người đều phải xui xẻo. Chương 141, không biết giao dịch. Tiết Bạch Bảo nghe được Hoa Hạ cao tầng triệu hoán, trong lòng gọi là một cái cao hứng. Cơ hội tới. Cái này một đợt, nếu là hắn không cho học viện tranh thủ gấp 10 tài nguyên, cái kia đều đối lý. Đương nhiên, Trần Diệp chỗ tốt cũng ắt không thể thiếu. Thăng quan phát tài là tất nhiên. Bất quá hết thể sự tình, đều không ảnh hưởng tới phương chiến thần. Hắn thanh loan chi lực, đã đem những tu la đó khôi lỗi tất cả đều xử lý. Hắc vô thường lui không thể lui. Hắn vốn định yêu cầu viện binh, nhưng quái vật ở giữa vốn là không hội hợp làm. Bằng không mà nói, cũng không trở thành nhiều năm như vậy đều không thể cầm xuống một đám nhân loại yếu đuối. Hắc vô thường biết chắc có rất nhiều quái vật, vẫn chờ nhặt tiện nghi của mình. Nhưng phương chiến thần đánh tới, hắn cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Khói đen mờ mịt, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn lực lượng, càng có được phá hủy hồn phách hiệu quả. Thanh loan ở trong hắc khí liều mạng bay nhảy, không ngừng đông kết những hắc khí kia. Mà phương chiến thần thì là lăng không bay về phía hắc vô thường. Bản thân hắn cũng có huyết mạch chi lực, càng tập võ nhiều năm. Lúc này cái kia đấm ra một quyền đi, sau lưng lại có tiếng hổ khiếu long âm. Trần Diệp cùng Lục Thiên Tường tập võ cũng được một khoảng thời gian rồi, đối với võ học cũng biết không ít. Hắn một nhãn nhìn ra, phương chiến thần dùng chính là hình ý quyền. Hình ý quyền giảng cứu ngũ ý 12 hình, 10 phần cường hãn, một quyền mang theo hung thú chi uy. Lúc này phương chiến thần thi triển, càng là cực kỳ cường hãn, trực tiếp đem hắc vô thường hộ thể hắc khí phá vỡ. Hắc vô thường kêu thảm một tiếng, lập tức bộc phát, ngươi cho rằng liền ngươi dám liều mệnh sao? Bí cảnh bên trong quái vật phần lớn đều là điên cuồng phách lối hạng người. Lúc này hắc vô thường bị phương chiến thần đè lên đánh, hắn tự nhiên là kìm nén không được tự mình hung tính, ngang nhiên xuất thủ. Hắc vô thường một trưởng đánh xuống, vậy mà cũng là một loại 10 phần cường hãn võ học. Cái này khiến quan sát trực tiếp đám người giật nảy cả mình. Liền ngay cả phương chiến thần sau khi bị bức lui, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao biết võ học? Hắc vô thường trầm trọng nói, thật cho là chúng ta cái gì cũng không làm sao. Các ngươi hàng năm đưa vào nhiều người như vậy, chúng ta tùy tiện bắt mấy cái gì chẳng phải đều biết rồi. Phương chiến thần, cũng khó trách một tên tiểu tử liền có thể đưa ngươi đuổi nghịch xoay quanh. Ngươi quá phách lối tự phụ, danh xưng trấn áp địa ngục bí cảnh, kỳ thật ngươi đối với chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải là chúng ta đang chờ đợi thời cơ, ngươi cũng sớm đã bị giết. Lời này để Phương Chiến Thần nộ khí dâng lên, khi đến sắc mặt đỏ bừng. Bởi vì hắn không cách nào phản bác. Lời nói thật luôn luôn nhất làm cho người tức giận. Phương Chiến Thần sắc mặt tâm trầm, không nói thêm lời, chỉ là điên cuồng tấn công. Huyết mạch của hắn thức tỉnh, một cỗ băng hàn lực lượng thuận nắm đấm của hắn lan tràn. Một quyền xuống dưới, vô số băng tinh nổ bắn ra. Hắc Vô Thường mặc dù cường hãn, nhưng cũng bất quá là chiến thần cấp bậc. Ở trước mặt đối một cái bắt đầu sinh tử chí chiến thần lúc, cũng là có chút chật vật. Chỉ gặp Hắc Vô Thường liên tiếp xuất trưởng, nhưng như cũng bị đánh liên tục bại lui. Nhưng hắn cũng đem Phương Chiến Thần đánh vết thương chẳng trị, huyết dịch chảy ngang. Bất quá Phương Chiến Thần không thèm để ý. Dù sao đều phải chết, thụ thương lại có thể thế nào? Phương Chiến Thần đẫm máu chiến đấu, để quan sát trực tiếp nhân loại không khỏi trong mắt rưng rưng. Đây là vĩ đại dường nào người a? Biết mình tử kỳ sắp tới, vậy mà không nghĩ trị liệu, ngược lại nghĩ đến vì nhân loại liều chết một tôn quái vật chiến thần. Mọi người nhao nhao ở Mỹ, bởi vì bọn hắn cảm thấy vĩ đại như vậy tồn tại, đáng giá lập địa, vinh thế kỷ niệm. Trần Diệp lại chỉ là ngồi tại tiểu đội trưởng trên thân, khẽ thở dài, Phương Chiến Thần phải thua. Nơi xa rất nhiều chấn tà đội viên chính nhìn nhập thần, nghe nói như thế, nhao nhao quay đầu trợn mắt. Bọn hắn vốn định quát lớn, có thể các loại thấy là Trần Diệp mở miệng, lập tức lại tất cả câm miệng. Nhưng vẫn là có một cái nữ đội viên nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết Phương Chiến Thần phải thua? Hắn bị chọc giận, lại hắn vốn là không muốn chết. Trước đó Dung Manh chỉ là giả vờ, hắn hẳn là đang bày ra lấy cái gì? Trần Diệp bình tĩnh phân tích nói, bởi vì hắn xưa nay không tin tưởng cái gì người sắp chết lời nói cũng thiện. Cái này Phương Chiến Thần mới vừa rồi còn có thể cố ý hủy hoại tự mình thanh danh, gây nên dư luận công kích mình. Vậy liền chứng minh, hắn không phải loại kia cam tâm chịu chết hiên ngang lắm liệt người. Hắn tuyệt đối có mưu đồ. Đông đảo chấn tà đội viên nghe vậy, càng thêm bất mãn. Cái kia nữ đội viên cũng phản bác, Phương Chiến Thần đều bị thương thành dạng này, nếu là không muốn chết, đã sớm chạy đi. Nếu là hắn muốn chết, vừa rồi cận thân chiến đấu thời điểm, hoàn toàn có thể ôm lấy Hắc Vô Thường tự bạo. Làm như vậy càng thêm dứt khoát không phải sao? Trần Diệp nói thẳng. Lời này vừa nói ra, chấn tà đội trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Xác thực, đến chiến thần cái này cấp bậc, một khi tự bạo hạch tâm, cái kia Hắc Vô Thường tuyệt đối không sống nổi. Có thể luôn miệng nói lấy bắt đầu sinh tử chí Phương Chiến Thần, tại sao không có làm như vậy? Hoặc có lẽ là Phương Chiến Thần muốn nhiều dẫn tới hai cái quái vật đâu? Có người trần chờ giải thích. Trần Diệp đều không thèm để ý những người này, tiếp tục nhìn chằm chằm hình chiếu. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Phương Chiến Thần đến cùng làm cái quỷ gì? Bất quá Hắc Vô Thường trí tuệ sát thực cao, hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp. Tại hắn ngang nhiên một trưởng bổ lui Phương Chiến Thần về sau, lập tức mỉa mai cười to, nguyên lai ngươi căn bản không muốn chết, ngươi lại còn hiểu được tránh né công kích của ta. Phương Chiến Thần trên thân huyết mạch chi lực sôi trào, lại lần nữa xông lên trước. Hổ hạc hình rồng, liên tiếp không ngừng sử dụng. Từng tiếng kỳ dị thú giống từ trong cơ thể hắn truyền đến, gây nên trận trận bạo tạc. Ngẫu nhiên hắn một quyền đánh hụt, thậm chí có thể trực tiếp oanh bạo một ngọn núi. Đây là chiến thần chi lực, đã vô địch. Mà Hắc Vô Thường biết Phương Chiến Thần sợ chết, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Công kích của hắn cũng bắt đầu sắc bén, không ngừng công kích. Song phương cứ như vậy không ngừng đụng nhau, qua lại đánh xương cốt đứt gãy, thê thảm vô cùng. Mà liên tại bọn hắn đánh khó bỏ khó phân thời điểm, Hắc Vô Thường phát hiện Phương Chiến Thần một sơ hở, lập tức xuất thủ. 3. Phương Chiến Thần cánh tay phải trực tiếp bạo thành huyết vụ. Đông đảo người xem lập tức tâm cao cao nắm chặt lên, lo lắng vô cùng, thậm chí có người không khỏi khóc thành tiếng âm. Nhưng Phương Chiến Thần nhưng không có lui ra phía sau, thuận thế ôm lấy Hắc Vô Thường, chờ ngươi rất lâu, chết chúng đi. Hắc Vô Thường nghe nói như thế, lại cảm nhận được Phương Chiến Thần thể nội cấp tốc tăng lên khí thế, trong nháy mắt minh bạch hắn là muốn tự bạo hạch tâm. Không. Hắc Vô Thường điên cuồng ngửa mèo thân thể, liều mạng dãy rủa. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch Phương Chiến Thần đã muốn đồng quy vu tận. Bọn hắn sụp đổ vô cùng, không ngừng vì Phương Chiến Thần cầu phúc, đồng thời điên cuồng chửi mắng Trần Diệp. Liền ngay cả chấn tà trong đội đám người, cũng là hai mắt rưng rưng, đối Trần Diệp phẫn hận vô cùng. Trước đó cái kia nữ đội viên càng là khóc chất vấn Trần Diệp, Phương Chiến Thần đã quyết định tự bạo, ngươi còn có gì để nói? Trần Diệp không để ý đến bọn hắn, hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chiến Thần. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Diệp vẫn như cũ không tin Phương Chiến Thần sẽ nguyện ý tự sát. Oeng. Phương Chiến Thần nhục thân nổ tung, thanh loan linh rên rỉ một tiếng, cũng đi theo nổ tung. Đầy trời băng xương bay múa, đem thiên địa phảng phất đều đông kết. Mà những cái kia trực tiếp ống kính, bị trong nháy mắt toàn bộ phá hủy. Trực tiếp hình tượng biến thành màu đen. Tất cả mọi người gấp, mặc dù nhưng đã có đoán trước, nhưng vẫn là muốn biết kết quả cuối cùng, không ngừng chửi mắng trực tiếp nhân viên. Mà Trần Diệp lại tại Phương Chiến Thần bạo tạc một khắc cuối cùng, bắt được Phương Chiến Thần cùng Hắc Vô Thường biểu tình biến hóa. Phương Chiến Thần trên mặt xuất hiện một vòng cầu khẩn, mà Hắc Vô Thường thì là lộ ra kinh ngạc, nhưng lại xen lẫn một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ nhẹ nhàng. Thậm chí, Trần Diệp còn chứng kiến hắn khẽ gật đầu động tác. Hai người này tuyệt đối tại thời khắc này đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chương 142, ngươi muốn ta một cái trung đoàn trưởng, cách chức làm bia đỡ đạn. Trần Diệp không biết hai người đạt thành dạng gì hợp tác, nhưng chắc hẳn chuyện này tuyệt không đơn giản. Đương nhiên, càng làm cho Trần Diệp hoài nghi Phương Chiến Thần sự tình là gia hỏa này cùng thần sứ tiếp xúc qua, thần sứ lây nhiễm năng lực, để Trần Diệp đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Trước đó tại huyết sắc Phật tháp hắn thậm chí đều không dám cùng thần sứ nhiều giao lưu, liền có thể nhìn ra tên kia cỡ nào xem mê hoặc người. Phương Chiến Thần liền xem như là cao quý chiến thần, nhưng hắn tại sắp chết trạng thái, cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra quyết định sai lầm. Từ hắn vì ủng hộ Tiền Khôn, không tiếc chen ép cùng là cấp độ SSS, Trần Diệp liền có thể nhìn ra gia hỏa này vì sống sót đã điên rồi. Trần Diệp chậm rãi đứng dậy, trong lòng cảnh giác tăng lên tới tối cao. Hắn rất muốn hiện tại liền đi địa ngục bí cảnh xác nhận tình huống. Bất quá hắn đi không được. Nếu như hắn đi, người viện trưởng kia có thể muốn tới đổ tốt liên ít. Mà lại Vu Văn Thạc cũng đã từ trên nhà cao tầng đi xuống. Hắn giả mù sa mưa trà sát một chút nước mắt, đối Trần Diệp quát, cũng bởi vì ngươi, Hoa Hạ đã mất đi mấy cái thiên tài, còn chết đi một tôn chiến thần, hôm nay ta liền muốn tự tay trấn sát ngươi, dùng tính mạng của ngươi tế điện phương chiến thần. Trần Diệp hơi kinh ngạc, gia hỏa này phải vận dụng tư hình giết mình. Hắn đổ cái gì? Ma Đô hứa hẹn cho ngươi cái gì chỗ tốt cực lớn rồi? Sẽ không phải là để ngươi điều nhiệm Ma Đô, trả lại cho ngươi tài nguyên tu luyện a? Trần Diệp nghĩa mai suy đoán nói. Vu Văn Thạc ánh mắt lóe lên, đúng là không có phản bác. Xem ra Trần Diệp liền xem như đoán không đúng, cũng là 89/10. Trần Diệp lập tức giật mình. Ma Đô thật đúng là đại thủ ta. Bất quá cũng bình thường, Ma Đô liên tục hai giới đệ nhất thiên tài đều bị tự mình xử lý, hận điên rồi hắn, cũng không kỳ quái. Lại thêm Ma Đô kỳ thật nội tình rất sung túc, nhất là thế hệ trước cao thủ cũng không ít. Nơi đó có thể nói là cả nước duy nhất có thể cùng Đế Đô dạng này hạch tâm chi địa đánh đồng thành thị. Vậy nếu là kém, làm sao có thể? Vu Văn Thạc bị Ma Đô thu mua, xuất thủ chính là sát chiêu. Hắn linh ngang nhiên đánh tới, muốn lấy xét đánh chi thế chém giết Trần Diệp. Trần Diệp chỉ cảm thấy áp lực lớn lao đánh tới, để hắn không cách nào phản kháng. Nhìn trước khi đến tại Lục Gia, Vu Văn Thạc xác thực không dám thật xuất thủ. Lúc ấy Trần Diệp cũng chỉ là không nhìn hắn khí chàng. Nhưng bây giờ song phương thật khoảng cách gần giao chiến, Trần Diệp quả nhiên vẫn là ở vào yếu thế. Bất quá không quan hệ, liền để ta dùng hết đến thẩm phán ngươi. Trần Diệp liền muốn triệu hoán tỷ gạ. Nhưng lại vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn, dừng tay. Vu Văn Thạc nghe vậy, sắc mặt đột biến. Hắn giống như là nhận ra chủ nhân của thanh âm kia, sắc mặt vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hắn vậy mà không ngừng, ngược lại tăng thêm tốc độ xông lại, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Bất quá Trần Diệp chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, có đạo nhân ảnh xuất hiện. Lão giả kia vừa ra tới, để Vu Văn Thạc dọa đến sắc mặt trắng bệch, cuống quýt thu tay lại, thủ vệ đại nhân, ta. Ầm. Vu Văn Thạc trực tiếp bị lão giả một cước đạp bay ra ngoài. Lão giả lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, Vu Văn Thạc không còn đảm nhiệm trấn tà đội trung đoàn trưởng trước, đưa đi sát lục chi đô bí cảnh 10 năm, để xem hiệu quả về sau. Vu Văn Thạc nằm trên mặt đất, che ngực, sắc mặt trắng bệch. Không riêng gì bởi vì thụ thương, cũng bởi vì tuyệt vọng. Trung quanh trấn tà các đội viên cũng đều trợn tròn mắt. Nói đùa cái gì? Vu Văn Thạc thế nhưng là vừa thăng chức không bao lâu, mà lại hắn căn bản không có phạm phải cái gì sai lầm lớn, nhiều lắm thì nghĩ muốn giết Trần Diệp. Nhưng Trần Diệp không nên giết sao? Hắn nhưng là giết chóc đồng học, hẳn phải chết chiến thần tội phạm. Càng quan trọng hơn là, sát lục chi đô cái kia là địa phương nào? Nơi đó quái vật không giờ khắc nào không tại xung kích bí cảnh lối ra, lại hung hãn không sợ chết. Mà nơi đó sở dĩ không có thất thủ, hoàn toàn là dựa vào phá sát quân đoàn an bài một nhóm đội cảm tử, thậm chí là cả nước các loại tử hình phạm nhân tạo thành phá hôi, ở nơi đó liều mạng chống cự. Có thể nói, chỉ có phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn, mới có thể được phái đến nơi đó, mạo xưng làm bia đỡ đạn. Vu Văn Thạc cái này trung đoàn trưởng vậy mà đều muốn bị điều đi, thế nhưng là lần đầu. Cái này trừng phạt không khỏi quá nghiêm trọng đi. Trần Diệp hậu trường đến cùng là ai a? Có chấn tà đội viên không cam tâm, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra quay chụp, muốn đem chuyện này truyền lên mạng, dùng dư luận cũng bức bách Hoa Hạ cao tầng thỏa hiệp. Vu Văn Thạc cũng rất là không cam tâm, giận dữ hét, dựa vào cái gì? Trần Diệp bức tử chiến thần, đều không có được đưa đi sát lục chi đô, vì cái gì ta liền muốn đi? Bảo vệ Trần Diệp lão giả, đạm mạc nói, bởi vì hắn khống chế huyết sắc Phật tháp bí cảnh, sáng tạo ra nhân loại hành động vĩ đại. Ngươi nếu có thể làm được, ta hiện tại hướng ngươi quỳ xuống xin lỗi. Lời này vừa nói ra, chấn tà trong đội bộ trong nháy mắt lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người không dám tin chừng to mắt, thậm chí còn liều mạng xoa nắn lỗ tai. Bọn hắn không thể tin được tự mình đây là nghe được cái gì. Khống chế bí cảnh. Nói nhảm đó sao? Toàn địa cầu nhiều năm như vậy vì đối phó quái vật, một mực tại liều mạng sinh con, trọn vẹn mấy trăm ức nhân khẩu. Có thể liền là dưới tình huống như vậy, đều không thể xuất hiện một cái khống chế bí cảnh. Đừng nói khống chế bí cảnh, liền xem như áp chế bí cảnh đều không có. Phương chiến thần cường đại như vậy lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải chỉ có thể cùng một vị quái vật chiến thần đồng quy vu tận, cũng không có nổ nát một cái bí cảnh. Nhưng bây giờ, lại có người nói Trần Diệp nắm trong tay một cái bí cảnh. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Vu Văn Thạc càng là hung tợn nhìn chằm chằm lão giả, ngươi nói lời này, là vì giúp Trần Diệp giải vây đúng hay không? Không, chúng ta đã quyết định công bố ra ngoài tin tức này. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Mặt khác ta cũng biết các ngươi muốn đem sự tình hôm nay truyền đi, gây nên dư luận. Không sao, liên quan tới phương chiến thần tội danh, chúng ta cũng sẽ cùng nhau công bố. Vừa vặn ta cũng mượn các ngươi miệng nói hai câu. Trần Diệp, chúng ta Hoa Hạ chắc chắn bảo vệ, ai dám đối với hắn động tâm, chính là cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch. Lão giả nói xong, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, làm cho tất cả mọi người không dám cùng hắn đối mặt, nhao nhao cúi đầu. Sau đó, lão giả mới mang theo Trần Diệp rời đi. Các loại rời đi trấn tà đội, Trần Diệp nhìn xem lão giả kia hỏi, xin hỏi ngài là? Đế đô thủ vệ quân, Huyền Vũ. Lão giả cười nhạt nói. Trần Diệp giật mình, vẫn luôn nghe nói có 4 vị cường giả đỉnh cao tại thủ hộ Đế đô, không nghĩ tới ngài chính là một cái trong số đó Huyền Vũ. Cửu ngưỡng đại danh. Lão giả cười tủm tỉm lên một cỗ xe bay, nói với Trần Diệp, không cần như thế, rất nhanh liền đến chúng ta những lao gia hỏa này định bợ ngươi thời điểm, lên xe trước, đi với ta một chuyến Tử Cấm Thành. Ừm. Đi cái kia làm cái gì? Trần Diệp kỳ quái. Có người đang chờ gặp ngươi. Lão giả cười nói. Trần Diệp sững sờ, sau đó con mắt trừng lớn, hít sâu một hơi, sẽ không phải là. Lão giả nhìn hắn như thế giật mình, lúc này lắc đầu, ta đại khái đoán được ngươi muốn nói ai, nhưng không phải vị kia, muốn gặp ngươi chính là mục đẹp trai. Vốn định cho ngươi một ngạc nhiên, nhưng ngươi quá sẽ liên tưởng, vẫn là sớm nói cho ngươi đi. Trần Diệp nghe vậy, lập tức thở phào, này, ngươi nói sớm à, làm ta sợ cái nhảy này, nguyên lai là nhạc phụ ta muốn gặp ta à. Huyền Vũ. Chương 143, nói thật liền không ai tin đâu. Huyền Vũ nhìn xem Trần Diệp hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới Tử Cấm Thành. Lão nhân gia ông ta thậm chí trong lúc nhất thời có chút không phân rõ. Gia hỏa này là chăm chú, vẫn là đang khoác lác. Tử Cấm Thành bên trong cực kỳ to lớn. Trần Diệp mới vừa vào đến, cũng cảm giác được linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hắn cảm giác trong cơ thể mình linh, trong nháy mắt liền hòa dược. Tựa như là loại kia tiểu hài tử tiến vào công viên trò chơi đồng dạng vui sướng cảm giác. Trần Diệp cảm giác tự mình xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Thậm chí hắn cảm giác giống như có đồ vật gì đang trêu chọc tinh thần lực của mình. Đây là đạo pháp tự nhiên. Trần Diệp rất là kinh ngạc. Huyền Vũ mỉm cười, không tệ, chính là quan tưởng pháp bên trong đứng đầu nhất một loại thủ đoạn, đạo pháp tự nhiên. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, chính là không còn câu nệ tại bức họa ghi chép phương thức, mà là một loại thiên địa vận vị. Liền nói như vậy, Trần Diệp quan tưởng địa ngục vạn quy đồ, chỉ có thể đối bức họa giả lập huyễn tưởng, phỏng đoán ý cảnh. Nhưng ở Tử Cấm Thành bên trong, liền là hoàn toàn tiến vào thế giới trong tranh. Một cái là ở ngoài cửa hết ngồi đáy giếng, một cái là thân ở quan tưởng thế giới bên trong, hoa điểu trùng ngư, hoa cỏ cây cối, thậm chí là một trận gió bên trong đều là ý cảnh, thậm chí không cần quan tưởng liền hướng đầu góc ngươi bên trong chui, không giờ khắc nào không tại tôi luyện tinh thần lực của ngươi. Nơi này quả thực là võ giả thiên đường. Trần Diệp hâm mộ muốn mạng, nói với Huyền Vũ, ta thế nào mới có thể đi vào Tử Cấm Thành đâu? Ngươi bây giờ là được, chúng ta thậm chí có thể cho ngươi mở một chỗ đại điện, để ngươi một mình ở lại, thưởng thụ trí cao đãi ngộ. Huyền Vũ cười ha hả nói. Trần Diệp cảm khái, nơi tốt ta. Bất quá lúc này, cái kia toàn chi mưa đạn xuất hiện. Ở tại nơi này, có ma bệnh đi. Cái kia huyết sắc Phật tháp bí cảnh không thể so với nơi này mạnh. Người ta đây chính là trải qua ngàn kiếp bách luyện còn có thể sống sót bí cảnh, ngươi nếu là dùng tốt, tuyệt đối so nơi này mạnh. Trần Diệp nhìn thấy cái này mưa đạn, hơi sửng sở. Huyết sắc Phật tháp bí cảnh còn có cái này hiệu quả đâu? Có thể tự mình làm sao trước đó ở bên trong không có cảm giác đến? Bởi vì ít người, huyết sắc Phật tháp thực lực là căn cứ trong đó có bao nhiêu đệ tử đến phán định. Những cái kia không để ý tới chi quái vật không tính đệ tử, chỉ có lý trí người đi vào, mà lại đi vào càng nhiều người, đối ngươi cũng lại càng tốt. Ngươi cái này đơn thuần phần eo cất vàng thỏi lại đi hâm mộ tên ăn mày chén bể. Kỳ thật vô chi là một loại tội, mà ngươi đã tội không thể tha. Bốn nào đó không muốn lộ ra tính danh bái nguyệt giáo chủ. Trần Diệp không nhìn câu nói sau cùng, lâm vào trầm tư. Nguyên lai huyết sắc Phật tháp bí cảnh trước đó biểu hiện yếu như vậy, là bởi vì không ai dám lại đi vào. Bất quá Trần Diệp hoài nghi, cái kia cái gọi là tà Phật, đoán chừng cũng không biết cái kia huyết sắc Phật tháp tình huống cụ thể. Bằng không, hắn làm sao có thể lớn diện tích hại chết kẻ ngoại lai? Hả? Cái kia cái khác bí cảnh chậm chạp không có đối với nhân loại hạ tử thủ. Có phải hay không cũng bởi vì điểm này, cho nên tại dùng nuôi nhốt thủ đoạn, lợi dụng nhân loại giúp bọn hắn tăng cường. Chờ bọn hắn tăng cường đến mức nhất định, nhận vì nhân loại vô dụng, liền sẽ diệt trừ. Ý nghĩ này vừa ra, để Trần Diệp kinh hãi vô cùng. Rất nhanh, Huyền Vũ mang theo hắn đi tới một chỗ lớn trước cửa điện. Trần Diệp nhìn thoáng qua đại điện danh tự. Hoắc, tên rất hay. Toái Ngọc Hiên. Trần Diệp nhìn thấy danh tự này, liền nghĩ tới bị Chân Huyền chi phối 10 năm sợ hãi. Mẹ nó, hàng năm phát lại nhiều lần, mấu chốt là mỗi một lượt Trần Diệp lão mụ đều muốn nhìn. Hắn chỉ cần về nhà một lần, trong nhà TV diễn không phải hoàng thượng bị thân đệ đệ tái rồi, chính là hoàng thượng kém chút bị con trai mình tái rồi. Trần Diệp nhịn không được nhà rãnh, mục xuất làm sao ở như thế cái địa phương. Danh tự này rất phù hợp mục xuất tín nhiệm. Huyền Vũ cười nói. Ừm. Trần Diệp nhíu mày, kém chút hỏi mục xuất là nữ trang đại lao à. Huyền Vũ lại chứng chạc đàng hoàng nói ra, ta đám nhân loại, đối mặt quái vật nên thả làm ngọc vỡ không làm nói lành. Trần Diệp không có nói đùa tâm tư, khẽ than lầm bầm, liền sợ liều mạng cũng không có tác dụng gì. Liền xem như thế, chí ít chúng ta liều qua. Mục xuất âm thanh trong trẻo từ đại điện bên trong truyền đến. Trần Diệp nghe vậy, lập tức im tiếng, đi vào trong đại điện. Huyền Vũ không có đi theo, mà là trực tiếp đi. Hắn không lệ thuộc vào mục xuất quản lý, chỉ là được mời đi bảo hộ Trần Diệp. Trong điện diện tích không nhỏ, mục xuất đang ngồi ở một tủ sách đằng sau, có chút mỉm cười cùng đợi Trần Diệp. Mà Mục Thanh Lam cùng nàng lão mụ cũng tại. Chỉ là lúc này hai người nhìn xem Trần Diệp ánh mắt rất là phức tạp. Kỳ thật trước đó hai nữ liền rất tán thành Trần Diệp thực lực, nhưng cũng chính là cảm thấy hắn thiên phú và bản lĩnh cũng còn tính đi. Nhiều lắm là cũng chính là cùng Mục Thanh Lam cân bằng, thậm chí còn không bằng trình độ. Dù sao Mục Thanh Lam là thỏa thỏa cả nước đệ nhất thiên tài. Liền xem như về sau trải qua rất nhiều chuyện về sau, Mục Thanh Lam mẫu nữ tâm lý định vị cũng chưa từng cải biến. Nhưng hôm nay, các nàng đột nhiên cảm giác được tự mình rất ngu ngốc rất ngây thơ. Mục Thanh Lam cùng Trần Diệp cân bằng. Kéo đi. Mục Thanh Lam liền xem như liều mạng, cũng làm không tới một cái bí cảnh A. Thậm chí có thể nói, giữa hai người đã không thể so sánh. Từ một ít góc độ đến xem, Trần Diệp thậm chí siêu việt toàn nhân loại. Trần Diệp cũng là cười ha hả cùng Mục Thanh Lam mẫu nữ chào hỏi, "Thanh Lam, nhạc gia gì?" Mẫu thân của Mục Thanh Lam là Hoa Thanh học viện hiệu trưởng, tên là Nhạc Dã Rời. Lúc này Nhạc Dã Rời giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Diệp, "Thế nào, cảm giác cho chúng ta cô nhi quả mẫu dễ khi dễ, ngay trước chúng ta liền dám chiếm tiện nghi,
ngay trước các ngươi mục xuất cũng không dám rồi.
Không, ta là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù sao ta cùng Thanh Lam mọi chuyện còn chưa ra gì, nếu là sớm như vậy liền định ra quan hệ, vậy ta chẳng phải là muốn vỏ chăn lao rồi.
Nam nhi trí tại bốn phương, há có thể đơn phương yêu mến một cánh hoa?
A không, há có thể trầm mê nữ sắc?
Trần Diệp chững chạc đàng hoàng nói không đứng đắn.
Cái này khiến Mục Thanh Lam mẫu nữ đều có chút phản ứng không kịp.
Gia hỏa này đến cùng là trí ở bốn phương, vẫn là trí ở bốn phương mỹ nữ.
Mục Xuất cũng là khẽ lắc đầu, khó trách trước đó Tiết Bạch bảo nói để cho ta khi thấy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi quả nhiên nói với hắn đồng dạng.
Ngươi sống một đời ngắn ngủi mấy chục,
mấy trăm,
coi như bất tử bất diệt, cũng không thể biệt khuất lấy sống a.
Trần Diệp lẽ thẳng khí hùng.
Đã thức tỉnh linh về sau, có thể kéo dài tuổi thọ.
Có chút linh giao phó huyết mạch về sau, thậm chí sống 1800 năm cũng không thành vấn đề.
Mục Xuất nhìn thẳng Trần Diệp, nói, có thể ta cảm thấy trong lòng ngươi cũng không phải như vậy nghĩ.
Trần Diệp nhíu mày, ngài còn có độc tâm thuật?
Không, chỉ là một loại trực giác.
Ngươi tại dùng nói chêm chọc cười che giấu ngươi nội tâm cái kia kinh người lạnh lùng.
Ngươi thật giống như với cái thế giới này không có nửa điểm lòng cảm mến.
Mục Xuất nhìn thẳng Trần Diệp hai mắt, nhàn nhạt hỏi.
Trần Diệp không hề sợ hãi, nói với Mục Xuất, kỳ thật ta là thế giới khác xuyên qua tới, các ngươi đối ta mà nói đều là nở cờ, tự nhiên không có lòng cảm mến, ai sẽ đối một đống số liệu động tình đâu? Ta thậm chí cũng hoài nghi là có người hay không bắt ta làm thí nghiệm, đem ta ném đến sở môn thế giới cho chơi, mỗi ngày đều tại quan sát nhất cử nhất động của ta, nhân vật chính bình thường trong lòng suy đoán mà thôi, đến tiếp sau kịch bản sẽ không thật dạng này viết, đừng phun.
Đây là Trần Diệp lời thật lòng.
Mặc dù hắn cảm thấy loại này đoán xác suất cực thấp, nhưng cũng xác thực rất khó để hắn với cái thế giới này lòng cảm mến quá nhiều.
Mục Xuất lại lắc đầu, đã ngươi không muốn nói lời nói thật coi như xong, chỉ cần ngươi không sẽ phản bội nhân loại liền tốt.
Trần Diệp bất đắc dĩ buông tay.
Sự thật chính là như vậy, để người không biết làm sao, nói lời nói thật ngược lại không ai tin.
Chương 144, tìm tới hắn, sau đó giết hắn.
Được rồi, mặc kệ ngươi như thế nào, chí ít liệu mình cứu Giang Thành Bách tính là thật.
Liên quan tới điểm này, ta rất thưởng thức ngươi.
Mà lần này ta là đại biểu Hoa Hạ Đông Đảo cao tầng, đến cùng ngươi nói chuyện. Chủ yếu là đảm có quan hệ với huyết sắc Phật Tháp bí cảnh sự tình.
Nghe nói kia là huấn luyện hình bí cảnh, chúng ta có thể phái người đi vào huấn luyện.
Mục Xuất thăm dò mà hỏi.
Trần Diệp gật đầu, đúng vậy, nhiều ít người đều đi.
Dù là trải qua sóng to gió lớn Mục Xuất, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mừng rỡ.
Bất quá hắn vẫn là đè nén tự mình, trầm giọng hỏi, ngươi muốn cái gì điều kiện?
Chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi.
Cái gì đều có thể đáp ứng?
Trần Diệp vô ý thức liếc qua Mục Thanh Lam.
Mục Thanh Lam căng thẳng trong lòng, cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng.
Nàng rất là bối rối, cảm thấy gia hỏa này nên sẽ không muốn tự mình a.
Cũng may, Trần Diệp ánh mắt cấp tốc chuyển gì, nói ra, ta cũng không biết các ngươi có cái gì a.
Đan dược,
linh khí,
chúng ta có thể cho ngươi cấp 9.
Mục Xuất trầm giọng nói.
Không hứng thú, linh khí trên người của ta có siêu cấp 9.
Đan dược,
ta có chữa thương kỹ năng, cái này tác dụng cũng không phải quá lớn.
Võ học các ngươi nơi này chắc là có a.
Còn có quan tưởng pháp.
Trần Diệp hiện tại chỉ đối hai thứ đồ này cảm thấy hứng thú.
Mục Xuất lộ ra tiếu dung, quả nhiên, phía trên cũng đại khái đoán được ngươi sẽ muốn hai thứ đồ này.
Bất quá chúng ta đã hỏi Lục đại sư, hắn nói trên người ngươi quan tưởng pháp cùng võ học đã đủ.
Chúng ta thương nghị một chút, quyết định cho ngươi vô hạn cung ứng cấp độ SSS 8 thuốc.
Dù là Trần Diệp có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít sâu một hơi.
Vô hạn cung ứng cấp độ SSS 8 thuốc.
Phải biết cấp độ SSS 8 thuốc, một lần liền muốn 1 tỷ.
Cho dù là một ngày chỉ có thể một lần, một năm cũng muốn hơn 3,600 ức.
A,
dạng này tính tính, giống như cũng không phải rất đáng tiền.
Trần Diệp lúc đầu kích động tâm, chậm rãi yên tĩnh, nói ra, có vẻ như không quá đủ a.
Chúng ta sẽ còn cho ngươi huyết sắc Phật Tháp bí cảnh tiền thuê, thuốc này tắm chỉ là đưa cho ngươi phần thưởng.
Mục Xuất giải thích nói.
A, tiền thuê ngược lại là không có quá lớn tất yếu.
Trần Diệp lắc đầu.
Bởi vì những người này tiến vào bí cảnh, hắn cũng sẽ có chỗ tốt.
Nếu như yêu cầu tiền thuê, Hoa Hạ bọn gia hỏa này liền lại bởi vì đau lòng tiền thuê mà lựa chọn ít đưa vào đi một số người.
Như thế thua thiệt vẫn là Trần Diệp.
Trần Diệp nghĩ nghĩ, nói ra, ta có thể cho phép các ngươi miễn phí tiến vào bí cảnh huấn luyện, nhiều ít người đều có thể.
Đương nhiên, muốn bên trong dung nạp được.
Mục Xuất rất là kinh ngạc nhìn Trần Diệp.
Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Diệp lại có dạng này vì dân vì nước giác ngộ.
Bất quá nghĩ lại Mục Xuất lại cảm thấy không thích hợp.
Trần Diệp tuyệt đối không phải loại này dễ nói chuyện người.
Hắn từ bỏ tiền thuê, tuyệt đối là bởi vì có thể được đến lợi ích lớn hơn nữa.
Ngươi có thể nói ra yêu cầu của ngươi.
Mục Xuất ngưng trọng nói.
Ta muốn Tây Bắc Liên quân quyền điều động.
Trần Diệp trầm giọng nói.
Bên cạnh Mục Thanh Lam hai mẹ con nghe đến biến sắc.
Yêu cầu này có thể nói là tương đương quá mức.
Tây Bắc Liên quân quyền điều động.
Ngươi thế nào không nói ngươi muốn đem Mục Xuất thay vào đó đâu.
Mục Xuất cũng là sắc mặt khó coi. Trần Diệp, ngươi yêu cầu này không khỏi quá phận.
Ta muốn không phải quyền khống chế, chỉ là điều động mà thôi.
Ta chỉ là muốn gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể có người giúp ta một tay.
Trần Diệp buông tay nói.
Mục Xuất có chút chần chờ, nhưng vẫn lắc đầu. Không được, quyền lực này quá lớn, ta không làm chủ được, mà lại những cái kia cao tầng cũng sẽ không cho ngươi.
Nói cho cùng, Trần Diệp còn quá trẻ.
Liền xem như hắn bây giờ lập xuống thao công lao ngất trời.
Nhưng tuổi của hắn trưởng không loại này quyền lực, khẳng định cũng sẽ bị lạc chính mình.
Trọng yếu nhất chính là, Trần Diệp quyền lực một khi rơi vào tay người khác, hoặc là bị lợi dụng. rất có thể trực tiếp chôn vùi toàn bộ Tây Bắc liên quân. Đây là Hoa Hạ không chịu được nổi. Trần Diệp cũng cảm giác đến yêu cầu của mình khả năng có chút cao. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, cái kia dù sao ta khống chế huyết sắc Phật tháp bí cảnh, lúc đầu trông coi nơi đó phá sát quân đã không có nhiệm vụ, không bằng giao cho ta khống chế. Mục Xuất nghe vậy, lộ ra vẻ do dự. Tây Bắc hết thể 5 cái bí cảnh, Phương Chiến Thần một mình trấn thủ cường đại nhất địa ngục bí cảnh, còn lại 4 cái bí cảnh từ 8 cái liên đội phân biệt trấn thủ. Mà tại Phương Chiến Thần xảy ra chuyện về sau, từ 4 đại bí cảnh riêng phần mình điều đi một cái liên đội. Hiện tại trấn thủ huyết sắc Phật tháp bí cảnh là Tây Bắc thứ 8 liên đội.